nghĩ nhiều như vậy làm gì, tốt xấu hiện tại đàn ông cũng là người có tiền, sao có thể chuyện gì đều tự thân đi làm, không thiếu tiền. Tìm người chạy cho ta chân đi, động động mồm mép vấn đề ta xoắn suýt cái cọp lông. Tìm thư ký cái gì, có việc thư ký làm, không có việc gì. Khu khu, dừng lại, ta có tiểu miêu. Vấn đề là ai phù hợp giúp mình chân chạy làm việc đâu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vỗ hót một cái, có, Hùng Đại, liền đầu kia chó như gấu vậy ra hỏa không có gì thích hợp bằng. Liền người mang nhà máy đều mua cho hắn, mình nói tính, muốn làm sao làm, Hùng Đại chính là một kẻ vô lại, căn bản liền sẽ không hỏi nhiều cái gì, hơn nữa cái kia nhà máy địa phương đủ lớn lại đủ vắng vẻ, điều kiện hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị cho Hùng Đại đánh tới, nhưng mà lại phát hiện điện thoại thế mà hết điện. Nạp điện, mấy phút đồng hồ sau khởi động máy, không đợi hắn gọi điện thoại, một trận điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn ngắn nhắc nhở trực tiếp để cho hắn điện thoại di động kẹt chết. Im lặng, đợi đến điện thoại khôi phục vận chuyển về sau, hơi ngắm thêm vài lần, phát hiện lượng tin tức mặc dù lớn, nhưng là chỉ mấy cái như vậy người. Mười mấy cái điện thoại chưa nhận bên trong, cha của hắn có hai cái, Lưu Thanh Sơn là một cái, Tống Quốc Đào hai cái, Hùng Đại năm cái khác toàn bộ hắn mẹ nó là Tống Nhất Đạo. Về phần tin nhắn, trừ hai đầu thông tin công ty rác rưởi tin nhắn bên ngoài, vẫn như cũ toàn bộ đều là Tống Nhất Đạo, đều là một chút cái có ở đó hay không, tìm ngươi có việc gấp, cấp tốc bên trong nói nhảm. Người nhà quan trọng, Bạch Dương cái thứ nhất cho lão cha hồi tới. Lão cha, tìm ta chuyện gì? Tranh thủ thời gian làm đứa con trai tốt, dù sao cha mẹ đem mình nuôi lớn cũng không dễ dàng. Cũng không có việc gì, chính là lần thứ ba theo giai đoạn tiền hàng ta đã cho ngươi đánh tới, ngươi chú ý một chút. A. Lao cha không nói Bạch Dương còn suýt nữa quên mất cái này gốc dạng. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hôm qua chạy đến nơi đâu rồi điên đi. Gọi điện thoại cho người không tiếp. Ngạch, ta lên ban quá mệt mỏi, điện thoại hết điện quên mạo xưng. Gãi gãi đầu, gia hỏa này tùy tiện biên cái cớ lắc lư. Tiểu tử thúi lúc nào mới có thể lớn lên, chính mình ở bên ngoài chú ý một chút, đừng để Lao tử lo lắng. Vâng vâng vâng, Lao cha dạy rất đúng, Lao nhân gia người còn có chuyện gì sao? Cha A. Con trai của ngươi ta rất bận rộn a, đừng nói vớ vẩn được không? Bận rộn nữa tại trước mặt cha mẹ cũng phải nhận lấy. Hắc hắc, nhi tử, có một tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi đoán một chút là cái gì? Bạch Kiến Quân đột nhiên thần bí hề hề nói. Bạch Dương trừng mắt, hoảng sợ nói, cha, không phải là lão mụ phải cho ta sinh người em trai hoặc là muội muội cái gì a? Vậy đơn giản quá tốt rồi. Cút đi, nghĩ đi nơi nào ngươi, lão tử nói thật cho ngươi biết đi, ngươi cha ta phát tài rồi. Lần trước từ chỗ ngươi mua vật liệu gỗ, ta để cho công nhân chế tạo thành cấp cao gỗ thật đồ dùng trong nhà, trọn vẹn mấy chục bộ, đã trải qua mua ra ngoài 9 bộ, 48 triệu. Cái khác đại bộ phận bị dự định liền đợi đến giao hàng thu khoản đâu. Ai? Ngươi nói bây giờ kẻ có tiền làm sao thì nhiều như vậy? Cha ngươi ta cái kia phá nhà máy thực tình không đáng chú ý a. Bạch Dương đầy cái hốt hát tuyến, hợp lấy lao cha đây là đến ta đây mà tới sắp đến. Trước chúc mừng lao cha tài nguyên sung túc tiến vào. Sau đó ta muốn hỏi là lúc sau ta liền có thể an tâm làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết mọc gạo. Hắc, ngươi nhưng lại nghĩ hay lắm, đừng cho ta kéo những thứ vô dụng này, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi cái kia công ty gì còn có loại kia vật liệu gỗ không có. Bạch Kiến Quân không có chút nào không có ý tứ trực tiếp hỏi, đối với mình nhà nhi tử còn cần khách khí. Bạch Dương biết rõ lão cha đây là nếm đến ngon ngọt, gãi gãi đầu nói, tạm thời không có, bất quá ngươi muốn lời nói ta hướng công ty xin lại đi nhập hàng. Không trải qua chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó điện thoại thông chi ngươi. Vậy thì tốt, không giao nhận khoản. Giống như lần trước. Bạch Dương nói đến chảm đinh thiết thiết. Cha à, cũng chính là con trai của ngươi mới có thể làm ra loại này náo tàn giao dịch, bất quá ai bảo ngươi là cha ta đâu. Tiểu tử, dạng này có thể hay không không tốt. Cha ngươi nếu là không yên lòng mà nói, qua một thời gian ngắn chờ lao bản rảnh rỗi ta mời hắn cùng ngươi ăn bữa cơm tốt. Bạch Dương tranh thủ thời gian lắc lư, lão cha không phải người ngu. Trong lòng biết đây, chỉ là lúc này mới mịt mờ nói ra mà thôi. Về sau đến tìm thời gian làm hai người giả lão bản lắc lư một lần lao cha, một cái hoang nôn cần rất nhiều hoang nôn đi bổ sung, thực tình mệt mỏi. Vậy được rồi, ta gấp đi trước. Cúp điện thoại, Bạch Dương lần nữa vào đầu, làm đồ dùng trong nhà thực như vậy kiếm tiền. Mấy bộ liền có thể bán mấy ngàn vạn. Bất quá người có tiền tâm tư hắn đại khái hiểu chút, mua quý lấy lòng, không thiếu tiền, bởi vì hắn trên cơ bản chính là làm như vậy. Chính sự quan trọng, cái khác đặt một bên, bấm Hùng Đại điện thoại. Uy, Hùng lão bản tìm ta có việc. Cho hắn tới một lớn tiếng dọa người lại nói, hắc hắc. Ô hô, là Bạch lão bản A, ngươi thật đúng là người bận rộn. Là như vậy, ta đây không phải không sự tình nha, tìm nghĩ lấy ngươi có thời gian hay không đi ra tụ họp một chút. Hắc, tin ngươi cái quỷ, chó ngày nhất định là không kéo được tờ đơn muốn đánh lao tử chủ ý, bất quá chính hợp ý ta. Sao, ta hiện tại thì có thời gian, ta vẫn là đi lần trước Hoàng gia ngự yến. Có thể không kéo nha, chuyên môn tìm ngươi đây. Đối diện Hùng Đại thanh em run lên, lung tung nói, Bạch lão bản, nếu không đi vùng ngoại thành nông gia nhạc. Thanh tĩnh, vị đạo cũng không tệ lắm. Được, ngươi nói cái địa phương, ta lập tức đi tới. Cự Hùng chế biến kim loại nhà máy bên trong, Hùng Đại có chút mở mịt để điện thoại xuống, cảm thấy Bạch Dương có phải hay không có chút quá dễ nói chuyện. Nhưng mà mặt đối với chung quanh một vòng dương mắt ánh mắt, hắn một năm năm đấm, xương cốt lốp bốp rung động, hung hăng nói, các huynh đệ, ta đã đem Bạch lão bản hẹn đi ra, có thể hay không từ trong tay hắn cầm tới đơn đặt hàng, tiếp xuống liền muốn nhìn các huynh đệ bản lãnh. Hùng ca ngươi xem tốt ta, các huynh đệ uống thổ huyết cũng phải từ Bạch lão bản trong tay đem đơn đặt hàng cầm xuống. Một đám tên cơ bắp thấy chết không sờn giống to. Xe tải chỉnh lên, xuất phát. Hùng Đại vung tay lên, giống như mặt đối với thiên quân vạn mã tác chiến làm khó một dạng. Bạch Dương cúp máy điện thoại sau không biết nói gì, móc chết người đến, lần trước tối thiểu ở ta nơi này mà lừa mấy trăm vạn, đi cấp cao điểm địa phương mời một bữa cơm có thể cho người ăn chết. Căn cứ Hùng Đại báo lên địa chỉ thiết trí tốt hướng dẫn, đóng cửa, lái lên cái kia tao đến không được bủ gạ tỷ đột 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 giết đi qua. Nửa giờ sau đến chỗ mục đích, lại là một cái dựa vào núi, ở cạnh sông nông dân cá thể trang, hoàn cảnh thực tình không sai. Không để ý chung quanh vây xem xe sang ăn dưa của chúng. Nhìn thấy nông trường cửa ra vào chỉnh cùng đen xã hội tựa như Hùng Đại mấy người, xuống xe đóng cửa đi tới. Bạch lão bản, chiêu đãi không chú đáo, mong được tha thứ, mời vào bên trong, đồ vật chúng ta đều đã gọi xong rồi, thịt cá ngươi ăn quen đến điểm thanh đạm điều tiết một lần. Ngũ đại tam thô Hùng Đại khách khí thấy thế nào đều bị người cảm thấy khó chịu, dù sao Bạch Dương là một thân gia gà tử ưu cục. Hắc, nổi danh, xem các ngươi mấy ca làm cái quỷ gì. Bạch Dương nhiều tinh. Xem xét đối phương điệu bộ này chính là có mục đích, cũng không sợ đối phương chơi cái gì đen ăn đen, hắn cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng, dầu gì cho ngươi tới một hư không tiêu thất liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tiến vào dự định tốt phòng, một chút cái món ăn thanh đạm đồ ăn dây chuyển sản xuất tựa như bên trên. Bạch Dương mắt trợn tròn, thực tình đủ thanh đạm, hắn liền không có gặp qua bất luận cái gì món ăn mặn, đám gia hỏa này làm cho gì. Lão bản, lại đến mấy món bia. Hùng Đại đứng lên kêu kêu gào gào mà nói. Nhìn như hào sảng lại một mặt thì đau. Đợi lát nữa, ta lái xe đây, không uống rượu. Bạch Dương tranh thủ thời gian ngăn cản, rõ ràng có mở ám. Ngạch, cái kia Bạch lão bản uống trà, chúng ta uống bia. Hùng Đại lúng túng nói, sau đó ra hiệu phục vụ viên đến một bình trà. Các ngươi có thể biểu hiện được lại rõ ràng một chút sao? Bạch Dương im lặng. Gõ bàn một cái nói cười nói, đến, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, các ngươi diễn mệt mỏi ta nhìn cũng mệt mỏi, có việc nói sự tình. Hùng Đại xấu hổ cười một tiếng, tiếp lấy hướng trong đó hai người mặc mê thải phục to con gật gật đầu, hai người kia đứng dậy rời đi phòng đồng thời đóng cửa lại. Bạch Dương mơ hồ nghe được bọn họ đuổi đi phục vụ viên thanh âm. Cùng trường bệnh trí tựa như, Hùng Đại đem một cái ghế ngồi khanh khách rung động, nhìn xem Bạch Dương ngượng ngùng nói, chúng ta thiếu tiền, rất cần tiền. Sau đó thì sao? Bạch Dương gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ta còn thiếu tiền đâu, ai không thiếu tiền? Ngươi hỏi biểu cái thì hắn thiếu tiền không được. Đồng thời trong lòng buồn bực, đây coi là cái gì, ngủ gật đến có người đưa gối đầu. Ngược lại suy nghĩ một chút cũng không đúng, hỏi, lừa phỉnh ta đâu? Lần trước đơn đặt hàng ngươi từ ta đây mà chí ít lừa mấy trăm vạn A. Ngươi theo ta nói thiếu tiền. Bởi vì một ít chuyện, điểm này tiền còn thiếu rất nhiều, cho nên. Hùng Đại cười khổ vào đầu, kém chút không đem ra đầu cho cào phá. Tốt A, sau đó thì sao? Bạch Dương chớp mắt hỏi. Là như vậy cái tình huống? Liền muốn nhìn xem Bạch lão bản bên này còn có hay không cái gì cần chúng ta giúp một tay. Hùng Đại biệt hồng mặt nói, để cho như vậy cái uy vũ thô bạo mánh nam sệ mặt xuống cầu xin ý, thực tình đủ khổ sở. Chỉnh nửa ngày ngươi không phải hỏi ta vay tiền A. Ngạch, không phải, liền muốn cùng Bạch lão bản lần thứ hai hợp tác một lần. Nói tới chỗ này thời điểm, Hùng Đại nhìn về phía bên người lão đại nhóm. Cái kia ca môn nhanh khóc, đại ca, người ta dễ nói chuyện như vậy dáng vẻ, ngươi cho chỉnh phức tạp A. Ta cảm thấy lấy, nếu không ngươi dứt khoát đem nhà máy bán cho ta phải. Bạch Dương sờ lên cằm nhìn nói với Hùng Đại. Cái gì? Hùng Đại nhất thời không phản ứng kịp. Cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 46, rất có làm đầu. Bạch Dương nhìn đối phương nói, ý tứ chính là, ngươi xưởng kia, ta muốn mua, ngươi bán không? Không được. Bán. Hùng Đại lắc đầu lại gật gật đầu, hai chữ nói đến trầm đồng du dương cùng hát hí khúc tựa như. Im lặng. Ngươi bệnh tâm thần A, gật đầu lại lắc đầu là có ý gì? Rốt cuộc là bán còn là không bán? Hùng Đại vô cùng xoắn xuýt nhìn xem Bạch Dương nói thực ra, chúng ta bây giờ cần dùng gấp một số tiền lớn, nhà máy có thể bán khẳng định thì bán, nhưng là chúng ta những người này đều cùng máy móc đánh thật nhiều năm giao cho, nhà máy bán cho ngươi chúng ta làm gì đi? Hắc, các ngươi muốn đi ta còn không làm đâu. Bạch Dương cười đến đặc biệt khai tâm. Kỳ thật nhà máy không được nhà máy hắn không quan tâm là những người này, dù sao những thiết bị kia hắn cũng sẽ không dùng à, mua được không có gì chứng dụng, bày biện lại không tốt nhìn. Chuyện kế tiếp đơn giản, bữa tiệc qua loa kết thúc làm chính sự mà trước. Mặc dù Bạch Dương không hiểu cái gì nhà máy sang tên loại hình thủ tục, nhưng là có người hiểu à, lên mạng tìm một luật sư sự vụ sở cùng tài vụ và kế toán ước định sự vụ sở, một trận bận rộn giải quyết, hắn chỉ phụ trách ký tên cùng sau cùng trả tiền. Mấy giờ, cái gì đó cự hùng chế biến kim loại nhà máy liền cùng hắn họ Bạch. Đáng nhắc tới là, nguyên bản nhà máy mười mấy cái như cao mã đại xem xét liền không phải là cái gì người tốt công nhân cũng là Bạch Dương. Hắn hung ác à, trực tiếp cùng từng cái công nhân ký kết một phần dài đến 20 năm lao động hợp đồng, luật sư toàn bộ hành trình cùng đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao đến để cho người ta nghĩ nhảy lầu, thế là đám người kia nửa đời sau đều bán cho hắn. Nguyên bản đám kia công nhân là cự tuyệt, có thể mặt đối với Bạch Dương mở ra cao hơn thị trường đồng loại làm việc gấp đôi tiền lương cộng thêm 5 hiểm một kim cuối năm chí ít mỗi người 100.000 lên hồng bao, đồng thời về sau theo thị trường đồng loại ngành nghề tiền lương gia tăng mà gia tăng điều kiện. Nguyên một đám lanh lẹ bán đứng chính mình. Đối với cái này Bạch Dương không thể không cảm thán, tiền thật sự là một đồ tốt ta, có thể sử dụng tiền làm được chuyện tình vậy đều không phải là sự tình. Mặc dù hắn nhìn xem trực tiếp xúc thủy gần 5.000 vạn số tài khoản từng đợt đau lòng, tiền tiêu quá nhanh. Không quan hệ không quan hệ, tiền của ta cùng gió lớn thổi tới không có gì khác nhau, ta vài phút mấy ngàn vạn vậy đều không phải là sự tình. Hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Nhưng mà so với hắn càng xoắn xuýt là Hùng Đại đám người. Theo lý thuyết bọn họ chiếm được Bạch Dương duy nhất một lần thanh toán tiền gần 5.000 vạn khoản tiền lớn nên cao hứng mới đúng, có thể nguyên một đám lại là một mặt táo bón xoắn xuýt biểu lộ. Các ngươi đây là tình huống gì? Bạch Dương hiếu kỳ hỏi. Lão bản, về sau liền cùng ngươi lan lộn, nói thật, số tiền này, chuyển tay liền là của người khác. Mạnh cùng cầu Hùng tựa như Hùng Đại vẻ mặt cầu xin nói. Có chút không hiểu, ngươi có thể cho ta nói rõ một chút sao? Bạch Dương lắc đầu nói. Một đám to con hai mặt cùng nhau dòm. Đều có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Hùng Đại mở miệng nói, lão bản, là như vậy, ngày đó chúng ta giao hàng về sau, ngươi không phải đem số dư đều thanh toán tiền cho chúng ta nha, kết quả một cao hứng mọi người liền đi uống rượu, xong trên đường trở về, đụng phải một đám náo tàn nhị đại đua xe, bởi vì uống rượu nha, liền mắng vài câu, kết quả người ta nghe được, sau đó liền cho làm. Sau đó thì sao? Bạch Dương khỏe miệng co giật, nhưng hiếu kỳ muốn chết. Sau đó chúng ta đem đám kia thân thể bị móc sạch nhị đại toàn bộ đánh, hơn phân nửa cho đánh vào bệnh viện, nghiêm trọng nhất là, các huynh đệ tính tình đi lên, trả lại đập hơn 10 chiếc xe thể thao. Kết quả đây, Bạch Dương nuốt nước miếng một cái, lúc này liền mí mắt đều ở nhảy. Sau đó tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần, hòa giải phí, bồi thường xe thể thao tiền, nhiều như rừng cộng lại muốn hơn 80 triệu, không cho còn không được, bằng không đám kia nhị đại có thể đem chúng ta toàn bộ làm trong cục cảnh sát đi. Nửa đời sau đoán chừng đều nhìn không thấy ánh nắng. Hùng Đại xấu hổ vô cùng nói. Cuối cùng đâu? Hỏi như vậy đồng thời Bạch Dương thầm nghĩ đáng đời, các ngươi chọc ai không tốt đi gây một đám cả ngày ăn nhiều không có chuyện làm liền biết tìm kích thích nhị đại, đây không phải chán sống rồi nha. Cuối cùng chính là bán nhà máy tiền tăng thêm lần trước cùng lao bản làm ăn tiền đã trải qua là của người khác, song chúng ta móc sạch nội tình còn kém hơn 2.000 vạn, cái gì đó, lao bản, ngươi cho mượn chút chứ, không được. Là dự chi một lần chúng ta tương lai 10 năm tiền lương. Sợi nửa ngày, Bạch Dương mới hiểu được nguyên nhân ở đây này, hợp lấy hẹn mình đi ra, bọn họ đoán chừng là thực sự không có biện pháp, cảm thấy mình dễ nói chuyện, nghĩ lại kéo một cuộc làm ăn xoay tiền đâu. Ngay tại Bạch Dương cân nhắc nếu không phải nghĩ biện pháp giết chết đám này hố hàng thời điểm, điện thoại di động vang lên, móc ra xem xét, lại là cho mình đánh nhau N nhiều điện thoại phát N bao ngắn tin Tống Nhất Đạo. Tống Đại Thiếu có chuyện gì? Bạch Dương. Đại gia ngươi. Ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại. Nói điểm chính, nếu không ta treo à, vài phút mấy ngàn vạn trên giới ngươi chậm trễ nổi thế giới của ta sao? Đối phương kém chút không cho nghẹn chết. Khu khu, là như vậy, trước mấy ngày gặp được một đám hai bước nao tản, chúng ta thật tốt lái xe tranh tài đối phương thế mà mắng chửi người, cái này không thể nhịn. Sau đó ta và ta đám tiểu đồng bạn cùng đối phương đại chiến 300 hiệp về sau, cho nằm ý đi. Ngạch, đây không phải trọng điểm là ta hoa hơn 1.500 vạn mới mua đích xe bị đập, trở lại ngoại quốc xưởng tu còn được nửa tháng mới có thể cầm tới, sau đó ta liền suy nghĩ ngươi cái kia bủ gạ tỷ cho ta mượn mở mấy ngày chứ. Bạch Dương đặc biệt quỷ dị ngắm Hùng Đại bọn họ vài lần, đặc biệt không có khả năng trùng hợp như vậy à. Hẳn là sẽ không. Sẽ không cái quỷ a, rõ ràng sự tình. Tống Nhất Đạo bọn họ cái tầng thứ kia người bị đánh, khó trách đám này tôn tử đến bồi nhiều tiền như vậy còn không dám chạy trốn, chạy sao? Không cho trực tiếp làm trong cục cảnh sát thụt đít xem như Hùng Đại bọn họ thiêu cao hương. Con ngươi đảo một vòng, Bạch Dương cảm thấy chuyện này bản thân có vẻ như có làm đầu. Tránh đi Hùng Đại bọn họ, đi tới một cái góc, tại đối diện Tống Nhất Đạo coi là cắt đứt quan hệ uy uy âm thanh bên trong, Bạch Dương nhỏ giọng nói ra. Tống Đại thiếu gia, có một cuộc làm ăn ngươi có làm hay không? Ngươi lại muốn lừa ta tiền. Đối phương đặc công kính sợ. Khủ. Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì hố không được hố, công việc tốt. Ngươi không phải rất mong muốn loại kia rượu sao? Hắc hắc, trong tay của ta còn có một vò. Liền một câu như vậy, đối phương cùng hưng phấn, luân phiên truy vấn, Bạch Dương, không được, Bạch ca, Bạch đại gia, ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Ta chính là bò cũng cho ngươi bỏ qua, loại kia rượu ngươi nhất định giữ cho ta, tiền không là vấn đề. Ngươi không biết, ta liền uống trộm ra ra của ta từ chỗ ngươi mua cái chủng loại kia rượu ném một cái ném, mặc dù kém chút bị đánh chết, nhưng ông trời của ta, cả người đều muốn bay. So hổ tiên, chìm hổ, rượu còn tốt gấp trăm lần, một đêm xuống tới thế mà chẳng những không được đau lưng còn thần thanh khí sảng. Hợp lấy ngươi mẹ nó vật gì tốt tại chỗ ngươi cũng là Tráng Dương a, Bạch Dương siêu cấp im lặng. Tiếp lấy Bạch Dương cùng Tống Nhất Đạo âm thầm nói nhỏ lật một cái, chủ yếu là Bạch Dương dùng loại kia rượu giao dịch coi như điều kiện, yêu cầu Tống Nhất Đạo bọn họ sau tiếp theo đừng trả thù Hùng Đại bọn họ, hiện tại bọn hắn thế nhưng là người của lão tử. Nguyên bản Tống Nhất Đạo đám người chuẩn bị khi lấy được vốn có bồi thường sau còn muốn thu thập đám kia trường cơ bắp trí tuệ không phát triển ra hỏa, nhưng này loại rượu liền Bạch Dương nơi này có, không đáp ứng người ta liền không bán, không thể không từ bỏ kế hoạch lúc đầu. Một vò rượu bách quả vẫn là 100 vạn 100 ml bán, Bạch Dương chết cũng không cho hạ giá, Tống Nhất Đạo một người ăn không vô, đành phải kéo lên đám tiểu đồng bạn mua hết một vò, trong đó gần một nửa tài chính chính là Hùng Đại bọn họ không có ngộ nóng bán nhà máy tiền. Sự tình chính là như vậy cái sự tình, tóm lại đây, Bạch Dương vừa mới tốn ra mấy ngàn vạn lại trở về trong tay không nói, còn tăng lên gấp đôi, để cho thẻ ngân hàng của hắn số dư còn lại từ từ dâng lên. Không chỉ như thế, hắn còn chiếm được một cái chế biến kim loại nhà máy, cộng thêm một đám ngược lại thiếu hắn 10 năm gần đây tiền lương công nhân. Mà hắn bỏ ra, chỉ là một vỏ từ bên kia lấy được rượu trái cây. Trong lòng kém chút không có vui điên. Cuối cùng Tống Nhất Đạo cũng không thể từ Bạch Dương trong tay mượn được xe. Hùng Đại bọn họ chẳng những không thể kéo đến đơn đặt hàng còn đem mình hố tiến vào. Hoa đã hơn nửa ngày giải quyết mọi chuyện cần thiết, hắn hấp tấp đi tới chế biến kim loại nhà máy triệu tập công nhân. Sau đó cái kia lão bản lòng dạ đen tối phong cách triển lộ không thể nghi ngờ, vung vẩy lên nắm đấm kêu kêu gào gào hét lớn. Người đâu? Chạy đi đâu? Nhanh tập hợp, nhanh lên điểm. Mà các ngươi lại là thiếu ta 10 năm tiền lương công nhân, đừng nghĩ cho ta lười biếng. Đối với Bạch Dương cái này, lão bản lòng dạ đen tối tìm kiếm nghị cách lại đem tiền hố trở về tấm màn đen Hùng Đại bọn họ là không biết, dù cho đã biết cũng chỉ có thể mang ơn, bằng không bọn họ sau tiếp theo còn không biết bị làm sao thu thập đâu. Cho nên nói uống rượu hỏng việc a. Công nhân tập hợp, Hùng Đại dẫn đầu hỏi, lão bản, tiếp xuống làm gì? Làm gì? Hắc hắc, lão tử nhận được một bút cấp sử thi điện ảnh đạo cụ tờ đơn, đồ vật bên trong toàn bộ đều muốn thực, người ta đầu tư mấy chục tỷ đô la đây, lanh lẹ. Ta cho ngươi chuyển 5.000 vạn đi qua, cho ta toàn bộ vào hợp kim titan loại tài liệu này, liền theo lần trước quân đúc chế tạo áo giáp chiến đao, mặt khác lại tăng thêm hai loại đồ vật, một loại là chừng 2 mét hợp kim titan trường kiếm, một loại là tam lăng mũi tên, 5.000 vạn hợp kim titan vật liệu toàn bộ chế tạo cho ta những vật này. Muốn nhìn cấp sử thi mảng lớn sao? Nghĩ liền cho ta động. Bạch Dương đem lắc lư thần công phát huy đến cực hạn, ta liền nói như vậy, về phần ngươi có tin không vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Ngày. Tốt ta, ngươi là lão bản. Hùng Đại bị hổ đến sửng sốt một chút. Ai ngươi làm gì đi? Bạch Dương hỏi quay người chuẩn bị rời đi Hùng Đại. Đi làm hợp kim ti tan vật liệu a lão bản. Vẫn chưa xong đây, ngồi vật liệu không tới thời gian này, để cho các huynh đệ cho ta đem nhà kho quét dọn đi ra. Vâng, đây là danh sách, cho ta mua sắm những vật này cầm trở về. Nhớ kỹ a, trực tiếp liên hệ xưởng mua sắm. Tất cả mọi thứ phía trên đều đừng xuất hiện cho ta bất luận cái gì bức họa, bất luận cái gì văn tự, bất kỳ phù hiệu nào. Hùng Đại mở mịt từ Bạch Dương trong tay tiếp nhận cái gọi là danh sách, càng xem càng im lặng. Mùi ăn, bật lửa, vân nam mạch dược, nồi chén bầu buồn. Lão bản ngươi đây là chuẩn bị mở siêu thị đâu? Hùng Đại, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, các ngươi có biện pháp nào không làm đến loại đồ vật này? Bạch Dương thần bí hề hề xích lại gần Hùng Đại nhỏ giọng hỏi. Chương này viết rất xoắn xuýt, 3.000 chữ đẩy ngã mấy lần, hoa 4-5 tiếng, lại sửa đổi mấy lần, cuối cùng sửa bản thảo vẫn có chút tâm thần bất định, tiết tấu có chút nhanh, tiết kiệm được một chút có cũng được mà không có cũng không sao, tên gọi tắt nước bộ phận, nhưng dạng này thường thường sẽ bị đậu đen rau muống, ai. Cuối cùng tiếp tục cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 47, tới tay. Loại đồ vật này. Thứ đồ chơi gì? Hùng Đại căn bản không có minh bạch Bạch Dương ý tứ, một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Dương hỏi. Là được. Bạch Dương liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện không ai chú ý bên này về sau, lặng lẽ nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, ngón tay cái nhếch lên, miệng không tiếng động ba một tiếng. Lao bản ngươi. Hùng Đại trừng mắt nhìn xem Bạch Dương, muốn nói gì thời điểm bị Bạch Dương mau đánh đoạn. Xuyệt xuyệt xuyệt. Ngươi nha cho ta nhỏ giọng một chút. Ngươi đi tiểu đây, còn xuyệt xuyệt xuyệt. Hùng Đại nhìn chung quanh một chút, nháy mắt mấy cái nhỏ giọng hỏi Bạch Dương, lão bản, ngươi cái này là muốn làm gì đâu? Khu khu, chính là hiếu kỳ, muốn làm tới chơi, sao thế, không được a? Bạch Dương hất cằm một cái tức giận nói, sau đó ngựa khi biến đổi trừng mắt đối phương nói, ai ai, ta bây giờ là ngươi lão bản, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ngươi liền nói ngươi có đường hay không tự a? Hùng Đại nhíu mày nhìn xem Bạch Dương, gãi gãi đầu, lại gãi gãi đầu, lại gãi gãi đầu. Ngươi bệnh vậy đến phạm. Được hay không ngươi nhưng lại cho một lời nói tốt ta. Nhìn đối phương cào cào, Bạch Dương rời xa một bước, sợ ra đầu mảnh rơi trên người mình, bĩu môi tức giận nói. Lão bản, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, trước đó ta cho người ta đem bồi thường đánh tới thời điểm, đối phương nói có người chào hỏi, về sau liền không tìm chúng ta phiền thoái, người kia hẳn là ngươi đi. Hùng Đại nhìn xem Bạch Dương đột nhiên hỏi. Lời này của ngươi phong xoay chuyển có chút nhanh à, có phải hay không lại có quan hệ gì, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Bạch Dương tùy ý khoát khoát tay trợn mắt chừng một cái nói. Nếu tất cả mọi người là người biết chuyện, rất nhiều thứ nói quá thanh trừ liền không có gì hay. Có thể. Hùng Đại gật đầu nói, mặc dù câu trả lời của hắn chỉ có một chữ như vậy, nhưng Bạch Dương tâm lại là lắc một cái. Ô hô mà mẹ nó ngàn năm chờ một lần à, cuối cùng là tìm tới môn lộ à, kỳ thật hắn căn bản không hề thực tình đi tìm loại này phương pháp tốt à. Nhưng là, lão bản, tối đa chỉ có thể làm ra dài như vậy trở lên làm không được. Trừ phi ở nước ngoài, tình huống quốc nội ngươi biết. Hùng Đại vừa nói vừa khoa tay, đầu tiên là đũa dài như vậy, sau đó bị hoa dài nửa thước thậm chí dài hơn. Bạch Dương dây hiểu, súng ngắn cái gì đoán chừng đáng tin cậy, nhưng là ngươi dài hơn, ca, đừng làm rộn, đây là trong nước, mặc dù loại đồ vật này cũng không phải là tuyệt tích, nhưng nghĩ làm đến không khác lên trời. Không phải, hợp lấy các ngươi còn có ngoại quốc quan hệ a? Bạch Dương hiếu kỳ hỏi, đã sớm cảm thấy bọn họ không phải thứ tốt gì. Chế biến kim loại nhà máy công nhân toàn bộ mẹ nó cùng giết người phạm tựa như, nghiêm chỉnh công nhân. Ai mà tin a, ổ thổ phỉ còn tạm được. Hắc hắc. Hùng Đại kẻ ngu si tựa như nhìn xem Bạch Dương cười, không nói lời nào. Nhún nhún vai, Bạch Dương biết do hắn mẹ nó đây là không nguyện ý cùng bản thân thấu nội tình đây, quan hệ dù sao vẫn chưa tới vị, bất quá Bạch Dương không nội, các ngươi cũng là người của lão tử, có đem các ngươi đấy quần đảo sạch sẽ một ngày. Ta hiện tại liền muốn, bao nhiêu tiền nói con số. Bạch Dương lần nữa khoảng chừng thần bí hề hề nhìn một vòng, tiếp lấy mong đợi nhìn đối phương nói, hắn mẹ nó, bên kia bất cứ lúc nào cũng sẽ ra đại sự, không có đồ chơi kia ở trên người hắn không yên lòng, trong tay có đồ chơi kia mà nói, hừ hừ, xa ra. Lao tử làm cho ngươi cùng bánh xe tựa như. Ông chủ muốn bao nhiêu? Hùng Đại điên khủng đến một câu như vậy. Cơ mờ nở, Bạch Dương tay run một cái này mẹ nó có chút sâu a, còn nhiều hơn thiếu. Hợp lấy Lao tử muốn một xe ngươi còn có thể làm ra. Khu khu, 18 cái không chê ít, hàng trăm cái cũng chê ít. Bạch Dương xoa xoa tay nháy mắt ra hiệu nói. Không có nhiều như vậy, khu khu, lão bản, tạm thời ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người 2A. Hùng Đại xấu hổ cười một tiếng nói, ngưu thổi lớn, bất quá lại thầm nghĩ lão bản ngươi đây là muốn đánh nhau đây. Còn Thiên Bách, nếu là có nhiều đồ như vậy xuất hiện ở trong nước vài phút mẹ nó máy bay chiến đấu đều cho đưa tới. Chờ ngươi tin tức. Nghiêm sắc mặt, Bạch Dương bước xuống một câu nói như vậy. Hai tay chắp sau lưng đến khu xưởng một gốc cây dưới trên ghế nằm xuống, rất ý tứ rõ ràng, ngươi nha trước cho ta đem chuyện này xử lý, ta liền ở chỗ này chờ. Hùng Đại bĩu môi, đi tới một bên lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Lao tử liền biết. Bạch Dương con mắt nhiều nhọn, mặc dù nghe không được Hùng Đại nói cái gì, nhưng từ lúc hắn gọi điện thoại nói chuyện truy hình, Bạch Dương phân tích ra hẳn là lang ca hai chữ. Cái khác liền tốt đoán, Hùng Đại tuyệt bức tìm là cái kia mặt cương thi cái gì lao lang phương pháp. Quả nhiên a. Quanh co mới là vương đạo, trực tiếp tìm mặt cương thi lão lang nhân nhà đều không đợi phản ứng, mà thông qua Hùng Đại bọn họ, hắc hắc, sự tình thỏa. Kỳ thật Bạch Dương tên này tại biết rõ Hùng Đại bọn họ cùng Lao Lang có quan hệ về sau ngay tại kế hoạch đây, bằng không ăn nhiều cuốn như vậy một vòng lại là đưa đơn đặt hàng lại là bán nhà máy lại là làm lấy lòng. Những vật kia địa phương nào không được a? Ta và các ngươi đám này xem xét chính là nguy hiểm phần tử ra hỏa chơi láo tử không sợ. Nửa giờ không đến, mặt cương thi lão lang liền người mặc đồ dàn di cưới một cỗ hạ lỷ mô tô đi tới khu xưởng, rất xa nhìn thấy Bạch Dương cũng không đánh chào hỏi, cái này khiến phất tay tỏ ý Bạch Dương rất là xấu hổ. Đều quen như vậy ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn à, ân, nghiền ép Hùng Đại bọn họ trả thù tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Hùng Đại bọn họ vô tội nằm thương. Lão lang cùng Hùng Đại đứng ở đằng xa nói thầm. Bạch Dương phát hiện, làm lão lang sau khi xuất hiện, trong xưởng công nhân đều lộ ra câu nệ rất nhiều, trước đó những cái này lớn tiếng ầm ĩ tình huống hầu như đều biến mất. Hơn nữa mặc dù Hùng Đại so lão lang trọn vẹn cao một đoạn, nhưng hắn đứng ở lão lang trước mặt lại tựa như trái lại thấp một đoạn tựa như. Chậc chậc, cái này lão lang, mẹ nó tuyệt bức có vấn đề, có thể chó ngày rốt cuộc là làm gì đâu. Quốc tế đạo tặc. Trong truyền thuyết lính đánh thuê còn là sát thủ. Khiếp mắt nhìn thấy Hùng Đại tôn tử tựa như gật đầu cùng lão lang nói thầm, Bạch Dương trong lòng mỏ mẫm suy nghĩ. Bên kia, lão lang nhìn xem Hùng Đại cau mày nói, ngươi làm sao biết cùng tiểu tử kia nâng hòa vào nhau. Hắc hắc, lang ca, chuyện này nói rất dài dòng, về sau sẽ nói cho ngươi biết ta. Hùng Đại lúng túng nói. Tiểu tử kia. Được rồi, ngươi cũng không phải người ngu, bản thân chú ý một chút đi, thật vất vả dàn xếp lại. Đồ vật ở chỗ này, ta đi trước, có chuyện gì trước tiên cho ta biết. Lắc đầu, lão lang từ trên xe gắn máy lấy xuống một cái màu xám bạc cái dương ném cho Hùng Đại quay người cưỡi trên xe gắn máy đột rời đi. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, từ đầu đến cuối lão lang đều không có nhìn Bạch Dương một chút. Nhưng Bạch Dương phân tích tên kia thiên sinh tính cảnh giác cùng bài xích tính đô rất mạnh, không nhìn hắn liền khu xưởng những người khác làm như không thấy nha. Hùng Đại chú mục lễ tựa như đợi đến lão lang hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới dẫn theo dương nhỏ đi về phía Bạch Dương. Bạch Dương tranh thủ thời gian đứng lên. Xoa xoa tay, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hùng Đại trong tay cái dương không rời mắt nổi con người, tay đều run rẩy, hắn mẹ nó, trong truyền thuyết đồ chơi à, liền muốn nhìn thấy thật. Lão bản, bên trong nói. Hùng Đại lắc đầu chỉ thương khố phương hướng nói ra. Hiểu, những vật này là không thấy được ánh sáng, Bạch Dương vô cùng lo lắng chạy về phía nhà kho. Hùng Đại đi theo vào, ầm một lần đóng cửa lại, mở đèn lên, đem dương nhỏ đặt ở một cái đài bằng gỗ lên, lại là vã lủy mật mã. Cần điền mật mã vào mới có thể mở ra. Làm mở dương ra về sau, Bạch Dương nhìn chằm chằm cái dương đồ vật bên trong chừng to mắt na bất hai. Hai thanh đen nhánh lạnh như băng súng ngắn nằm trong dương bọt biển trong đệm, bên cạnh là mấy hộp đánh. Cơ mờ nở, đây chính là trong truyền thuyết đệ dệt e a lệ. Bạch Dương hai mắt sáng lên nói còn vừa đưa tay cầm lên một cái, chiếu nặng lạnh như băng. Hùng Đại một cái hót hát tuyến. Lão bà ngươi suy nghĩ nhiều, đây là hàng nội địa GSG-92. Đều dài 199 ly, nặng 0.76 kg, 15 phát song sắp xếp cho phép số lượng đạn, tầm sát thương 50m, sử dụng hàng nội địa giáp 9 ly súng ngắn đánh, tầm sát thương bên trong mặc thấu 13 ly dày 232 thép tấm người kế nhiệm hiểu có thể xuyên thấu 50 ly gỗ thông bản, nếu như sử dụng lốp bốp cây bối mẫu đạn tại giống nhau dưới điều kiện thì không cách nào đạt tới chống án hiệu quả, đặc điểm đúng. Cầm súng lục, Bạch Dương nhìn xem Hùng Đại trừng mắt, ngươi nói thế nào chút lao tử không hiểu à. Còn có ngươi hắn mẹ nó đủ chuyên nghiệp nói. Đừng cho ta chỉnh những thứ vô dụng kia, ngươi liền nói cho ta biết làm sao an toàn sử dụng là có thể. Phất phất tay cắt ngang Hùng Đại thao thao bất tuyệt. Hùng Đại ra mặt run rẩy, đến, mị nhãn bức cho mù loà nhìn, cầm lấy trong dương mặt khác một cây. Sau đó Bạch Dương mắt trợn tròn nhìn thấy Hùng Đại ken két mấy lần liền đem cây thương kia giả thành linh kiện, sau đó lại thần kỳ tổ hợp lại cùng nhau. Khu khu, vô ý thức, hoàn toàn là vô ý thức, vừa mới ta kiểm tra một chút. Toàn bộ đều là mới, phía dưới ta tới dạy lão bản làm sao sử dụng, đầu tiên tân thủ mớn. Sau một tiếng, Bạch Dương phát hiện, cũng không phải là cầm tới một khẩu súng liền có thể nhu xoa, một chút chi tiết không chú ý làm không tốt hội ngộ thương bản thân. Lúc xem truyền hình những cái kia diễn viên tiêu xài à, đùng 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 từng cái tay súng thiện xạ, đều giả, muốn trở thành tay súng thiện xạ dùng Hùng Đại lời nói, chỉ có thể dùng số lượng cao đạn uy, còn được huấn luyện cường độ cao cho chút. Như thế quá mệt mỏi. Bạch Dương không muốn trở thành cái gì tay súng thiện xạ, có thể cầm lấy súng uy hiếp địch nhân tự vệ là có thể. Nhìn hắn chút tiền đồ này. Hiện tại cơ bản yếu lĩnh lao bản đều nắm giữ, nếu không chơi hai đoạt thử xem. Cái gì đó cái gì 92 súng ngắn tại Hùng Đại trên ngón tay tích lưu lưu chuyển, hắn nhìn xem Bạch Dương nói. Ở chỗ này, Bạch Dương mở to hai mắt nhìn. Lao bản yên tâm đi, đều là người mình, ta để bọn hắn đem máy móc mở ra loạn chơi đùa, tiếng máy có thể bao trùm tiếng súng, không có chuyện gì. Hùng Đại rõ ràng so Bạch Dương càng tích cực.
Được, đến làm mấy phát ta.
Bạch Dương cũng không sợ, tới thì tới, sợ ai vậy, lẫn nhau tổn thương.
Ngậy.
Câu đề cử cất giữ ủng hộ.
6.
Chương 48, đây coi là phá vẫn là không có phá đâu.
3.
Trong kho hàng phía trước 30 mét bên ngoài, một khối dơ lên tấm ván gỗ dùng xì sơn tùy tiện vẽ mấy vòng vòng, một tiếng súng vang về sau, tại ngũ hoàn vị trí, tấm ván gỗ bị đánh xuyên một cái lỗ nhỏ. Bạch Dương đem còn đang bốc khói họng súng dựng thẳng lên tao bao thổi một cái nói.
Có thể xuất xứ A.
Lão bản, làm súng trong tay ngươi tại bảo hiểm không có đóng thời điểm, hơn nữa ngón tay của ngươi còn đặt ở phi cơ chuyến lên, ngươi động tác này rất dễ dàng tự sát ngươi biết không?
Hùng Đại nhìn xem Bạch Dương siêu cấp im lặng nói.
Bạch Dương tranh thủ thời gian lúng túng đem miệng súng hướng mặt đất. Tiếp lấy lại nghe Hùng Đại nói, còn có lão bản, ngươi đánh chúng là ta bên này viêm ngắm.
Ui ui, ngươi đủ A, ta lại không lên chiến trường, không sai biệt làm để ến.
Cuối cùng cái gì đó, hay cây súng, 300 phát hết thể bao nhiêu tiền.
Bạch Dương căn bản không thèm để ý thương gì pháp, gặp được nguy hiểm ta cũng không phải chỗ sung yếu đến phía trước, muốn tốt như vậy thương pháp làm lông.
Vụng trộm hại ngầm mới là vương đạo, hiểu.
Tính lão bản, không cần tiền, coi như tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi, bất quá cái đồ chơi này ngươi đến cất xong, xảy ra sự tình ai cũng che không được, Hùng Đại lắc đầu nói.
Ta lại không được là tiểu hải tử, còn không biết cái này gốc dạng.
Bạch Dương liếc mắt, hai thanh súng ngắn thả trong dương khóa kỹ, dẫn theo liền đi.
Có tiền hay không là chuyện nhỏ, mọi người ghi ở trong lòng là có thể, quá xoắn suýt ngược lại lộ ra xa lạ.
Ai đúng rồi, ta an bài sự tình, nhớ kỹ cho ta tăng giờ làm việc làm, chế tạo những vật kia, còn có vào những cái kia loạn thất bát tao hàng, cho ta đem mấy cái nhà kho nhồi vào trước, đừng nghĩ lười biếng, các ngươi thiếu ta 10 năm tiền lương đâu.
Cuối cùng hắn vứt xuống một câu nói như vậy nên ngang rời đi.
Mấy ngàn vạn ném cho thủ hạ người một chút cũng không lo lắng. Ông chủ như vậy rốt cuộc là ngốc đâu còn là ngốc đâu còn là ngốc đâu.
Hùng Đại nhìn xem Bạch Dương bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ.
Trở lại bản thân tao bao bủ gạ tì lên, đóng lại cửa sổ về sau, Bạch Dương biến mất chốc lát lại xuất hiện, liền cái này mấy giây trang bị thương, súng, cái Dương đã trải qua không được ở cái thế giới này.
Tuy nói xe sang trọng đại khái bình thường sẽ không có người cha, có thể vạn nhất đâu.
Cho nên Bạch Dương cảm thấy đem đồ vật ném bên kia mới là an toàn nhất.
Hấp tấp trở lại thuê lại biệt thự. Nghĩ nghĩ Lưu Thanh Sơn cùng Tống Quốc Đào điện thoại lười nhắc hồi, hai lão đầu và bản thân không có gì tiếng nói chung, căn bản không cách nào khoái trá chơi đùa, yêu ai ai đi.
Bản thân cái này một giấc ngủ đến có vẻ như quá lâu, nghĩ nghĩ đi trước bên kia lại nói.
Lúc tới hắn mang hai vỏ rượu cùng hơn 10 bao nhân sâm bao vải, bán đi một vỏ rượu, cái khác thả biệt thự không yên lòng, hắn lại cho sách về đi.
Tới tới lui lui giày vò, hắn chính là một cái nhàm chán vận chuyển công việc.
Đêm khuya qua đa thôn, căn nhà trên cây bên trong.
Thiếu gia giống như càng ngủ càng khốn dáng vẻ.
Nhìn xem từ phòng ngủ mở cửa đi ra Bạch Dương, Tiểu Miêu trong lòng có chút mở mịt tự nói.
Bận điệu cả ngày Bạch Dương chỗ nào ngủ cái gì cảm giác à, lúc này ngủ gật nhưng lại đến, ngáp liên thiên đi ra phòng ngủ, nhìn thấy ngoài cửa Tiểu Miêu, con mắt dần dần trừng lớn, sau đó phốc một tiếng cười phun.
Ngày đó hắn tuyên bố Tiểu Miêu là người của hắn về sau, đã cảm thấy Tiểu Miêu lấy bên này ăn mặc hắn rất ăn thiệt thòi, sau đó liền cho Tiểu Miêu từ địa cầu bên kia làm chút nữ sĩ quần áo tới.
Lúc này Tiểu Miêu một kiện áo phông quần jean thêm dày cứng, cái này không có gì không đúng, là một cái nhẹ nhàng thoải mái sức sống thiếu nữ, bộ ngực phình lên vòng eo tinh tế hai chân thẳng tắp thon dài để cho người ta trông mà thèm cực kỳ.
Có thể ngươi đem cháo cháo làm nón bảo hộ mang trên đầu là mấy cái ý tứ.
Thiếu gia, ta.
Có gì không đúng sao?
Tiểu Miêu hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nói, không sai à, nhìn thiếu gia cũng là mặc như vậy, cũng không biết cái này hai cái bắt là làm gì, hẳn là mang trên đầu à.
Chính là hơi có chút gấp, nhưng thiếu gia để cho mình mặc chỉ mặc.
Không có gì không đúng, chỉ là cái kia là mặc ở nơi này bên trong, ngươi xem hình dạng lớn nhỏ.
Bạch Dương đi qua chỉ Tiểu Miêu trên đầu cháo cháo vừa chỉ nàng cổ nang nang bộ ngực nói.
Dạng này a?
Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn Bạch Dương có chút ngốc manh trả lời, sau đó đưa tay đem cháo cháo từ trên đầu cởi xuống, ngay trước mặt Bạch Dương đem áo phông thoát, tốt đẹp chính là thân trên liền hiện ra ở Bạch Dương trước mắt.
Nàng mặc dù cũng có chút đỏ mặt, nhưng cũng không có tị hiềm Bạch Dương ánh mắt.
Bạch Dương nhà Tiểu Miêu thực so con mèo còn muốn nhu thuận a.
Hình tượng này quá kích thích.
Bạch Dương đầu có chút choáng, hô hấp tăng thêm, cái mũi phát nhiệt, ngửa đầu đúng thanh đúng khí hỏi, "Tiểu Miêu à, ngươi còn đổ máu sao?"
Không có cách nào hắn một huyết khí phương cương đại lao ra, thực sự nhịn không được a a a.
"Thật xin lỗi thiếu gia,
còn đổ máu đâu. Tiểu Miêu động tác dừng lại, hai tay cầm cháo cháo vò a vò, nước mắt rưng rưng lộ ra đặc biệt tự trách nói. Cái này thuần túy chính là làm cho người ta phạm tội. Mẹ, không nhịn được. Bạch Dương trong lòng gầm thét, cắn răng một cái dậm chân một cái, nổi lòng ác độc, đem Tiểu Miêu kéo đến phòng ngủ, ầm một lần đóng cửa lại, cùng nổi điên như chó điên nhìn chằm chằm Tiểu Miêu nói. Tiểu Miêu ngoan, ngồi xuống. Lược bất một số chữ. Đêm lạnh như nước, Bạch Dương trực đĩnh đĩnh nằm phủ lên da hổ trên giường, Tiểu Miêu rúc vào trong ngực hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bóng đêm phía ngoài, thâm thúy trong tinh không, mặt trăng treo cao nở rộ sáng trong quang huy, nhưng mà lại chiếu không phá Bạch Dương trong lòng xoắn xuýt. Đúng vậy, lúc này hắn rất yêu thương rất xoắn xuýt đang suy nghĩ một vấn đề. Ta mẹ nó đây rốt cuộc là phá vẫn là không có phá. Thực tình nghĩ mãi mà không rõ, đều theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng, bất quá nói là hán ngữ. Thiếu gia ngươi nói cái gì? Tiểu Miêu chống lên một cái cánh tay hỏi. Nguyệt quang từ cửa sổ tiến đến vừa vặn chiếu vào Tiểu Miêu trên người, Bạch Dương nhìn xem dưới ánh trăng nàng, ánh mắt tại nàng tấm kia cái miệng nhỏ nhắn dừng lại thêm chỉ chốc lát, lắc đầu nói, không có gì. Thầm nghĩ bị cắn đây rốt cuộc có tính không phá đâu. Ngủ đi. A. Ảm, ảm. Ngủ được mơ mơ màng màng ở giữa, từng đợt thanh âm huyên náo truyền đến Bạch Dương trong thai, để cho đang ngủ say hắn vô ý thức nhíu mày. Thiếu gia tỉnh, thiếu gia tỉnh. Tiếp lấy Bạch Dương liền bị Tiểu Miêu cho lay tỉnh. Thế nào Tiểu Miêu? Trời còn chưa sáng đâu. Mơ mơ màng màng ngồi xuống, Bạch Dương đại đại ngáp một cái vượng vượng hồ hồ nói. Giống. Rừng cây chỗ sâu, có rung trời gào thét truyền đến, dữ tợn xâm nhiên, dưới bóng đêm côn trùng kêu vàng chim hót biến mất, yên tĩnh đáng sợ. Toàn thân một cái giật mình, Bạch Dương cái gì ngủ gật cũng không có. Tiểu Miêu, tình huống như thế nào? Không biết lúc nào Tiểu Miêu đã trải qua áo giáp ra thân, trong tay dẫn theo hợp kim ti tan trường kiếm canh giữ ở bên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía rừng cây chỗ sâu nói. Thiếu gia, là rừng cây chỗ sâu có tất cả mọi người nổi giận. Tất cả mọi người. Bạch Dương có chút không hiểu. Tựa như ngày đó chúng ta thấy tinh tinh một dạng đáng sợ tất cả mọi người, có lẽ lợi hại hơn. Tiểu Miêu giải thích một câu, tiếp lấy dầu gì nói, hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta thôn mới tốt. Thiếu gia, đợi chút nữa ngươi đừng rời đi bên cạnh ta, nếu như có nguy hiểm mà nói, ta sẽ cùng các thôn dân cùng một chỗ bảo vệ tốt ngươi. Bị một cái muội tử mở miệng ngậm miệng bảo hộ, nhất là mấy giờ trước trả lại cho mình cắn muội tử, làm gì Bạch Dương trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Vậy các ngươi cần phải bảo vệ tốt ta à? Tiết tháo cái gì có mạng nhỏ có trọng yếu không? Nhưng trong lòng tại kêu to cái thế giới này song thương láo thái công đoán chừng liền muốn mới tinh ra lò. Đứng dậy mặc quần áo, song nằm trên đất đem dưới giường cái dương đẩy ra ngoài, tại Tiểu Miêu ánh mắt nghi hoặc bên trong mở ra, hai thanh đạn súng lục lên đạn cắm vào bên hông dùng áo khoác ngăn trở. Không yên lòng còn đổ đầy bốn cái băng đạn mang trên người. Một cước đem trang bị còn thừa đạn vạ lì mật mã đá dưới giường, đánh cái không vang đúng tay, mở ra áo khoác tao bao nói. Tiểu Miêu đi lên, chúng ta đi ra xem một chút là yêu nghiệt phương nào đang tắc quái. Thiếu gia chậm một chút. Thôn một mảnh đen kịt, không có người đốt lên chiếu sáng bó đuốc, trong bóng tối các thôn dân nhao nhao nhìn phía xa bóng tối rừng cây nghị luận, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Tại bóng tối rừng cây chỗ sâu, từng tiếng rung trời gào thét không ngừng truyền đến. Các ngươi nói đến đấy có tính không? Lược bất chỗ tác giả khuẩn tuyệt đối không có bản đầy đủ. Cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 49, 42 Thanh Lưu. Thôn dân đều đã bị bừng tỉnh, lão nhân tiểu hài phụ nữ đều lưu tại căn nhà trên cây, tráng niên cơ hồ đều mang binh khí tụ tập đến mặt đất. Không có có người biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến cái kia từng tiếng giống giận rung trời, mỗi người biểu lộ đều rất ngưng trọng. Gia gia ở bên kia, thiếu gia ta nhóm đi qua đi. Tiểu Miêu lôi kéo Bạch Dương nói. Chỗ nào đâu? Vừa vặn hỏi một chút sống lâu có khả năng gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái hiện tượng lao thôn trưởng cụ thể tình huống như thế nào. Đám người tách ra, hai người bọn họ rất dễ dàng liền đi tới lao thôn trưởng nơi đó. Bạch Tiểu Ca cũng đã bị kinh động. Lao thôn trưởng nhìn xem Bạch Dương gật đầu nói. Cái gọi là người lao tinh quỷ lao linh, lao thôn trưởng cao tuổi rồi, thông qua Bạch Dương cùng Tiểu Miêu ở giữa động tác tinh tế liền có thể nhìn ra hai người bọn họ có vẻ như đột phá một loại nào đó giới hạn, trở nên thân mật rất nhiều, trên mặt cho thấy một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ra ra. Tiểu Miêu trước Bạch Dương một bước chào hỏi. Bạch Dương có chút xấu hổ, xưng hô như thế nào lao thôn trưởng đâu. Đi theo gọi ra ra. Không thích hợp a. Thế nhưng là đều đã để người ta tôn nữ cho cái gì đó, mặc dù không có chân chính cái gì đó. Nhưng này cái gì cùng cái gì đó cũng không có gì khác biệt à. Bị thanh âm kia đánh thức. Ngài thôn trưởng, đến cùng tình huống như thế nào đây là? Bạch Dương cười ha hả, gọi ngài thôn trưởng, đã không lộ ra không lễ phép cùng không thạo, cũng sẽ không giống trực tiếp gọi ra ra như vậy thân mật, dạng này không trên không dưới vừa vạn. Lão Phu cũng không biết, bất quá tình huống như vậy thường xuyên phát sinh, Mê Hà Lâm núi cao rừng rậm, khe sâu hẻm núi tung hoành, ẩn nút quá nhiều hung cầm cường đại manh thú, một khi nổi giận, liền sẽ làm ra động tĩnh như vậy đến. Bạch Dương nhưng từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được thật sâu lo lắng, cùng là, dùng Tiểu Miêu lời nói, nổi giận ít nhất là ngày đó thấy đại tinh tinh loại kia nhân vật đáng sợ, một khi nổi giận vọt tới trong thôn đến, không khác một trận tai nạn. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Dương hỏi, gặp được loại chuyện này hắn chỉ có thể luống cuống, không có kinh nghiệm nha. Chỉ có thể chờ đợi, nếu như có thể không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chỉ có thể ban ngày để cho người ta đi qua nhìn một chút tình huống lại tính toán sau. Lão thôn trưởng biểu thị đối với loại chuyện này hắn cũng không có cách nào. Vậy thì chờ chứ, cái này chờ đợi dòng dã mấy giờ, đám người nghe mấy giờ gầm thét, mặt trời đều dâng lên vẫn không có phát sinh cái gì trong tưởng tượng hoặc là ngoài tưởng tượng tình huống, cái này không thể nghi ngờ để cho nên người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời lên thời điểm, thanh âm kia dần dần trở nên trầm thấp ngắn ngủi, tựa như phải kết thúc nhiều dần một dạng. Thôn trưởng, ta mang hai người đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào a? Một thân khôi giáp Triệu Thạch dẫn theo hợp kim ti tan đại đao đi tới nói. Cũng tốt, chú ý an toàn. Lao thôn trưởng nghĩ nghĩ gật đầu nói, dù sao việc quan hệ thôn an toàn, làm rõ ràng tình huống là nhất định. Hổ tử, chu tử, các ngươi theo ta đi. Triệu Thạch quay người hướng đám người hô. Bạch Dương nết miệng, thầm nghĩ ba người các ngươi là cách không thể đúng không? Cơ hữu tốt cả đời tiết tấu. Con ngươi đảo một vòng, Bạch Dương nhấc tay nói, ta cũng đi. Thiếu gia ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Tiểu Miêu tranh thủ thời gian ngăn cản, nhìn xem Bạch Dương muốn khóc dáng vẻ muốn khóc, chỗ nào giống cái kia dẫn theo đại kiếm muốn chém người hổ lưu. Bạch tiểu ca, quá nguy hiểm, ngươi chính là chớ đi, nếu là có cái vạn nhất, chúng ta tất cả đều muôn lần chết không chối từ a. Lão thôn trưởng cũng đi theo khuyên giải. Không có nguy hiểm a. Dù sao chúng ta chỉ là đi xem một chút tình huống lại không cùng vậy mọi người băng liều mạng, xa xôi nhất xa nhìn một cái rồi đi. Bạch Dương là sẽ không nói cho các thôn dân hắn chỉ là đối với thứ gì có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy mà hiếu kỳ muốn chết. Thế nhưng là, liền vui vẻ như vậy quyết định, chúng ta lên đường đi, cậu cậu chó. Triệu Thạch còn muốn nói điều gì, bị Bạch Dương cắt ngang, nói xong liền một mặt không dằn nổi hướng thôn đại môn chạy tới. Đọc chuyện cùng. Thiếu gia chờ ta một chút, ta đi cầm cung tiễn. Tiểu Miêu ở phía sau kêu một tiếng, hấp tấp chạy căn nhà trên cây mang lên cung tiễn lại đuổi theo Bạch Dương. Dù sao Bạch Dương đi bất kỳ địa phương nào nàng đều là một tấc cũng không rời. Gặp không cách nào cải biến Bạch Dương tâm ý, lão thôn trưởng lại tự mình an bài bảy cái trong thôn cường tráng nhất thợ săn cùng Triệu Thạch ba người bọn hắn góp thành tiểu đội 10 người cùng nhau tiến đến, ý tứ không cần nói cũng biết. Thế là Bạch Dương lại một lần nữa cùng các thôn dân bước vào rừng cây. Cái gì? Hắn nói qua lại cũng không được bước vào rừng rậm nếu như vậy. Có sao? Ai đúng rồi, Triệu Thạch. Ta hôm qua để cho các ngươi đi thông chi Mê Hà Lâm bên trong những thôn khác thôn dân sự tình ngươi làm được thế nào? Trên đường, Bạch Dương đột nhiên nghĩ tới cái này gốc dạng, tới gần Triệu Thạch hỏi. Triệu Thạch khỏe miệng co giật nói, thiếu gia, hôm qua ngươi an bài thời điểm trời đã tối rồi, còn chưa kịp đi làm đâu. Tốt ta, là ta quá nóng lòng. Trong rừng tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện nguy hiểm chí mạng, cũng may Bạch Dương có mười mấy dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm 10 điểm phong phú người mang theo. Một chút cũng cảm giác không thấy nguy hiểm a. Có điểm giống dạo chơi ngoại thành nói. Không biết lúc nào cái kia tiếng gầm gừ đã biến mất rồi, các thôn dân chỉ có thể căn cứ trước đó nghe được phương hướng của thanh âm tìm tòi tiến lên. Đường xá nhàm chán, Bạch Dương hỏi Tiểu Miêu. Tiểu Miêu a, ta vẫn muốn hỏi, ba ba mụ mụ của ngươi đâu? Nguyên bản nghe được Bạch Dương gọi mình, Tiểu Miêu còn thật cao hứng, có thể nghe được câu này về sau, ánh mắt giảm đạm gượng cười nói, thiếu gia, Tiểu Miêu cha mẹ tại Tiểu Miêu lúc còn rất nhỏ liền không có ở đây, Tiểu Miêu nghe ra ra nói. Tại Tiểu Miêu khi còn bé, bọn họ có một ngày xâm nhập Mê Hà Lâm, liền lại cũng không trở về nữa qua. Thật xin lỗi a Tiểu Miêu, ta không phải cố ý muốn sách, ngươi còn có ta đây, ngoan a. Ân. Tiểu Miêu lại bắt đầu vui vẻ. Được được phục được được, một đoàn người trong rừng ghé qua hơn 2 giờ về sau, xung làm trinh sát Triệu Thạch ở phía trước trên một cây đại thụ điệu bộ ra hiệu mọi người dừng lại, một mặt biểu tình kinh hãi. Dọc theo con đường này Bạch Dương đi được rất nhẹ nhàng, bởi vì khi tiến vào rừng cây không bao lâu. Hắn chính là ngồi như cao mã đại trụ tử trên bờ vai bị đối phương khiêng đi. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy Triệu Thạch cử động, hắn nhỏ giọng hỏi. Triệu Thạch không nói gì, chỉ là đưa tay khoa tay, ra hiệu bọn họ lên cây đi xem. Thiếu gia, ta mang ngươi đi lên. Tiểu Miêu tại trụ tử bên người ngửa đầu nhìn xem Bạch Dương nói. Tốt. Đối với Tiểu Miêu bản sự Bạch Dương còn là đầy đủ khẳng định, dù sao đã có qua một lần thể nghiệm. lên cây toàn bộ quá trình tương đối kích thích. Tiểu Miêu ôm Bạch Dương eo, sau đó thả người nhảy lên trọn vẹn cao hơn 3 mét, sau đó mũi chân tại trên cành cây một chút, lần thứ 2 cất cao hơn 2 thước, tiếp lấy bắt lấy một cây cây mây rung động, nhanh như điện chớp ở giữa hai người lên cao 5-6 mét. Như thế mấy lần về sau, Bạch Dương đã bị Tiểu Miêu dẫn tới cách mặt đất cao mấy chục mét trên cành cây. Phải biết, Tiểu Miêu trên người hợp kim titan áo giáp thì có gần 110 cân, bên hông hợp kim titan trường kiếm cũng có chừng 30 cân, lại thêm Bạch Dương 150 đến cân thể trọng. Ha ha, nhà ta Tiểu Miêu, nếu là ở địa cầu bên kia, Tiểu Tam cái gì có thể cho nàng truy thành thịt vụn. Bạch Dương trong lòng cái kia mồ hôi a, thì khỏi nói, còn tốt Tiểu Miêu rất biết điều. Thiếu gia ngươi xem bên kia. Triệu Thạch lại gần chỉ về đằng trước nhỏ giọng nói. Bạch Dương một chút nhìn sang, thiếu chút nữa thì đi tiểu. Cách bọn họ vị trí này không sai biệt lắm 500 mét địa phương, nguyên bản cây rừng che trời rừng cây lại bị thanh không một mảng lớn, cường tráng đại thụ bẻ gãy sụp đổ, trang diện một mảnh hỗn độn. Trọng điểm là ở một khu vực như vậy bên trong, một đầu hình thể khổng lồ thanh lưu nằm dạp trên mặt đất, nó chỉ là nằm dạp trên mặt đất còn kém không nhiều cao 5-6 mét. Thần kỳ nhất là, đầu kia thanh lưu có 4 cái lỗ thai, cái này ở trong mắt Bạch Dương chính là dị dạng. Không cần hoài nghi, tối hôm qua rung trời gào thét hẳn là đầu trâu này làm ra động tĩnh. Trung quanh bẻ gãy sụp đổ đại thụ đoán chừng cũng là đầu này thanh lưu kỳ tác. Chỉ là, đầu này thanh lưu trạng thái cũng không tốt, nguyên bản cơ bắp nấn ná thân thể phủ đầy từng đạo răng khắp nơi vết thương, máu tươi cơ hồ nhiễm đỏ thanh lưu toàn bộ thân hình. Nó hai cái sừng trâu đều đã bẻ gãy, một cái là từ một nửa địa phương, một cái là tận gốc mà đứt, ngoài ra thanh lưu một mực con mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu một cái lỗ máu, trên cổ còn có một đạo chảy máu vết thương kinh khủng. Một cái tiếp cận mặt bàn lớn nhỏ móng trâu liền bày ở nó cách đó không xa. Cái này. Bạch Dương chấn kinh đến nói không ra lời, trên thế giới có khổng lồ như thế nhiêu. Ngươi mẹ nó đùa ta. Hơn nữa nhìn đi lên không biết là phải chết còn là đã chết bộ dáng, làm sao làm. Thiếu gia, đây là bốn thai thanh nhiêu, mê hà lâm bên trong một trong bá chủ, giống như bị người giết. Triệu Thạch hoảng sợ nói ra. Có ai bản sự đem nó biến thành dạng này? Bạch Dương biểu thị không tin. Thiếu gia. Trong truyền thuyết võ giả cường đại, thì có loại này bản sự. Tiểu Miêu tại bên cạnh nói. Cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, chém chết hắn. Võ giả. Bạch Dương ngây người hỏi, tuy nói đã trải qua không phải lần đầu tiên từ các thôn dân trong miệng nghe được cái từ này nói, nhưng trong đầu hoàn toàn không có cái rõ ràng khái niệm. Hắn liền nhớ kỹ địa cầu bên kia Lưu Thanh Sơn nói qua hắn là luyện võ. Có thể bất luận nhìn thế nào Lưu Thanh Sơn như vậy đoán chừng Tiểu Miêu đều có thể đánh hắn 10 cái. Cái kia luyện võ còn có trái chứng dùng. Cho nên Bạch Dương vẫn luôn không đem cái này gốc dạ để ở trong lòng, hiểu mà lúc này đây được nghe lại võ giả hai chữ, có vẻ như ở chỗ này tương đối phong cách dáng vẻ. Là thiếu gia, trừ trong truyền thuyết võ giả cường đại, thuộc hạ thực sự nghĩ không ra còn có người nào có thể giết chết bốn thai thanh như khủng bố như vậy manh thú. Triệu Thạch tại bên cạnh cau mày nói. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua súng pháo uy lực. Bạch Dương trong lòng thầm nhủ đồng thời, chờ nửa ngày phát hiện Triệu Thạch không có đoạn dưới, hỏi. Sau đó thì sao? Thiếu gia, cái gì sau đó? Chính là võ giả cụ thể là cái tình huống như thế nào a? Không biết. Triệu Thạch lắc đầu nói. Cái kia còn nói đản đản, các ngươi cái gì đều không biết ta căn bản không thanh trừ võ giả như ở nơi nào tốt ta, thương, súng, có thể đánh chết không được. Đúng rồi. Các ngươi mỗi sáng sớm khoa tay lâu như vậy không phải đang luyện võ sao? Làm sao còn đối với võ giả hoàn toàn không biết gì cả đâu? Đột nhiên nghĩ đến cái này gốc dạ, Bạch Dương mở miệng hỏi. Triệu Thạch im lặng nói, thiếu gia, chúng ta cái kia chỗ nào là luyện võ, chỉ là đơn thuần tôi luyện gần cốt để cho mình càng cường tráng hơn một chút mà thôi. Bất quá thuộc hạ mơ hồ nghe nói qua, giống như võ giả tại giống nhau lực lượng dưới tình huống, một cái có thể giết ta nhóm dạng này 10 cái 100 cái, đây chính là người bình thường cùng võ giả khác nhau. Nghe Triệu Thạch, Bạch Dương ngửa đầu nghĩ a nghĩ, đột nhiên vua hót một cái nói. Ta đại khái hiểu, hợp lấy các ngươi mẹ nó chỉ có một thân lực lượng không hiểu sử dụng đúng không? Liên biết vung lấy đao chặt hoặc là bắn cung bắn tên, hoàn toàn không có chuyên nghiệp tính. Sau đó ngươi nói loại kia võ giả, hẳn là có một bộ cao minh võ kỹ hoặc là loại hình đồ chơi có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra mấy lần thậm chí gấp 10 lần sức chiến đấu đến, là dạng này sao? Hẳn là a. Triệu Thạch một mặt mờ mịt trả lời, hắn biết rõ cái cầu. Bạch Dương cảm thấy mình tổng kết hẳn là đúng, nhưng mà không có dám dùng, ta mẹ nó lại không biết võ kỹ võ công là thứ đồ chơi gì, liền biết cái gì trọng kiếm vô phong đại xảo bất công tứ lạng bạt thiên cân loại hình lý luận, hay là từ trên TV xem ra đây, hiểu cái bướm đây này dây.
Thiếu gia, võ giả loại này tồn tại, không có đơn giản như vậy.
Triệu Thạch một mặt xoắn suýt đến chết nói.
Ta hiểu, đoán chừng cũng chính là cao minh võ giả có thể cách không giết địch thả cái đại chiêu cái gì, cái này chúng ta về sau nghiên cứu lại, cái gì đó bốn thai thanh lưu, các ngươi cho quan sát một chút đến cùng chết chưa, nếu như chết chúng ta đi qua quan sát một lần, thuận tiện chụp ảnh đắc chí.
Bạch Dương nói sang chuyện khác nhìn về phía nơi xa khổng lồ bốn thai thanh lưu nói, trong đầu có vẻ như có một tia linh quang lóe lên liền biến mất, chỉ là hắn không có bắt được.
Thiếu gia, chụp ảnh là cái gì?
Hổ tử nghe được đồ chơi mới mẻ, điên cùng hỏi.
Chỗ nào đến nhiều như vậy vấn đề, cho ta xem một chút cái kia thanh lưu chết chưa, cái khác sau này hay nói.
Bạch Dương khoát khoát tay, biểu thị cự tuyệt trả lời cái này nhảm chán vấn đề.
Thiếu gia, cái kia bốn thai thanh lưu đã chết.
Triệu Thạch nói rất khẳng định.
Vậy còn chờ gì, đi qua nhìn một chút.
Bạch Dương hoàn toàn không quan tâm bọn họ rốt cuộc là quan sát thế nào, dù sao chỉ cần xác nhận chết liền tốt, nắm bụi cỏ, lớn như vậy một đầu dị dạng lưu, thật là sống lâu gặp, không đi qua chiêm ngưỡng một lần phải hối hận chết.
Tiểu Miêu mang theo Bạch Dương ra đồng, một nhóm rẻ rặt tiếp cận, cuối cùng đi tới cái kia phiến bừa bãi địa phương.
Đứng ở sân núi nhỏ một dạng bốn thai thanh lưu trước mặt, mới có thể chân chính cảm nhận được loại kia xâm nhập linh hồn rung động, tự thân lộ ra quá mức nhỏ bé.
Nếu là bốn thai thanh lưu còn sống, nó một móng đoán chừng có thể đem người dẫm thành thịt nát, làm sủi cảo đều không cần chặt loại kia.
Bạch Dương lấy điện thoại cầm tay ra để bọn hắn tránh ra điểm, đem bốn thai thanh lưu làm bối cảnh ken két từ chụp hai phát, đối với mười mấy thôn dân ánh mắt tò mò lựa chọn không nhìn, dù sao giải thích bọn họ cũng không hiểu đại thiên hướng tự chụp văn hóa.
Thiếu gia, chúng ta vẫn là đi mau đi, bốn thai thanh lưu chết rồi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới một đám manh thú.
Triệu Thạch quan sát bốn phía lo lắng nói.
Minh Bạch, mùi máu tươi sẽ đưa tới dã thú, toàn thể đều có, hồi thôn.
Bạch Dương minh bạch đạo lý này, hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau so với ai khác đều càng nóng lòng nghĩ rời đi nơi này.
Tùy tiện ở chung quanh ngắm thêm vài lần, Bạch Dương không cách nào tưởng tượng còn sống bốn thai thanh lưu đến kinh khủng bực nào, mấy người mới có thể ôm hết đại thụ bị sinh sinh đụng gãy hoặc là lật tung thụ căn ngã xuống, đoán chừng kình thiên trụ đến đều không cách nào cùng nó so khí lực.
Thứ nhì Bạch Dương cũng vững tin bốn thai thanh lưu là bị người giết chết, trên người nó răng khắp nơi vết thương rõ ràng là bị lợi khí xé ra, lưu giác cũng bị lợi khí sinh sinh chặt đứt, thậm chí chung quanh còn có một số thô to nhánh cây cũng là lợi khí chặt đứt, vết cắt rất phẳng trượt, gờ giáp đều rất ít.
Đồng dạng Bạch Dương cũng không cách nào tưởng tượng có thể giết chết bốn thai thanh niên người đến đáng sợ cỡ nào.
Thiếu gia, bên kia có người.
Hổ tử thanh âm đột nhiên từ bốn thai thanh lưu khía cạnh truyền đến nói ra.
Một đoàn người trong lòng căng thẳng. Nơi này xuất hiện một người không cần nghĩ cũng biết đối phương không đơn giản.
Tiểu Miêu trước tiên liền rút ra hợp kim ti tan trường kiếm đem Bạch Dương hộ ở sau lưng.
Bạch Dương trong lòng cảm động đồng thời, lặng lẽ đưa tay mò tới súng lục bên hông hỏi hổ tử, cụ thể tình huống như thế nào.
Ngạch, thiếu gia, người kia giống như chết.
Hổ tử quay người gãi gãi đầu nhìn xem Bạch Dương bọn họ nói.
Mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ngươi mẹ nó liền không thể duy nhất một lần nói hết lời sao.
Nhất định phải tới một thở mạnh.
Ta đi nhìn xem.
Triệu Thạch cái thứ nhất chạy tới xem xét tình huống, trung thực thực hiện bản thân xem như hộ vệ chức trách, những người khác thì là cầm trong tay hợp kim titan cán đao Bạch Dương bảo hộ ở trung tâm, nhìn xem chung quanh độ cao đề phòng.
Thiếu gia, xác thực có một người, bất quá đã chết.
Chỉ chốc lát sau liền truyền đến Triệu Thạch xác nhận thanh âm.
Đi, đi qua nhìn một chút.
Bạch Dương nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù chết người cái gì có chút đáng sợ, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Nơi này xuất hiện chết người đoán chừng cùng bốn thai thanh lưu có quan hệ.
Tại các thôn dân vây quanh đi qua, Bạch Dương thấy được một cái bị chết rất thảm người.
Đó là một thanh niên, một thân trường bào màu đen, nguyên nhân cái chết là ngực bụng bị một cây bóng rổ lớn như vậy bén nhọn lưu rắc xuyên qua hắn thân thể lưu rắc trọn vẹn dài đến hai thước.
Chết đi thanh niên mặc áo đen ngã xuống đất bộ mặt chỉ lên trời, giữ tợn lưu rắc xuyên thấu thân thể của hắn chỉ thương khung, hai mắt trừng rất lớn. Trong tay còn đang nắm một cái một thước rưỡi trường kiếm màu xanh.
Gia hỏa này, đoán chừng là giết chết bốn thai thanh lưu hung thủ, bất quá xem ra nên là đồng quy vu tận tiết tấu a.
Quan sát chốc lát Bạch Dương che miệng tổng kết nói.
Đồng thời trong lòng bổ não dạng này một hình ảnh, dưới ánh trăng, tối lửa tắt đèn, gia hỏa này không biết làm sao liền gặp bốn thai thanh lưu, sau đó không biết làm sao thì làm đi lên, thanh niên mặc áo đen cho dù là võ giả đoán chừng cũng không cách nào chính diện mới vừa bốn thai thanh lưu. Sau đó ỷ vào kỹ xảo cùng tốc độ cùng đối phương của nhau, đại chiến 300 hiệp, đánh kinh thiên động địa, từ ban đêm đánh tới ban ngày, song bốn thai thanh lưu toàn thân vết thương chồng chất phải ngã.
Dưới thời điểm đột nhiên phát cuồng hận hắn một lần, thế là hắn liền bị lưu giác cho đâm, hắn không dám rút ra lưu giác,
dứt khoát một kiếm đem Ngưu Giác chặt đứt, cuối cùng song phương bị vùi dập giữa chợ, bốn thai thanh Ngưu quải điệu, chính hắn cũng không cách nào chạy trốn chỉ xê. Thể ngã xuống đất chờ chết. Về phần song phương vì sao lại chơi lên quỷ mới biết. Khu khu. Cứu. Ta. Bạch Dương loạn thất bát tao nhớ lại thời điểm, cái kia rõ ràng nhìn qua đã trải qua chết đến mức không thể chết thêm thanh niên mặc áo đen, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen đứt quãng mở miệng cầu cứu. Cơ mờ nở. Bao quát Bạch Dương ở bên trong, một đoàn người toàn thân lắc một cái, mẹ nó đây là Trá Thi à. Cứu ta. Ta là Đức Dương Trấn. Xa ra. Xe. Nghe được đứt quãng mấy chữ này, Bạch Dương mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Triệu Thạch, chém chết hắn. Phúc, hàng quang lóe lên, Triệu Thạch không chút nghĩ ngợi liền thi hành Bạch Dương mệnh lệnh, một đao chặt xuống thanh niên mặc áo đen đầu. Cơ mờ nờ mẹ nó, kém chút hù chết lao tử không nói, xa ra người thì càng đáng chết, xa ra, ta xe em gái ngươi. Nhìn xem ủng ngủ cục lăn ra ngoài đầu, Bạch Dương phi một cái nói ra. Dùng cái mông nghĩ cũng biết ra hỏa này tiến vào rừng cây nhất định là xa ra phái tới tìm các thôn dân trả thù. Chỉ là trời mới biết hắn vì sao cùng bốn thai thanh như cương chính mặt, muốn chết không được khi còn sống đen đuổi bị Bạch Dương đám người phát hiện, lại còn tìm bọn hắn cứu mạng, vận khí này đoán chừng là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Ta đã nói rồi, nào có chuyện trùng hợp như vậy, cũng không phải mùa xuân bốn thai thanh như không có việc gì phát cái gì cuồng, nguyên lai là cùng xa ra võ giả khuya khoắt đánh nhau đâu. Trong lòng đầu đen rau muống đồng thời, Bạch Dương lớn tiếng nói, chớ ngẩn ra đó từng cái một, tranh thủ thời gian lục thi thể về nhà quan trọng. Thiếu gia. Cái gì là lục thi thể? Hổ tử hỏi. Chính là đem hắn trên người người cảm thấy vật hữu dụng đều mang đi, hiểu. Bạch Dương tức giận nói, dù là biết rõ đối phương đều đã chết đến mức không thể chết thêm hắn cũng không tới gần thi thể, có trời mới biết dưới tình huống như vậy đều không chết võ giả có cái gì thần kỳ bản sự. Ai quy định đầu rơi liền thật không có nguy hiểm đúng không? Hổ tử trung thực chấp hành Bạch Dương mệnh lệnh, cảm thấy thanh niên mặc áo đen trên người thứ gì đều hữu dụng, để người ta cho đảo cái chân bóng lưu lưu. Sau đó một đoàn người nhanh chóng rời đi. Một cái đại chiến 300 hiệp giết chết bốn thai thanh lưu sau may mắn không chết lưu nhân, cuối cùng lại bị một đám dế nhui chém đầu, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Câu phiếu để cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 51, Thành Văn Ngủ. Qua đa thôn, nhà trưởng thôn căn nhà trên cây lầu một đại sảnh, sau khi trở về Bạch Dương đám người tụ tập đến nơi này. Thôn trưởng, tất cả tình huống chính là như vậy. Triệu Thạch đem bọn hắn chuyến này đi ra chứng kiến hết thảy đều thuật lại một lần, bao quát đầu một ngày đi Đức Dương trấn thời điểm phát sinh những chuyện kia, sau khi nói xong hắn đi tới một bên. Làm Triệu Thạch sau khi nói xong, Bạch Dương nhìn về phía thôn trưởng, chờ lấy hắn phát biểu ý kiến. Nghe lão nhân ra lời nói chắc là sẽ không sai. Lão thôn trưởng trầm ngâm nói, xa ra là Đức Dương trấn một trong bá chủ, bây giờ đắc tội bọn họ cũng mà đắc tội với, lại nên làm như thế nào? Chúng ta sơn dân sinh hoạt trong rừng, hàng năm chém giết. Huyết dũng vẫn còn, bọn họ nếu dám đặt chân rừng cây tìm chúng ta suối quẩy, đến bao nhiêu giết chính là. Bá khí. Lời của lão thôn trưởng để cho Bạch Dương kinh ngạc, đơn giản nhiệt huyết có hay không. Nhưng mà nghĩ đến xa ra loại kia có thể xử lý bốn thai thanh như khủng bố võ giả không biết còn có bao nhiêu, bề ngoài như có chút khó khăn làm à, không nên quá nhiều, ba năm cái như vậy tồn tại chạy tới nơi này, chỉ có bính sắt dũng khí không có điều dụng. Đoán chừng toàn thể đều phải ổn thỏa bị vùi dập giữa chợ. Sợ trái chứng chứng, chiến lực không được trang bị lấp đầy, thực lực không đủ nhân số gót, đoàn kết chính là lực lượng, như lão thôn trưởng nói như vậy, chặt nha đúng là. Bạch Dương trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía lão thôn trưởng nói. Lấy qua đa thôn lực lượng, đáng sợ còn chưa đủ mà đối kháng xa ra. Cái này dễ xử lý, lão phu tự mình đi một chuyến các thôn xóm khác, chắc hẳn cùng là mê hà lâm bên trong sân dân, bọn họ cũng không khả năng thấy chết không cứu, chỉ là như vậy vừa đến. Át sẽ làm cho cả mê hà lâm sơn dân đắc tội xa ra, đến lúc đó tất cả mọi người liền cơ bản sinh hoạt vật tư đều không chỗ đổi lấy. Cái này đơn giản, so sánh ngài thôn trưởng cũng biết Triệu Thạch trên người bọn họ áo giáp chiến đao à. Cùng lần trước ta đưa cho các thôn dân mùi ăn, còn có một số xa ra cung cấp không được đồ vật, nếu như dùng những vật này thay thế xa ra cùng các sơn dân giao dịch. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình, không có đạo lý những cái kia sơn dân không đáp ứng. Kể từ đó thỏa, một già một trẻ nhìn nhau cười một tiếng. Xa ra lại đến mê hà lâm, đoán chừng muốn lâm vào nhân dân vây quanh trong biển rộng. Cái kia những vật này làm sao bây giờ? Hổ tử gãi gãi đầu chỉ từ xa ra võ giả trên người lay xuống đồ vật hỏi. Từ xa ra thanh niên trên người có được đồ vật không nhiều, một kiện rách nát nhuốm máu trường bào màu đen, một cái vi nhỏ, một bản nho nhỏ sổ cùng trường kiếm màu xanh. Bạch Dương nhìn chung quanh một chút người, phát hiện không ai động những vật kia, thế là đi qua chuẩn bị cầm lấy cái thanh kia trường kiếm màu xanh nhìn xem. có thể chặt đứt bốn thai thanh ngưu ngưu giác kiếm đoán chừng là hàng cao cấp. Nhưng mà bắt lấy chuôi kiếm về sau, Bạch Dương lung túng phát hiện, thanh kiếm này mẹ nó quá nặng đi, hắn căn bản cầm không nổi. Trường kiếm thân kiếm xanh thẳm, cũng không biết kim loại gì cái gì công nghệ chế tạo, nhìn xem cũng rất xinh đẹp. Cái gì đó, Tiểu Miêu, ngươi cầm lấy thanh kiếm này, Triệu Thạch, ngươi dùng ta cho các ngươi chiến đao cùng Tiểu Miêu đối với chặt một lần, nhìn xem thanh kiếm này có cái gì khác biệt. Tự cầm không nổi, nơi này có là người lấy lên được, Bạch Dương mảy may không xấu hổ nói lớn tiếng. Hai người đều không hai lời, Tiểu Miêu đi qua dễ dàng cầm lấy trường kiếm màu xanh, Triệu Thạch bang một tiếng rút ra hợp kim titan trường đao. Đám người thối lui, hai người tìm một sẽ không làm hư trong phòng đồ vật góc độ, cách xa nhau 3 mét, phân biệt hai tay nắm ở binh khí đối với chặt. Ken một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm bên trong, một đám kia lửa tung tóe, Tiểu Miêu cùng Triệu Thạch phân biệt cầm binh khí lui về sau mấy bước. Bạch Dương kinh ngạc phát hiện, có vẻ như nhuyễn muội một dạng Tiểu Miêu lực lượng cũng không thua với Triệu Thạch. Lại nhìn bọn họ song phương binh khí trong tay, hợp kim titan đao thí sự không có, ngược lại là cái kia trường kiếm màu xanh trên kiếm phong xuất hiện một cái trường hạt gạo lỗ hổng. Hào đao. Triệu Thạch nhìn cũng không nhìn cái thanh kia trường kiếm màu xanh một chút, mà là vớt ve trong tay hợp kim titan đao tán thán nói. Bạch Dương liếc mắt, có thể không tốt sao, hợp kim titan ở địa cầu bên kia có thể được xưng tụng tốt nhất kim loại một trong. Thông qua so sánh, có vẻ như bên này cái gọi là võ giả sử dụng vũ khí cũng không có gì đặc biệt nói. Lúc này bất luận là Bạch Dương còn là các thôn dân đều đã nghĩ đến một vấn đề, nguyên một đám con mắt tỏa sáng, cái kia chính là các thôn dân mặc vào Bạch Dương cung cấp áo giáp chiến đao, đoán chừng cái gọi là võ giả đến cũng có thể cho hắn loạn đao chém chết. Song quyền nan địch bốn tay, ngươi một cái võ giả lợi hại hơn nữa có thể ngăn cản 10 cái 100 cái vung mạnh đao ăn mặc cùng rùa đen người giống vậy. Trường kiếm màu xanh không có người nhìn một chút, bị vứt sang một bên. Bạch Dương cầm lấy cái kia lớn chừng bàn tay hầu bao, có chút chậm. Ném một lần phát hiện bên trong có đinh đinh đương đương thanh âm truyền đến. Mở ra đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, là 3-40 cái vừa dài 3 cm khoảng chừng chính hình tam giác mảnh kim loại, phía trên có tuyệt đẹp hoa văn. Những kim loại này phiến độ dày tại 3 ly khoảng chừng, nhan sắc không phải hoàn toàn tương tự, 2/3 là màu xanh, còn dư lại 1/3 bên trong có 4/5 là màu đỏ, còn dư lại thì là màu xanh nhạt chỉ có 3 mảnh. Những vật này là thứ đồ chơi gì? Binh khí. Ám khí. Còn là tiền. Bạch Dương cầm lấy một cái quan sát nửa ngày không có hiểu rõ. Nhưng mà thôn dân chung quanh cũng là một mặt mờ mịt, không có có người biết là thứ đồ chơi gì. Không ai nhận biết, nhưng nếu là cái gì đó võ giả thứ ở trên thân đoán chừng là quý giá vật phẩm, ném một bên cất kỹ. Quần áo rách nát Bạch Dương nhìn cũng không nhìn, cầm lên quyển sách nhỏ kia. Sách nhỏ rất mỏng, không đến nửa cm, lấy tay sờ rất chắc địch, là một loại nào đó rất mỏng ra, bìa có 4 cái cổ quái hoa văn. Bạch Dương cảm thấy cái kia hẳn là bên này văn tự. Các người ai nhận biết? Giơ lên sách nhỏ nhìn xem người chung quanh hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị nó nhận biết mình bản thân không biết nó. Tốt ta, các thôn dân sẽ không có người biết chữ. Cái này cái gì điều ngữ, khoa đầu văn không giống khoa đầu văn, giáp cốt văn không giống giáp cốt văn, có điểm giống khoa đầu văn tiếng Anh chữ cái giáp cốt văn cùng chữ tượng hình kết hợp A, lộn xộn cái gì. Nhìn xem bìa mấy cái chữ viết cổ quái, Bạch Dương bĩu môi nói thầm. Lật ra trang địa, tờ thứ nhất rậm rạp chẳng chịt viết một chút Bạch Dương xem ra vừa buộn đồ chơi, đen xì xì xem không hiểu, liền ở đâu là bắt đầu ở đâu là kết thúc đều làm không rõ ràng. Trang thứ hai thời điểm, góc trái trên cùng xuất hiện một cái đơn giản tiểu nhân, trong tay cầm một thanh kiếm, sau đó tại trên người tiểu nhân có rất nhiều trường hạt gạo chữ, trời mới biết là có ý gì, tiểu người tay chân đầu chờ vài chỗ còn có mũi tên hướng về từng cái phương hướng. Còn lại toàn bộ giao diện cũng là lít nha lít nhít theo Bạch Dương loạn thất bát tao không biết đồ chơi gì chữ. Liên tiếp đem toàn bộ sổ đều lật hết thảy 35 trang, có 33 trang trên có cầm kiếm tiểu nhân, hơn nữa mỗi một trang chỉ có một cái tiểu nhân đồ án, cái khác cũng là xem không hiểu chữ. Đầu phòng đây, cái đồ chơi này nhìn qua có vẻ như bí tịch võ công dáng vẻ, vì sao cái gọi là hiệp khách A võ giả A đều thích đem bí tịch võ công mang trên người. Làm khó là thuận tiện thời thời khắc khắc ôn tập. Bạch Dương vò đầu nói thầm, thói quen này đến đổi A. Thiếu gia, phía trên nói cái gì? Triệu Thạch tại Bạch Dương bên cạnh trơ mắt nhìn hỏi. Bạch Dương ngẩng đầu, kém chút giật mình, không biết lúc nào chung quanh vây một vòng người, nguyên một đám ánh mắt sáng quắc nhìn mình, không biết còn cho là bọn họ muốn ăn thịt người. Ta cũng không biết phía trên là chút thứ đồ chơi gì. Bạch Dương buông tay nói. Trong lòng đã trải qua 99% khẳng định cái đồ chơi này chính là cái gọi là bí tịch võ công, nhưng là mẹ nó xem không hiểu A. Trời mới biết là thứ đồ chơi gì. Hợp lấy lao tử đại học bản khoa tốt nghiệp cao tài sinh mẹ nó lại là mù chữ. Trình Liên chữ cũng không nhận ra. Bạch Dương lúc này là một bước, học xong nói bên này mà nói, còn không biết có phải hay không tiếng địa phương đây, hiện tại mới ý thức tới không biết bên này chữ, cái này làm sao làm. Chủ yếu nhất là, trong thôn cũng tìm không thấy một cái biết chữ, đoán chừng toàn bộ Mê Hà Lâm bên trong cũng không tìm tới biết chữ người, nhưng hắn mẹ Đức Dương Trấn cũng vào không được à, nghĩ đọc cái học trước ban cái gì biết chữ cũng không tìm tới lao sư. Các ngươi ai mà thèm ai cầm lấy đi. Bạch Dương không quan trọng đem sách nhỏ ném cho thôn dân, đều xem không hiểu có cái gì điều dụng. Các thôn dân nguyên một đám cùng đối đãi mới sinh hài nhi tựa như cẩn thận từng ly từng tí truyền nhìn, mặc dù nguyên một đám căn bản thì nhìn không hiểu, một mặt mộng bức xem thiên thư tựa như cũng bỏ đi không được bọn hắn tính tích cực. Buồn bực ngán ngẩm ngồi vào một bên, nhìn xem một đám tràn đầy phấn khởi thôn dân, Bạch Dương trong lòng cái kia sầu. Nhất định phải biết chữ mới được, thư tịch mới là biết rồi một cái thế giới đơn giản nhất hữu hiệu con đường, nhưng hắn mẹ biết chữ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, văn hóa bác đại tinh thâm, một chữ trời mới biết có bao nhiêu loại ý tứ. Im lặng hỏi trời xanh, đây chính là lúc này Bạch Dương tâm tính chân thật nhất khắc họa. Cái thế giới này lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu quốc gia? Mỗi cái quốc gia không có khả năng sử dụng văn tự đều là giống nhau a. Mà một quốc gia lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu địa khu? Mỗi cái địa khu có phải hay không có bản thân phương ngôn? Ô hô ta đi, vừa nghĩ như thế đơn giản không có cách nào sống, thế giới lớn như vậy ta mẹ nó muốn đi xem a, có thể hiện tại xem ra có vẻ như chỗ nào cũng đi không được. Cầu phiếu để cử cùng cất giữ. 6. Chương 52, Xoa Bình. Lao thôn trưởng dẫn người xâm nhập Mê Hà Lâm tìm hỗ trợ đánh nhau người đi. Trong thôn thôn dân cũng không có nhàn rỗi, một phái khí thế ngất trời. Từng khỏa thô to thụ mộc từ trong rừng chặt cây trở về, chém thành tấm ván gỗ, chính lại đóng nhà kho, sau tiếp theo muốn thả đồ vật có rất nhiều, không có chuyên môn địa phương không thể được. Tại Bạch Dương theo đề nghị, đang xây nhà kho là loại kia cách xa mặt đất cao 10 mét nhà sàn hình thức. Miễn cho đến lúc đó đồ trong kho hàng bị ẩm hoặc là dâng nước bị chìm cái gì. Bên này nhà kho không có xây xong, Bạch Dương lặng lẽ chạy cầu bên kia đi gọi điện thoại hỏi qua Hùng Đại, 5.000 vạn hợp kim titan vật liệu đã trải qua làm đến, đang tại hướng chế biến kim loại nhà máy trên đường vận, một khi vận đến liền sẽ tăng giờ làm việc chế tạo Bạch Dương an bài đồ vận. Thứ nhì những vật khác cũng đã liên lạc với đại bộ phận xưởng, dựa theo Bạch Dương phân phó yêu cầu sản xuất sản phẩm. Cái gọi là chim lớn cái gì rừng đều có, chỉ cần có tiền. Một ít cái lòng dạ hiểm độc xưởng lão bản ngươi đừng nói không cho sản phẩm đánh lên bất luận cái gì nói rõ nhãn hiệu, ngươi chính là để cho hắn cho ngươi nhặt được trước công nguyên sản xuất ngày cũng không có vấn đề gì. Người ta kiếm tiền là có thể, quản ngươi cầm lấy đi làm lông. Đương nhiên, một chút cái chính quy xưởng hay là không muốn sản xuất như vậy ba không sản phẩm, nhưng bây giờ rất nhiều muốn chết không sống xưởng nhỏ còn thiếu a. Ngươi không làm có người làm. Hơn nữa Hùng Đại bọn họ hướng người cửa nhà như vậy đâm một cái. Ngươi dám cho ta sản xuất điểm không hợp cách sản phẩm thử xem, cất đều cho ngươi đánh ra sao. Dưới bóng cây, Bạch Dương đầu đặt Tiểu Miêu trên đùi đủ loại nhằm chán, Tiểu Miêu là tỉ mỉ đem từng khối cắt gọn hoa quả đút cho hắn ăn. Loại thôn dân này nhóm xưng là lục quả trái cây to bằng miệng chén, không tử, mở ra bên trong giống như phỉ thúy, không độc, chua chua ngọt ngọt vị đạo rất tốt, dù sao Bạch Dương liền không có nếm qua ăn ngon như vậy hoa quả, lúc này nằm tại mỹ nhân trên đùi ăn mỹ vị trái cây. Cuộc sống tạm bợ thần tiên đều không đổi a. Khoảng cách Bạch Dương bọn họ 10 mét ra ngoài trên đất trống, mười mấy cái to con thôn dân vây tại một chỗ nói nhỏ. Bởi vì thời thời khắc khắc đều ở mặt đối với đến từ Đức Dương trấn xa ra uy hiếp, cái này mười mấy cái thôn dân đều không có làm đường, áo giáp ra thân tùy thời cũng là một bộ tư thế chiến đấu. Lúc này bọn họ thảo luận cũng không phải đường, chính là quyển kia bí tịch võ công. Các thôn dân chữ lớn không biết một cái soạn, nhưng hội nhìn tiểu nhân a, đi theo mỏ mẫm khoa tay hai lần được rồi đi. Tiểu Miêu A, ngươi cũng đừng học bọn họ tại đó làm loạn, sách thuyết minh đều xem không hiểu luyện chơi đem mình cạo chết làm tàn khóc cũng không tìm tới địa phương đi, về sau có thể vào thành, ta tìm người dạy ngươi học chữ, chờ ngươi học được biết chữ sau ta cho ngươi nghĩ biện pháp làm một đống bí tịch đến, ngươi nghĩ luyện cái gì liền luyện cái gì. Bạch Dương đem luôn giống bên kia nhìn Tiểu Miêu đầu bày ngay ngắn, nhìn xem con mắt của nàng nói. Cái này khéo léo Tiểu Miêu cũng không phải là một an phận chủ, có vẻ như không yêu trang sức màu đỏ yêu vũ trang. Ân, thiếu gia muốn giữ lời nói a. Tiểu Miêu khéo léo gật đầu, sau đó tò mò hỏi, bọn họ như thế dựa theo bí tịch khoa tay thực sẽ xảy ra chuyện sao? Mặc dù ta không biết võ học võ đạo vũ người là thứ quỷ gì, nhưng ta cũng biết rõ cấu tạo của thân thể con người là rất phức tạp, một chút nhìn như động tác đơn giản, không cẩn thận cũng có thể đem mình làm bị thương, cho nên không hiểu dưới tình huống hay là chớ luyện mò tốt. Bạch Dương cũng chỉ có thể đã nói như vậy, thật làm cho hắn nói ra chút gì từng đạo đến hắn biết cái đấy gì. Vị huynh đài này lời nói không sai. Một cái mang theo từ tính thanh âm đột nhiên từ Bạch Dương nghiêng phía trên truyền đến.
Người nào?
Tiểu Miêu đột nhiên liền cùng xù lông mèo rừng nhỏ một dạng, một tay đỡ dậy Bạch Dương đồng thời, thân thể bốn eo rút ra bên trên hợp kim titan trường kiếm đem Bạch Dương hộ ở sau lưng. Nàng một tiếng này khép kêu kinh động đến cách đó không xa thôn dân, một đám người phần phật chạy tới cùng thùng sắt tựa như đem Bạch Dương vây quanh bảo vệ. Các ngươi không cần khẩn trương, nếu ta nghĩ gây bất lợi cho các ngươi những người này đoán chừng đã sớm chết quang. Thanh âm kia tiếp tục nói. Tiếp theo liền thấy một cái thân ảnh màu lam từ trên cây bay vọt mà xuống, lăng không lật lăn lộn mấy vòng tiêu sái rơi xuống đất, cho dù là từ cao hơn 10 mét trên nhánh cây nhảy xuống, cũng chỉ là hơi hơi cong chân mà thôi. Người kia đứng tại các thôn dân phía trước hơn 10 mét có hơn, một chuôi đoạn kiếm tùy ý khoác lên trên vai vẫn ung dung nhìn xem bên này. Người này một thân trường sam màu xanh lam, thân hình thẳng tắp thon dài, thân cao khoảng 1m8 dáng vẻ, tướng mạo có thể dùng mặt như ngọc để hình dung. So tiểu Bạch Kiểm còn nhỏ mặt trắng, nam nhân nhìn đều cầm giữ không được loại kia, một đầu mái tóc dài đen nhánh lên đỉnh đầu đâm cái đẹp mắt tóc mai, cắm một cây bích lục cây trâm. Người là ai? Có mục đích gì? Nếu như không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Xem như hộ vệ đội trưởng Triệu Thạch, đứng ở phía trước nhất hai tay cầm đao, nhìn đối phương trầm giọng nói. Ta không có ác ý, nếu như các ngươi lại nếu như vậy ta tức giận. Đối phương nhíu mày không vui nói. Thiếu gia cẩn thận, người này... Tiểu Miêu có thể cảm giác được, hắn rất nguy hiểm. Trong đám người, Tiểu Miêu hơi hơi nghiêng người đối với Bạch Dương nói. Bạch Dương gật gật đầu biểu thị biết rõ, một tay ngả vào bên trong áo khoác cầm súng lục, đầu từ Tiểu Miêu bả vai ra vươn đi ra xuyên thấu qua đám người nhìn về phía người kia nói. Ai, vừa rồi ngươi nói hay là ta nói không sai, là như thế nào không sai pháp? Bảo hộ Bạch Dương người tập thể im lặng, đại thiếu gia của ta, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình trò chuyện cái này? Thanh niên mặc áo lam kia hơi hơi khăng khăng túi đầu nhìn nói với Bạch Dương, ngươi không sợ ta. Ngươi lại không ăn thịt người ta sợ ngươi làm gì, không phải, ngươi nói cho ta biết trước ta đến cùng chỗ nào nói đúng trước, điều rất trọng yếu này. Bạch Dương tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Hai ngươi đủ à, nghiêm túc bầu không khí đều bị các ngươi phá hư hầu như không còn, người chung quanh tập thể im lặng. Người kia cười một tiếng nói ra, võ học là rất thâm ảo đồ vật, không hiểu võ học lý niệm người, dù là cầm một bản bí tịch đều không luyện được manh mối gì. Luyện tập lung tung, giống như ngươi nói như vậy, hạ chàng chính là đem mình làm bị thương làm tàn thậm chí ném mạng nhỏ. Ta vẫn là không có hiểu. Bạch Dương nhún nhún vai nói. Ta xem ngươi không có chút nào võ học căn cơ, tự nhiên là sẽ không hiểu. Đối phương lắc đầu khẽ cười nói. Ô hô ta đi, tên tiểu Bạch Kiểm này môi hồng răng trắng, cười lên lại còn có chút ít phủ mị nói, rất có ngụy nương tiềm chất. Bạch Dương trong lòng đậu đen rau muống đối phương đồng thời, hét lên, tán tán, Triệu Thạch, ngươi xem các ngươi giống kiểu gì. Nào có đối xử như thế khách nhân, còn không làm cái ghế dựa đến mời người ngồi. Đối phương căn bản không hề để mắt các ngươi, lại đề phòng đoán chừng cũng không có cái chim gì tác dụng, hay là chớ mất mặt. Bạch Dương lời nói ngược lại để đối phương kinh ngạc một lần, nhưng cười cười không nói gì. Thiếu gia, Triệu Thạch nhìn xem Bạch Dương xoắn xuýt, dạng này có phải hay không quá mức không ổn. Nhanh à, bằng không người ta sẽ cảm thấy chúng ta đám này sơn dân không có lễ phép, Bạch Dương khoát khoát tay nói. Nhưng thật ra là tại nói cho Triệu Thạch hắn có chừng mực, về phần Triệu Thạch có thể hiểu hay không hắn động tác hàm nghĩa cũng chỉ có trời mới biết. Triệu Thạch bất đắc dĩ, đành phải nghe theo Bạch Dương an bài, chẳng những để cho người ta chuyển đến cái ghế, thậm chí ngay cả cái bàn đều chuyển một chương đến, bất quá bọn hắn cũng không có như Bạch Dương nói như vậy tàng ra. Bạch Dương xuyên qua đám người đi tới bên cạnh bàn bệ vệ ngồi xuống, nhìn nói với Tiểu Miêu, cho làm chút rượu đồ ăn đến, dù sao người ta là khách nhân. Nào có để cho khách nhân ngồi không đạo lý. Thiếu gia. Tiểu Miêu không hiểu lại lo lắng nhìn xem Bạch Dương. Ngoan rồi. Tiểu Miêu bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận mỗi bước đi dầu dĩ rời đi. Đừng khách khí, ngồi. Bạch Dương chỉ một ngón tay cái bàn cái ghế đối diện nhìn đối phương nói. Lúc này khoảng cách gần quan sát, Bạch Dương thầm nghĩ nắm bụi cỏ, khó trách trước đó nhìn qua tiểu Bạch Kiểm rất vũ mị đây, nguyên lai căn bản chính là cái nương môn, chưa nói xong thật đẹp mắt. Ngươi nói Bạch Dương vì sao nhìn ra đối phương là cái nương môn. Chớ chê, địa cầu bên kia đều đã nam nữ không phân biệt được, ngụy nương đẹp để cho rất nhiều nữ nhân đều không muốn sống, cứ như vậy Bạch Dương còn có thể phân biệt ra được đây, liền này nương môn thuật ngụy trang cũng quá đơn sơ điểm, châu Á bốn lớn tà thuật bên nào không dễ dàng miểu sát đối phương ngụy trang. Thú vị, không nghĩ tới ở cái địa phương này thế mà gặp được ngươi người thú vị như vậy. Đối phương căn bản không sợ Bạch Dương chơi cái gì yêu thiêu thần. Không sợ hãi ngồi Bạch Dương đối diện nhìn xem hắn tò mò nói ra. Hắc, ta người này thú vị nhiều chỗ đây, thích nhất kết giao bằng hữu, tự giới thiệu mình một chút, bản nhân Bạch Dương, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Bạch Dương cười híp mắt nói. Nguyên lai là Bạch Huynh, tên ta Lam Tinh. Đối phương đem đoạn kiếm thả bên cạnh nói. Cái quỷ gì phát âm, phiên dịch tới là Lam Tinh, có thể ngươi này rõ ràng chính là nữ tinh tốt ta. Nghe xong chính là giả danh. Không biết Lam Huynh đến đây cần làm chuyện gì? Bạch Dương hỏi, thầm nghĩ tiểu biểu tạp, ngươi đã bị đại gia thương, súng, cho nhắm ngay à, trả lời không thật lớn ra tiễn ngươi về Tây Thiên, cũng không biết bên này có hay không Tây Phương thuyết pháp này, dù sao mặc kệ. Ngươi cải biến thanh âm, đem lô thai cũng cẩn thận ẩn giấu đi, nhưng ngươi không có hầu kết giải thích thế nào. Ngụy trang trăm ngàn chỗ hở, xoa bình. Còn nữa, ngươi cái này rõ ràng sân bay à, so với ta nhà tiểu miêu kém mấy cái thương tâm Thái Bình Dương, xoa bình. Xem như nữ nhân, dung mạo ngươi so với ta liền thấp như vậy ném một cái ném, xoa bình. Câu phiếu để cử cùng cất giữ. 6. Chương 53, lắc lư quẻ. Đối phương không có trước tiên bạo khởi đả thương người. Liền chứng minh nàng là mang mục đích nào đó mà đến, tại không có đạt tới mục tiêu hoặc là biết rõ không đạt được mục tiêu dưới tình huống, 99% cũng sẽ không động thủ. Chính là bởi vì nhìn ra điểm ấy, cho nên Bạch Dương mới thoải mái ngồi xuống cùng đối phương nói chuyện, bằng không lấy Bạch Dương tính cách, há sẽ đem mình đưa thân vào nguy hiểm trước mặt. Bằng không mà nói, hoặc là trước tiên nghĩ biện pháp giết chết đối phương hoặc là chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất, quản ngươi có đúng hay không muội tử. Vừa nhìn liền biết là loại kia cắm đầu tăng cấp. Sau đó đến mức nhất định chạy ra lưu lạc giang hồ tiểu bạch, loại này chưa ăn qua thua thiệt trước đó không đem bản thân cho rằng không có người có uy hiếp để ở trong mắt tư thái, cùng trên TV diễn những cái kia mới ra đời đầu đất đơn giản một lông mở dạng. Bạch Dương ở trong lòng cho đối phương hạ đạt định nghĩa, ứng phó dạng người này kỳ thật không nên quá đơn giản. Dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nói dễ nghe một chút là đơn giản nhất trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, nói khó nghe một chút chính là vô năng, chỉ có mãng phu mới chỉ biết rõ dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Đương nhiên, nếu là vũ lực cường đại đến đủ để nghiền ép tất cả thời điểm cái kia chính là một chuyện khác. Mà hiển nhiên, cái này không biết chỗ nào nhô ra muội tử là không có mạnh mẽ như vậy võ lực. Nhìn đại gia đem cô nàng này lắc lư quẹt trước. Bạch Dương trong lòng ma quyền sát trưởng, đơn giản cùng lao sói xám nhìn lớn dê béo một khác nhau ở chỗ nào, thế là hai mắt nhìn chằm chằm đối phương nhìn a nhìn, thấy vậy đối diện muội tử toàn thân không được tự nhiên. Ta mục đích tới nơi này không nói trước, nhưng lại huynh đài ngươi. Nhìn người ánh mắt để cho người ta rất chán ghét ngươi biết không? Tự xưng Lam Tinh thực muội tử nhíu mày nhìn xem Bạch Dương nói. Lam Huynh không giải thích được lại tới đây, là người đều hội cảnh giác ca. Ta chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không xem thấu thân phận của ngươi lai lịch mà thôi. Bạch Dương thản nhiên cười nói. Lao tử là cố ý nhìn như vậy ngươi, ngươi cắn ta à, muội tử ngươi ở trước mặt ta còn non lắm. Mặt đối với loại này vũ lực giá trị tăng mạnh nhân vật, nhất là hỉ nộ vô thường nữ nhân. Nói chuyện tiết tấu ngữ khí cùng bản thân ngôn ngữ tay chân đều muốn nắm chắc tốt một cái độ, bằng không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, tâm tính thiện lương mệt mỏi. A, cái kia không biết Bạch Huynh nhìn ra cái gì? Lam muội tử nhìn xem Bạch Dương tò mò hỏi. Nhìn xem, cái này không liền thành công gây nên đối phương lòng hiếu kỳ nha, cô em này cũng quá tốt hốt dù, may mà lao tử nhìn qua vài trang tâm lý học thư tịch. Cái gì đều không nhìn ra, đều tại ta lịch duyệt quá nông cạn. Bạch Dương lần nữa nhìn đối phương từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một vòng, lắc đầu biểu thị rất tiếc nuối nói. Muội tử ta đã nhìn ra, ngươi chính là cái không có nhiều tâm cơ ngốc níu, nhưng ta liền không nói. Đi ra khỏi nhà, nói chuyện hành động muốn cảnh giác, gặp người chỉ nói ba phần nói thật, đây là cần thiết yếu tố, nôn hành cử chỉ cũng không cần lộ ra sơ hở, miễn cho bị người khác xem thấu. Lam muội tử nhìn xem Bạch Dương đắc ý nói. Bạch Dương trong lòng cái kia sầu, muội tử ngươi là ở lương sách giáo khoa sao? Liền như ngươi vậy đoán chừng bị người bán còn được giúp người kiếm tiền tốt ta. Còn cảnh giác đây, ta trừ nhìn ra ngươi ỷ vào võ lực mạnh mẽ không đem người đưa vào mắt thật không có nhìn ra ngươi có chỗ nào là cảnh giác ca. Lúc này tiểu miêu bưng một cái mâm gỗ tới, thế là Bạch Dương đứng dậy cười nói. Sơn gia chi địa, không có cái gì tốt chiêu đãi, mong rằng bao hàm. Vừa nói chuyện, vừa giúp bận bịu đem tiểu miêu bưng tới đổ vật bảy cái bàn lên, kỳ thật cũng không thứ gì, đơn giản thịt nướng hoa quả cùng rượu bách quả mà thôi. Không sao. Sơn giã đồ vật, cũng có khác khẽ đảo tư vị. Muội tử trang đến mức một bộ chiêu hiền đãi sĩ ta rất dễ chung sống bộ dáng cười nói, trăm ngàn chỗ hở diễn kỹ liền diễn viên quần chúng cũng không sánh nổi. Bưng lên Bạch Dương cho nàng đổ đầy một bát rượu bách quả một hơi uống vào, đem xem như nam nhân hào sảng diễn dịch có như vậy ba phần tương tự. Bạch Dương đều vì đối phương sầu phải nghĩ gặp trở ngại, liền thông minh này đoán chừng là từ trong nhà lén chạy ra ngoài a. Vài phút bị làm sao làm chết đều không biết, người khác cho ngươi cái gì ngươi liền ăn. Ổn thỏa ngại bị chết không đủ nhanh a. Xoa, mẹ nó quên dưới dược. A. Bạch huynh vì sao không uống? Lam muội tử nhìn xem Bạch Dương nghi ngờ nói.
Lam huynh bị chê cười, ta không biết uống rượu, vừa quát liền ngược lại.
Bạch Dương cười khổ nói, hắn cái này nói nhưng lại lời nói thật.
Giống như ngươi uống rượu bách quả.
Chớ chê, cái này một bát xuống dưới ta vài phút liền bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Miêu không nói gì, đứng ở Bạch Dương bên người, tay của nàng thủy chung đều bảo trì tại rút đao gần đây vị trí, hiển nhiên đối với cô nương kia một chút cũng không yên lòng.
Nam nhân không biết uống rượu còn đáng là đàn ông không?
Lam Tinh một bộ ta là chân nam nhân biểu lộ nhìn xem Bạch Dương khinh bị nói.
Ô hô huy, ngươi diễn kỹ này, thật sự là quá cặn bã, ngươi là ngẫu nhiên nghe ngươi cha nói như vậy à?
Bạch Dương trong lòng phản khinh bị, bất đắc dĩ nói.
Không phải ta không muốn uống, mà là ta đối với rượu dị ứng.
Dị ứng?
Ngạch, chính là ta thể chất không thể uống rượu, rượu đối với các ngươi mà nói là hiển lộ rõ ràng phong khoáng đồ tốt, nhưng với ta mà nói chính là kịch độc.
Ta nghe nói qua có dạng người này, không nghĩ tới Bạch huynh cùng là, đáng tiếc, không cách nào trải nghiệm rượu chỗ tốt.
Đối phương vì là Bạch Dương biểu thị rất tiếc nói.
Lam huynh là thật nam nhân, đến, uống một chút.
Bạch Dương lại cho nàng rót một chén, ngốc nịu uống nhiều điểm, say rượu thổ chân ôn, nhanh.
Lam muội tử vì là trang đến mức bản thân giống nam nhân cũng thực sự là đủ liều, thực sự là bắt đến cạn rượu, một bát tiếp một bát, mười mấy bát qua đi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mắt say lờ đờ mở mịt chưa nói xong có chút ít câu nhân.
Rượu bách quả, mê Hà Lâm đặc sản, bên ngoài cái này một bát thế nhưng là giá trị 10 tiền đâu, vị đạo rất tốt, chỉ là ba ba không cho ta uống nhiều.
Liên tiếp bị Bạch Dương lắc lư uống mười mấy bát về sau, muội tử rõ ràng có chút không ở trạng thái, vượng vượng hồ hồ nói.
A, cái này Lam huynh ngươi có thể cho ta nói một chút.
Bạch Dương đang lo không biết những vật này ở bên này giá trị đây, có thể tính có cái người biết chuyện có thể hỏi một chút.
Mê Hà Lâm rượu bách quả, huân hương thịt, hoang dại dược, bên ngoài thế nhưng là hàng bán chạy, ngay cả phương xa bên trong tòa thành lớn quý nhân đều khen không dứt miệng đồ tốt, thế nhưng xa ra cầm giữ Mê Hà Lâm giao dịch, châm cắm không vào, quả thực để cho xa ra kiếm được đầy bồn đầy bát.
Lam Tinh hai mắt mông lung, Bạch Dương hỏi một chút nàng liền trả lời.
Trong lòng một suy nghĩ Bạch Dương liền hiểu, đặc sản nha, nói đúng là địa phương khác không có chứ, đoán chừng là Mê Hà Lâm bên trong sơn dân hun đủ loại thịt phương pháp. Sản xuất rượu bách quả công nghệ phối phương, cùng hoàn cảnh nơi này nhân tố chờ đã cộng lại, liền một câu, địa phương khác không có những vật này, hoặc là làm không ra.
Như thế đặc sản như vậy thao tác tốt lắm mà nói, vậy cái này chính là một khối thịt mỡ, ai cũng muốn ăn.
Sau đó thêm gần một bước suy nghĩ, này nương môn hắn mẹ nó đoán chừng chính là đến đoạt xa ra buôn bán, chỉ sợ là đã biết trong khoảng thời gian này xa ra sự tình, cho là có cơ hội, sau đó ba ba liền chạy đến.
Chỉ là không biết là này nương môn tự tác chủ trương đâu còn là phía sau có người chỉ điểm, vừa đến đã tìm tới qua đa thôn, cái này không bày rõ ra hướng lao tử đến nhà.
Những tin tức này trong đầu bị Bạch Dương nhanh chóng phân tích ra được, dù sao muội tử đã uống nhiều, trực tiếp hỏi.
Vậy ngươi đến Mê Hà Lâm là thế nào đến?
Tới làm gì?
Sa gia cầm giữ Mê Hà Lâm đặc sản giao dịch, Đức Dương chấn bao nhiêu người đỏ mắt, thế nhưng lại không xen tay vào được, nhưng ta ngẫu nhiên biết được. Gần nhất Sa gia giống như cùng Mê Hà Lâm bên trong sơn dân lên mâu thuẫn, cũng làm người ta nhìn chằm chằm Sa gia, phát hiện Sa gia xe đến Mê Hà Lâm, ta len lén đi theo, liền muốn xem hắn muốn làm gì, có thể hay không từ đó quần nhau một lần, từ Sa gia đoạt một bộ phận sinh ý tới.
Cô em này rõ ràng tiểu lượng không được, lúc này đều mơ hồ đến Bạch Dương hỏi cái gì liền nói gì, a rồi liền bắt đầu nói thật ra.
Nói tới chỗ này thời điểm, Lam Tinh nhìn về phía Bạch Dương mắt say lờ đờ mông lung nói.
Hi hi. Sa gia lão lục xe cùng bốn thai thanh niên chém giết, cuối cùng kiệt lực sắp chết, cuối cùng là các ngươi đem đầu của hắn chặt đây, ta đều thấy, xe là Sa gia tu luyện ra ba đạo huyết khí võ giả, hắn chết Sa gia chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi nếu là đáp ứng ta cùng ta làm ra giao dịch, Sa gia phiền phức ta đáp ứng giúp các ngươi ngăn lại thế nào.
Mẹ nó, ta nói bà cô này nhóm chạy thế nào tới nơi này, hợp lấy xú nha đầu thế mà trong bóng tối theo dõi.
Trong lòng đậu đen rau muống đồng thời. Bạch Dương nhìn xem mắt say lờ đờ mông lung muội tử cười.
Người cho ta hì hì.
Ta còn hát hát đây, say a.
Vậy ta sẽ không khách khí, lao tử nghi ngờ trong lòng rất nhiều, toàn bộ trông cậy vào ngươi cho ta trả lời.
Câu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ.
6.
Chương 54, cái này còn làm sao lan lộn.
Đến, lại uống.
Lại uống điểm, không say không nghỉ.
Họ la muội tử nắm lấy cái chén không nằm sấp trên mặt bàn mơ mơ màng màng rêu rao bậy bạn. Chỉ chốc lát sau liền bất tỉnh nhân sự ngủ thiếp đi.
Còn uống.
Chỉ ngươi dạng này, cho ngươi trước cái gì đó sau cái gì đó đoán chừng cũng chỉ có hưởng thụ phân, còn uống đi.
Bạch Dương bĩu môi khinh bị nói.
Hắn cũng liền vừa nói như thế, thật đúng là không có can đảm cầm cô em này thế nào.
ngươi coi vì sao? Trừ cái này muội tử thân thủ rất giỏi bên ngoài, thân phận cũng không đơn giản chứ. Nàng thế nhưng là Đức Dương Trấn Lam gia đại tiểu thư, phía trên có 5 cái ca ca, chỉ nàng một cái hòn ngọc quý trên tay, cho sủng lên trời đi cái chủng loại kia, động nàng một cọng tóc gáy, trừ phi Bạch Dương chạy cầu bên kia lại cũng đừng tới đây. Đức Dương Trấn nhân khẩu 500-600 ngàn, dám đắc tội cô nàng này người thực tình không nhiều, Bạch Dương tính là cái gì? Nói tới chỗ này liền không thể không nói một lần Đức Dương Trấn bên trong mấy cỗ thế lực. Có một cái gì Ngưu gia, dù sao từ phát âm bên trên phiên dịch tới là họ Ngưu. Ngưu gia nắm trong tay Đức Dương Trấn bên trong đại bộ phận chỗ ăn chơi, cái gì đại bảo kiếm a, song bạc rồi những cái này. Ngoài ra Đức Dương Trấn bên trong một bộ phận lưu manh cũng là Ngưu gia nắm trong tay, nhà hắn còn tổng sự một chút cái quán rượu tiệm cơm sinh ý, thả cao lợi vay cái gì, tóm lại chính là rất Ngưu. Thứ nhì chính là cô nàng này ở tại Lam gia. Lam gia tại Đức Dương Trấn thế lực cũng không nhỏ, chủ yếu tổng sự binh khí áo giáp đủ loại dược liệu lương thực những cái này sinh ý. Đức Dương Trấn bên ngoài đại bộ phận thổ địa chính là Lam gia, tá điền cái gì đến hơn 10 vạn, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cuối cùng chính là cái gì đó Sa gia lớn nhất sinh ý chính là cầm giữ Mê Hà Lâm bên trong những cái này các sơn dân giao dịch tài nguyên, ngoài ra cái khác ngành nghề khắp nơi đưa tay, nhưng đều không có Ngưu gia cùng Lam gia vào sâu như vậy, cộng lại nhưng cũng có thể cùng cái kia hai nhà bất luận cái gì một nhà đứng ngang hàng, thậm chí loáng thoáng còn vượt qua một chút. Chỉ là đây, Sa gia khắp nơi đưa tay để cho người ta không thích, bị hai nhà chèn ép, sinh ý mặc dù nhiều đi, nhưng làm không được cao cấp nhất, không có cách nào lập tức đem cái kia hai nhà đè xuống dưới. Ba nhà cứ như vậy sửa chữa xoắn suýt kết cũng không biết bao nhiêu năm tháng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên, Đức Dương Trấn bên trong Châu Nhất cũng không phải là bọn họ ba nhà. Đó còn cần phải nói, Châu Nhất đương nhiên là quan phủ, ngươi lại như ngươi và quan phủ khiêu chiến thử xem, vài phút đem ngươi hòa hải. Cho nên, cô nàng này xem như Đức Dương Trấn Lam gia hòn ngọc quý trên tay, Bạch Dương là không dám đi động nàng một cọng tóc gáy, có tiểu miêu đầy đủ, hơn nữa tiểu miêu tướng mạo cũng không thể so với nàng kém, làm gì đi bước lên cái kia hiểm bản thân tìm đường chết. Bọn họ song phương đi qua dài đến 3 giờ hữu hảo tâm tình, trong thời gian đó Bạch Dương thỉnh thoảng khuyên đối phương rót một bát rượu bách quả, cuối cùng muội tử say ngã, Bạch Dương cũng hài lòng biết rất nhiều bản thân muốn biết đồ vật. Ai cũng đừng nhúc nhích nàng a, để cho nàng ngủ một lát mà. Bạch Dương khuyên bảo thôn dân chung quanh. Cô nàng kia lúc này mặc dù vô hại, nhưng lại không thể chạm vào. Trong tay vứt một cái từ chết đi xa ra thanh niên chỗ nào lấy được một cái thanh sắc mảnh kim loại, Bạch Dương hướng đi một bên, lượng tin tức có chút lớn, hắn đến chỉnh lý. Cái kia màu xanh hình tam giác mảnh kim loại chính là cái này quốc gia tiền tệ, đơn vị nhỏ nhất tiền tệ, mua sắm năng lực, có thể mua được một khối nướng bánh. Bởi vì lượng tin tức không đúng chỗ. Bên này tiền tệ còn không có cách nào cùng địa cầu bên kia tiền tệ tiến hành đổi. Về phần bên này cái gì nướng bánh Bạch Dương cũng không biết là dạng gì. Tiền tệ đơn vị là thuật toán, 10 cái màu xanh mảnh kim loại tiền tệ có thể đổi một cái màu đỏ, 10 cái màu đỏ có thể đổi một cái màu xanh nhạt. Đương nhiên, bên này người cũng không khả năng có một đống mảnh kim loại tiền tệ chạy khắp nơi, người ta cũng là có ngân hàng loại vật này, có vẻ như vẫn rất tân tiến bộ dáng. Bạch Dương cảm thấy có cơ hội nên mở mang kiến thức một chút. Hợp lấy xa ra cháu trai kia trên người cũng liền 1.800 khối tiền. Quỷ nghèo, còn võ giả đây, ca tốt xấu cũng có hơn ức tài sản. Bạch Dương đối với bị chặt chết xa ra thiếu niên biểu đạt nguyên vẹn khinh bỉ, kẻ có tiền đối với người nghèo cái chủng loại kia khinh bỉ. Lại nói quốc gia này kêu cái gì Trần Vương Triều, tóm lại rất rất lớn, rất nhiều người rất nhiều, muội tử kia mơ mơ màng màng cũng nói không rõ ràng, đoán chừng chính nàng lúc thanh tỉnh cũng không phải rất rõ ràng. Cái này Trần Vương Triều địa vực phân chia đại khái chia làm châu. Chấn, thôn mấy cái này cấp bậc, đương nhiên, những thuyết pháp này cũng là Bạch Dương đi qua phiên dịch sau ví von phương thức. Toàn bộ quốc gia có 7 cái châu, mỗi cái châu có 10 đến 30 quận không giống nhau, kế tiếp là huyện, chấn, thôn. Lao Thiên, liền lấy Đức Dương chấn tới làm so sánh, từng bậc đi lên, cái này cái gì Trần Vương Triều đến bao lớn. Nhân khẩu không phải đến trăm ước lên. Nhưng vấn đề là mẹ nó cái này cái gì Trần Vương Triều ở cái thế giới này thuộc về nhỏ nhất loại này quốc gia. Lúc nhận được cái này đại khái tình huống về sau, Bạch Dương cả người cũng là một bước. Hắn không cách nào tưởng tượng cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu, nhân khẩu có bao nhiêu, liền một cái tiểu quốc gia nhân khẩu liền so toàn bộ địa cầu còn nhiều gấp đôi thậm chí mấy lần, toàn bộ thế giới. Ha ha! Võ đạo, tu luyện thể phách võ kỹ ý chí, cái quỷ gì đồ chơi, muốn luyện ra máu gì khí mới có thể trở thành chân chính võ giả, cái khác toàn bộ võ đồ cặn bã. Cái này luyện thế nào? Còn có cái gì đó thần đạo? Thần thao thao cũng không phải là cái tình huống như thế nào. Bạch Dương vò đầu nghĩ a nghĩ, không hiểu. Trái tim đen u ám. Cái thế giới này không có khoa học kỹ thuật loại vật này, chỉ có sinh sôi đến mức tận cùng tu luyện văn minh, đại khái chia làm võ đạo cùng thần đạo hai loại. Làm cái tương tự, võ đạo là thuộc về địa cầu bên kia nông dân công việc loại hình, ngưỡng cửa thấp, là một người đều có thể tổng sự, liền qua đa thôn các thôn dân cũng coi là võ đạo bên trong người, có thể chia làm cấp thấp nhất, không có chính xác phương thức tu luyện võ đồ, muốn trở thành võ giả, hắc, trước luyện được cái gì đó cầu thí huyết khí rồi nói sau. Từ cái kia họ làm cô nàng trong miệng biết được, võ giả chia làm cái gì võ đồ võ giả võ sĩ, trời mới biết cụ thể là cái tình huống như thế nào. Sau đó cái gọi là thần đạo Bạch Dương ví von thành địa cầu bên kia nhà khoa học loại hình, dù sao thì là thần thần bí bí đủ loại cao đại thượng. Võ đạo cùng thần đạo cụ thể tình huống như thế nào Bạch Dương làm ngộng, muội tử mơ mơ màng màng cũng nói không rõ ràng. Dù sao đây con mẹ nó đúng là cái huyền huyễn thế giới không có chạy. Cái này còn làm sao lan lộn. Không biết làm hai nguyên tử đánh đến có thể hay không nổ chết những cái kiêm như cao nữa là cường giả, vấn đề là mình cũng chạy không được. Bạch Dương sờ lấy đầu rất phát sầu. Đồng thời đối với cái thế giới này cũng rất tò mò, rất muốn bắt mấy cái gọi là cường giả đến nghiên cứu một chút ta, có thể hay không khởi tử hồi sinh, có thể hay không trường sinh bất tử, có thể không được có thể cải thiên hoán địa. Để cho Bạch Dương trăm mối vẫn không có cách giải là, cái này cao võ huyền huyễn thế giới, mẹ nó những quốc gia này là thế nào quản lý. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Bất quá tổng kết một lần, cũng không ngoài hồ chính là quốc gia bản thân liền nắm giữ lấy đủ để uy hiếp tất cả lực lượng là được. Có ý tứ nhất là, cái thế giới này có vẻ như có khoa cử loại vật này, chia làm vũ cử và văn cử. Càng có ý tứ là, có vẻ như cái thế giới này phần tử trí thức thân phận vẫn rất cao, những cái này võ đạo cường giả cái gì đại đa số đều chỉ có thể biến thành tay chân loại hình nhân vật, cái này Bạch Dương không hiểu. Những cái này tay người làm công tác văn hóa là dùng thủ đoạn gì uy hiếp những cái kia võ đạo cường giả. Thần kỳ, đúng là con mẹ nó thần kỳ. Tổng hợp, Bạch Dương dùng những lời này đến tổng kết. Thiếu gia, cái kia Lam công tử tỉnh. Lâm vào trong suy tính Bạch Dương bị Tiểu Miêu tỉnh lại. Cái gì? Nàng không phải mới vừa uống say sao? Bạch Dương nghi hoặc, quay đầu nhìn sang thời điểm, quả nhiên thấy cái kia họ làm cô nàng xoa đầu tỉnh. Thiếu gia, ngươi đều ngẩn người thật lâu rồi, mặt trời đều nhanh xuống núi rồi. Tiểu Miêu chớp mắt nhìn xem Bạch Dương nói. Bạch Dương nhất thời không phản ứng kịp, vụng trộm lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, ta đi. Chỉnh lý những cái kia từ họ làm cô nàng nơi đó lấy được tin tức, chắc lần này ngốc không sai biệt lắm liền đi qua 7, 8 tiếng. Nô! Ta đây là ở đâu? Họ làm cô nàng ôm đầu mở mịt tứ phương. Đến, nha đầu kia trực tiếp hát đoạn phiến. Chương này là quá độ, đại thể đem cái thế giới này hệ thống miêu tả một lần, không có nói tỉ mỉ, cụ thể tại sau này tình tiết bên trong bằng giao, tự xem hai lần, chương này đọc lấy đến hơi có chút một ngạt. Không có ý tứ cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 55, Tiểu Miêu thỉnh cầu. Lam huynh ngươi tỉnh rồi, thực sự là bội phục ngươi rộng lượng, chân chính nam nhân, đại trượng phu, không thể chê. Nhìn thấy Lam cô nàng tỉnh, Bạch Dương đi qua giơ ngón tay cái lên lấy lòng. Bạch Dương dám dùng tiểu đệ đệ thể, hắn tuyệt đối không có nói láo, cái kia rượu bách quả, dòng dã một vỏ à, đáng sợ đến 20, 30 cân, cho hết nàng một người làm đi xuống, ngươi dám không bội phục. Rượu bách quả số độ có lẽ không cao, có thể không chịu nổi số lượng nhiều, nàng một cái muội tử có thể uống nhiều như vậy, cũng là thực tình không có ai. Bất quá cân nhắc đến bên này những cái này to con khủng bố tử lượng, kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng mà đối phương chỉ là một cái muội tử A, dạng này ai dám lấy. Dù sao lão tử không dám, vạn nhất uống say say khướp cả nhà đều phải xong đời, còn là Tiểu Miêu tốt ta, ngoan tích rớt. Không thắng tử lực, ngược lại để Bạch huynh chê cười. Lam Tinh ánh mắt lấp lóe. Lắc đầu cười nói, nàng mặc dù cực lực che giấu trang đến mức thoải mái đi, có thể Bạch Dương vẫn là nhìn ra nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân, đều một cái tính tình, tại địa phương xa lạ uống say sau tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kiểm tra bản thân có hay không bị tao đạp, để cho người ta không hiểu rõ là, đã như vậy tại sao còn muốn đi ẩm rượu đồ chơi kia. Bạch Dương trong lòng khinh bỉ, đồng thời cũng vô cùng bội phục, uống nhiều như vậy, sau khi tỉnh lại vài giây đồng hồ liền khôi phục lại sự trong sáng. Cũng không phải là tiểu lượng thực quá tốt đâu còn là thể chất vấn đề. Như thế nào bị chê cười, đáng tiếc ta không biết uống rượu, bằng không nhất định phải cùng Lam huynh nâng cốc luôn hoan. Bạch Dương biểu thị rất tiếc nói. Hoàng bét, sắc trời đã tối, ta cáo từ trước, hôm nào lại tới tham. Lam muội tử ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, vội vội vàng vàng vứt xuống một câu nói như vậy, nắm lên trên bàn đoạn kiếm, lăng không nhảy lên hơn 10 mét, sau đó mũi chân tại trên cành cây một chút. So hầu tử còn linh mẫn, không có mấy lần liền biến mất ở cành lá rậm rạp ở giữa. Ta còn chưa nói chính sự đâu. Bạch Dương nhìn xem Lam Muội Tử rời đi phương hướng mắt trợn tròn. Bên trên một giây còn nói chuyện uống rượu, một giây sau ngươi liền chạy cho ta là mấy cái ý tứ. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình muốn thế nào liền hướng thế nào đi phát triển, cho nên nói tương lai là tràn đầy sự không chắc chắn, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh chút gì. Bạch Dương xem như đã nhìn ra, cái này cái gì Lam Muội Tử cũng không phải là một đáng tin, nhớ tới vừa ra là vừa ra, dùng cầu bên kia một cái hình dung từ đến hình dung chính là xả tinh bệnh. Đất bằng tùy tiện vọt lên cao hơn 10 mét, địa cầu bên kia cái gì Olympic quán quân đều phải tuân ra cước đến A, đây chính là luyện xảy ra điều gì huyết khí võ giả. Không có người minh bạch Bạch Dương trong lòng rung động, mặc dù bên này để cho hắn rung động sự tình quá nhiều, đến bây giờ đều có điểm chết lặng, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một loại cảm giác không chân thật. Nàng đến cùng là cố ý đâu còn là thực nhớ không được. Ta còn muốn thương lượng với nàng một lần mê Hà Lâm các sơn dân hàng hóa mua bán vấn đề đây, trời mới biết ngươi chừng nào thì bái phỏng, cũng không thể quá muộn a. Bạch Dương vô lực nằm sấp trên bàn thở dài, hiện tại người chạy, nói cái gì cũng không kịp. Ngươi không phải nói Lam gia nghĩ nhúng tay mê Hà Lâm sơn dân cùng Sa gia giao dịch sao? Ngươi nhưng lại nói xong lại đi à, ngươi không biết mặt đối với Sa gia chúng ta áp lực rất lớn sao? Thiếu gia. Tiểu Miêu đi đến Bạch Dương bên người nhẹ giọng kêu gọi. Thế nào Tiểu Miêu? Bạch Dương ngẩng đầu hỏi. Tiểu Miêu con mắt híp thành nguyệt nha, lộ ra khả ái răng mèo, có chút giảo hoạt có chút đắc ý nói. Thiếu gia, vừa rồi cái kia Lam công tử là một cô nương. Này cũng bị ngươi xem ra ngoài rồi. Bạch Dương kỳ lạ, Tiểu Miêu là làm sao nhìn ra được? Là đây, nàng khung xương thật nhỏ, căn bản không giống cái nam nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối với thiếu gia, cái kia Lam cô nương giả gái như vậy anh Tuấn, nhất định dáng dấp thật đẹp. Sau đó thì sao? Bạch Dương chớp mắt, có chút theo không kịp Tiểu Miêu tiết ấu. Cần không ít ra nghĩ biện pháp đem nàng cưới đi, nàng dung mạo xinh đẹp, da thất lại tốt, nên xứng với thiếu gia ngươi. Chuyện của tôi nét. Tiểu Miêu nghẹo đầu nhìn Bạch Dương, một bộ bà mai sắc mặt. Cái gì? Bạch Dương trực tiếp ngậm bực, tâm tư của con gái, đều như vậy thiên mã hành không sao. Ta vụng trộm quan sát qua à, nàng da rẻ rất tốt, thiếu gia sở lấy khẳng định dễ chịu, cái mông vành cao, mán đẻ, sau đó mặc dù bộ ngực bị vải quân lấy, nhưng rất cổ, về sau xưa nhất định rất đủ. Tiểu Miêu nháy mắt to một bộ rất hiểu được dáng vẻ. Ngươi đến lúc nào rồi quan sát? Ta sao không biết rõ? Không phải, Tiểu Miêu ngươi chờ một chút, ta có chút không có chỉnh minh bạch, ngươi cảm thấy dung mạo của nàng tốt. Sau đó cảm thấy ta nên đem nàng cưới. Bạch Dương nắm tóc, bị Tiểu Miêu cho hỏi phát mộng rồi. Đúng thế. Tiểu Miêu một mặt đương nhiên trả lời. Cái này cái quỷ gì ăn khớp đây là? Bạch Dương há to miệng, hai con mắt bên trong nhang mũi xoay vòng á chuyển nói, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là cùng tại thiếu gia bên người làm một cái nha hoàn a, đúng nga thiếu gia, Tiểu Miêu có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Bạch Dương lúc này cả người hầu như đều là linh hồn xuất khiếu trạng thái, theo bản năng trả lời. Chính là về sau thiếu gia có thể hay không đừng đuổi Tiểu Miêu đi hoặc là đem Tiểu Miêu tặng người nha, cũng không cần bán đứng Tiểu Miêu. Lúc nói lời này Tiểu Miêu nhìn xem Bạch Dương lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nàng thật là tại khẩn cầu. Lắc đầu, Bạch Dương đi đến Tiểu Miêu trước người, sờ lên Tiểu Miêu đầu nói. Ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì, ngươi là thiếu gia người, liền một đời một thế cũng là a, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi, phải nhớ kỹ a. Tiểu Miêu nghẹo đầu cười đến rất vui vẻ. Híp mắt lại, thực giống một mực con mèo một dạng nhu thuận. Ta biết rồi thiếu gia, vậy ngươi có cưới hay không cái kia làm cô nương nha? Đều lộn xộn cái gì, chuyện của thiếu gia ta ngươi cũng đừng quan tâm. Bạch Dương gõ gõ Tiểu Miêu đầu tức giận nói. A, thiếu gia đói không? Ta đi cấp thiếu gia làm ăn. Tiểu Miêu cười cười, uốn éo thân chạy, trói thành đuôi ngựa tóc tại đầu đằng sau vung a vung. Chung quanh một đám sơn dân gặp không có chuyện gì. Lại góp một đống nói nhỏ nghiên cứu quyển kia chú định nghiên cứu không ra kết quả cái gọi là bí tịch võ công. Bạch Dương nắm tóc, nhíu nhíu mày, cuối cùng yên lặng cười một tiếng. Cũng là chút lộn xộn cái gì sự tình, một ngày này kinh lịch cũng đủ nhiều màu nhiều sắc, buổi sáng thấy được vượt quá tưởng tượng bên ngoài một đầu dị dạng quái nhưu, lại chém chết một cái địch nhân, đằng sau một hệ liệt không giải thích được sự tình đơn giản để cho người ta không kịp nhìn. Thôn chỗ cửa lớn truyền đến một trận tiếng ồn ào, xoay người nhìn lại, lại là lao thôn trưởng đã trở về. Chứ một đám hắn mang đi ra ngoài sơn dân bên ngoài, cũng không có người xa lạ theo tới, Bạch Dương trong lòng lộn bột một tiếng, chẳng lẽ sự tình làm hư hại. Ngài thôn trưởng, tình huống thế nào? Hắn chay mau tới hỏi. Việc quan hệ qua đa thôn tử sinh tồn vong, không phải do Bạch Dương không coi trọng. Bất chi bất giác, hắn đã trải qua vô ý thức đem mình làm người của nơi này. Sự tình hầu như đều làm xong, Bạch tiểu ca, ta hôm nay đi thăm hơn 20 cái thôn, cùng bọn hắn thôn trưởng đều thương lượng một chút, bọn họ biểu thị, nếu là thật sự như ngươi nói như vậy, có thể sử dụng trong tay hàng hóa đổi lấy đến những cái này áo giáp chiến đao các loại vật phẩm, dù là cùng Sa gia là địch cũng không cái gọi là, Sa gia làm được không tử tế, trước kia tất cả sơn dân là không có lựa chọn, bây giờ có thể thoát khỏi Sa gia cản trở, đổi lấy thứ càng tốt, không không đáp ứng. Về phần cùng Sa gia là địch, cũng là trong núi cùng mánh thu đánh giết chém giết mồ hôi, ai sẽ sợ. Lao thôn trưởng sợi lấy tròm râu trắng như tuyết sang sảng cười nói. Vậy là tốt rồi. Bạch Dương nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, không có tận mắt thấy đồ vật bọn họ vẫn là không yên lòng, hai ngày nữa bọn họ hội lục tiếp theo tới, nếu như sự tình là thật, bọn họ đem hỗ trợ phân tán đến Mê Hà Lâm bên trong thông chi các thôn xóm khác, triệt để cùng Sa gia đoạn tuyệt giao dịch. Lao thôn trưởng lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Bạch Dương gật đầu, thầm nghĩ một côn này tử nện ở Sa gia trên đầu, tuyệt bức sẽ đem đối phương cho đập mở bức, các sơn dân tất cả đều không cùng Sa gia giao dịch, đối với Sa gia mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Đồng dạng, cứ như vậy cũng triệt để đoạn tuyệt với Sa gia, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì tình ai cũng không thể nào đoán trước. Ta minh bạch. Bạch Dương nói ra, hắn bên này đồ vật cũng muốn nắm chặt chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó người đến đồ vật chưa chuẩn bị xong liền lúng túng. Tốt ta, chương này đoán chừng lại có người muốn đậu đen rau muống, đúng rồi, suýt nữa quên mất lệ cũ cầu phiếu cầu cất giữ, may mà ta cơ trí kịp phản ứng. 6. Chương 56, tiền tiền tiền. Qua đa thôn những cái kia trên cổ cũng là bắp thịt thôn dân hiệu suất làm việc là rất khủng bố, bên này một cái ban ngày không đến, một mảnh nhà kho cũng đã bắt đầu không giới hạn, đương nhiên. Dạng này nhà kho trừ rắn chắc rộng thùng thình bên ngoài phương diện khác cũng là đủ. Xem ra có bận hiệu. Bạch Dương trong lòng nói thầm, màn đêm buông xuống thời điểm, An Tiểu Miêu làm một trận thịt nướng, tìm một cái cơ tránh đi Tiểu Miêu chợt lách người về tới địa cầu bên kia. Địa cầu bên này chính trực mặt trời chói chang giữa trưa, không khí chất lượng hoàn toàn như trước đây xoa bình. Ta chính là cái số vất vả, ngồi ăn rồi chờ chết thời gian có vẻ như đã cùng ta dần dần từng bước đi đến, thời gian này không có cách nào qua. Trong lòng dầu dĩ nghĩ linh tinh, lấy điện thoại cầm tay ra lại lần nữa liền lên tín hiệu, không đợi hắn gọi điện thoại lại một lần bị vô số điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn oanh tạc. Tống Nhất Đạo lao tử cùng ngươi có thủ đúng không? Làm sao mỗi lần đều là ngươi? Nhìn thấy nguyên một đám điện thoại chưa nhận từng đầu tất cả đều là nói nhảm tin nhắn, Bạch Dương tức giận đến kém chút đưa gì động ném. Thật vất vả bình ổn lại đi, tên kia cũng không biết rảnh đến nhiều nhảm chán chuyên môn bắt Bạch Dương tựa như, một chiếc điện thoại lại đánh vào đến. Không nghĩ phản ứng đối phương, cúp máy, đối phương lại đánh, lại treo lại đánh. Ta đây bạo tính tỉnh. Bạch Dương kèm chút không cho tức điên, đối phương lại đánh lúc tới kết nối chính là một trận đổ ập xuống phun tung tóe. Ta nói Tống đại thiếu gia ngươi là ăn no rồi không có việc gì rảnh đến nhức cả trứng lô đít thịt chặt đúng không? Ngươi nói ngươi một cái như xoa nhị đại còn là đời thứ ba tới không đi đua xe cưa gái trang bức dẫm nhân họa hại người khác cả ngày ngắm lấy ta làm gì? Ta là đoạt lão bà ngươi còn là ngủ mội từ ngươi. Ngươi đây là được nhiều không chào đón ta. Đối diện Tống Nhất Đạo rõ ràng bị Bạch Dương phun phát ngọc rồi, một câu sửng sốt không có nhận bên trên. Phun thư thái Bạch Dương căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, ba lập tức cúp điện thoại. Đáp lấy Tống Nhất Đạo không phản ứng kịp thời gian, Bạch Dương tranh thủ thời gian cho Hùng Đại đánh tới. Lão bản có dặn dò gì? Điện thoại sau khi tiếp thông Hùng Đại không có chính hành hỏi. Chỉ thị cái quạp lông, ngươi đừng cho ta chỉnh những thứ vô dụng này, ta để cho các ngươi xử lý sự tình làm cho trách dạng. Cái này tật xấu gì, thật thà Hùng Đại lúc nào cũng học được ba hoa. Hắc hắc, lão bản, ngươi lời nhắn nhủ sự tình đều hoàn thành hơn phân nửa, chúng ta bên này nhà kho đều nhanh chứa không nổi rồi. Nhanh như vậy? Bạch Dương có chút không tin. Lão bản ngươi muốn tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp. Ngươi cho ta kéo đến đi, đúng rồi, 5.000 vạn hợp kim titan chế tạo bao nhiêu thứ? Áo giáp 2.500 bộ, chiến đao cùng cự kiếm có 3.200 đem, cái khác phế liệu cho biến thành ngươi muốn tam lăng mũi tên. Đến có mấy trăm ngàn cái a. Ít như vậy. Nghe Hùng Đại tuân ra số liệu, Bạch Dương trừng mắt, 5.000 vạn a, ngươi liền cho ta như vậy điểm. Mê Hà Lâm bên trong thế nhưng là sinh hoạt mấy chục vạn sơn dân đây, dù là trong đó chỉ có 1/10 có thể bính sắt manh nam cũng phải mấy vạn đi, chỉ có ngần ấy có ích lợi gì. Ô hô lão bản, không ít ta, hợp kim titan ta vẫn là để cho người ta cầm được hữu nghị giá, 400 nguyên 1 kg, ngươi tính toán. 5.000 vạn cũng chỉ có thể mua được 25 vạn kg A. Một bộ áo giáp liền chí ít nhất phải 50 kg hợp kim titan, cứ như vậy cũng liền 5.000 bộ A. Ngươi lời nhắn nhủ cũng không phải quang áo giáp cái đồ chơi này A, chiến đao chiến kiếm cái gì không thể vật liệu. Sau đó tăng thêm hao tổn cái gì, có thể được nhiều như vậy không sai A, lão bản ta thể, ta có thể một chút cũng không có đen tiền của ngươi.
Hùng Đại gọi Đụng Thiên Quất.
Là dạng này sao?
Bạch Dương cầm điện thoại di động mở mịt gãi gãi đầu. Nhắm mắt lại tính nửa ngày đại khái là như vậy, thế là vừa trừng mắt nói, vậy ngươi làm xong còn không lanh lẹ cho ta đưa ở tới nơi này.
Lão bản ngươi lại không nói.
Nhanh, đúng rồi, đến thời điểm bán cho ta điểm dây thường đến, càng nhiều càng tốt.
Ba, nói xong Bạch Dương cúp điện thoại, nhìn lên trần nhà tóc thẳng sầu, cái này mẹ nó nghĩ vũ trang mê Hà Lâm bên trong sơn dân đơn giản không thực tế, quá đốt tiền.
Đều nói quân đội là nhất đốt tiền, hắn cái này còn không có như thế nào đây, không có phát tiền lương không nói người ta còn không tìm hắn muốn ăn, lại không cho trợ cấp tiền thưởng cái gì liền trực tiếp nuôi không nổi, xem như thấy được.
Tiền tiền tiền, ta mẹ hắn cũng không tin, lấy lao tử vài phút mấy triệu kiếm tiền tốc độ hội thiếu tiền.
Không tầm thường 100.000 bộ khôi giáp chiến đao cái gì, mới bao nhiêu tiền?
4-5 ức.
Cơ mờ nở.
Không tính không biết, tính toán giật mình, Bạch Dương cho trực tiếp làm phát mộng rồi, 4-5 ức à. Tuy nói rượu bách quả rất đáng tiền, có thể cái đồ chơi này không chịu nổi số lượng nhiều ai cũng không phải người ngu, còn trị giá mao tiền.
Ngay tại Bạch Dương sầu đến tóc đều rơi mấy cây thời điểm, một cái thế giới khác nguy cơ đang tại tới gần.
Đức Dương trấn bên trong, có một tòa chiếm diện tích gần 100 mẫu cực lớn phủ đệ, trong phủ giả sơn ao đỉnh đài lâu các lộng lây xa hoa, có thể xưng 10 bước một cảnh.
Người mặc xanh biếc quần áo xinh đẹp nha hoàn thành đàn, thanh y tiểu tư kết đội, áo đen trang phục tay chân săn sát.
Tại trong tòa phủ đệ này, chí ít sinh hoạt hơn 1.000 người.
Nơi này, chính là Đức Dương trấn bên trong một trong bá chủ Sa Gia nhà ở, ở nơi này mới nho nhỏ trong trời đất, Sa Gia liền là tuyệt đối chúa tể, một lời nhưng quyết định vô số người làm sinh tử.
Màn đêm buông xuống, chân trời cỡ nhỏ tinh hệ một dạng 3 cái mặt trăng lên không, tam sắc nguyệt quang hắt vây thiên địa, thần kỳ mà mỹ lệ.
Lúc này, tại tòa phủ đệ này chỗ sâu, một cái hoành tung 100 mét trong sân, lại truyền tới từng tiếng phanh 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 trầm đủ, rất xa nghe thấy. Phảng phất có thể bị phá vỡ trái tim.
Mấy cây cần ôm hết cột kim loại chế tạo trên kệ, thô to xiềng xích buộc lấy bánh xe lớn nhỏ giống vậy thật tâm quả cầu kim loại mặt ngoài mấp mô, nhưng lại bị mài mòn góc cạnh, bóng loáng phản quang.
Một cái gần cao 2 mét trung niên nhân, mình trần thân trên, toàn thân lưu tuyến hình cơ bắp rất có mỹ cảm, từng đạo con run một dạng mồ hôi theo thân thể chạy xuống đem hắn mặt đất dưới chân ướt nhẹp, người không biết còn tuyệt bức cho là hắn ở chỗ này đi tiểu.
Hắn tựa như dưới chân mọc rễ một dạng đứng thẳng bất động, từng quyền đánh vào to lớn kia quả cầu kim loại bên trên.
Mỗi một quyền đều phát ra để cho người ta đầu không rõ tiếng vang.
Mỗi một quyền đều bị cái kia thật tâm quả cầu kim loại lắc lư không ngừng.
Dạng này một hình ảnh, đem bạo lực diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, bạo lực mỹ trùng kích ánh mắt.
Có tiếng bước chân vang lên, một người mặc trường sam màu xám lão nhân đạp trên nguyệt quang bước nhanh mà đến, mỗi một bước đều rất giống dùng có thước đo mở dạng, hắn đi tới tiểu viện. Đứng ở một bên túi đầu bất động không nói.
Đan thúc, chuyện gì?
Nhục quyền va chạm quả cầu kim loại trầm đục âm thanh bên trong, rõ ràng truyền đến cái kia mình trần thân trên trung niên nhân âm thanh vang dội.
Gia chủ, Lục thiếu gia đến bước này chưa về.
Lão nhân khẽ ngẩng đầu, nhíu mày nói.
Trong sân trầm muộn tiếng va đập vì đó ngưng một cái, trung niên nhân kia thanh âm lần thứ 2 truyền đến nói ra.
Vậy theo đan thúc góc nhìn đâu?
Đáng sợ giữ nhiều lành ít.
Tiểu Lục thế nhưng là ngưng luyện 3 đạo huyết khí võ giả.
Trung niên nhân thanh âm tăng thêm trầm giọng nói.
Gia chủ, nơi đó là Mê Hà Lâm.
Lão nhân áo xám thở dài nói.
Không hiểu ở giữa, cái nhà này như có hồng hoang manh thú bừng tỉnh, một loại hung trải qua đến mức tận cùng khí tức ép tới người không thở nổi.
Chỉ thấy dưới ánh trăng trung niên nhân kia tay phải nắm tay hướng thật tâm quả cầu kim loại ầm vang đánh tới, không khí nghẹn nào, cái kia một đầu cánh tay dưới ra như có mãng xà du tẩu, cánh tay không lý do tăng vọt một vòng, da rẻ đỏ lên tựa như nung đỏ kim loại.
Vâng.
Để cho người ta choáng váng tiếng vang bên trong, cái kia thật tâm quả cầu kim loại bị một quyền đánh nát.
Nổ tung khối sắt đập nện ở xa xa trên tường, bức tường bị xỏ xuyên ra nguyên một đám lỗ lớn.
Trên bến tàu quản sự, chấp sự, toàn bộ đều cho ta chém chết vứt đi sóng biết sông cho cá ăn. Thứ nhì, để cho Giang Nhi đi một chuyến Mê Hà Lâm, vô luận năm mà sống hay chết, dù là chỉ còn lại có một sợi tóc cũng cho ta mang về, nếu năm mà còn sống. Giết sạch cái gì đó qua đa thôn toàn thôn mang về những cái kia áo giáp binh khí là được, nếu năm mà đã chết, đồ ngàn người vì là năm mà chôn cùng, nếu năm mà là bị người giết chết, đồ 10 thôn.
Trung niên nhân thanh âm băng lãnh đến làm người run sợ nói.
Ta hiểu được gia chủ, là để cho nhị thiếu gia hiện tại lên đường còn là sau khi trời sáng lên đường.
Sáng sớm ngày mai a.
6.
Chương 57, hai miệng pháo thường ngày.
Mặt trời đã khuất. Bạch Dương ngồi xổm ở cửa biệt thự nhàm chán đến chết cùng Tống Nhất Đạo chơi tắt điện thoại trò chơi, quả
quá trình chính là Tống Nhất Đạo không ngừng đánh tới hắn không ngừng cúp máy, hai người cùng người đến điên tựa như chơi đến vui này không được kia. Nhìn ngươi có thể cùng ta hao tổn tới khi nào, vừa vặn ta đây một lát rảnh đến nhức cả trứng. Lần nữa cúp máy Tống Nhất Đạo gọi điện thoại tới, Bạch Dương đổi một tư thế ngồi trên bậc thang nói thầm. Ngay tại lúc hắn chờ đợi Tống Nhất Đạo lần nữa đánh tới lại cúp máy thời điểm, cửa chính lại truyền đến bang một tiếng vang thật lớn. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cô X6 trực tiếp đánh vỡ biệt thự đại môn trực tiếp hướng hắn vọt tới. Cơ mờ nờ Tống Nhất Đạo ngươi điên, ngươi mẹ nó muốn mưu sát đúng không? Bạch Dương lập tức nhảy dựng lên chỉ X6 mắng to, nhanh lên nhảy đến trên bậc thang, tôn tử ngươi không đụng được không đụng được. Chó nói Tống Nhất Đạo lại đổi xe. X6 ầm một tiếng đụng trên bậc thang, khí năng đều toát ra đến, kém chút không cho xông lên bậc thang, thanh bảo hiểm cái gì nát đầy đất, thấy vậy Bạch Dương đều thầy tâm hắn đau. Cửa xe mở ra, làm Bạch Dương nhìn thấy xuống xe Tống Nhất Đạo lúc, nhất thời nhịn không được phốc một tiếng bật cười kém chút không có vui ngất đi, chỉ đối phương thở không ra hơi nói. Ngươi đây là bị heo đụng vẫn là không có cửa kẹp. Nếu không phải là bị muội tử đạp xuống giường ngã. Ô hô, ta nhìn đều đau, ngươi nói ngươi lái xe như vậy làm sao không có xảy ra tai nạn xe cộ chết ở trên đường. Tống Nhất Đạo tay trái đánh lấy băng vải sâu trên cổ, chống gậy khập khiễng xuống xe, lúc này chỉ Bạch Dương cái mũi mắng to, Bạch Dương ngươi một cái ba ba tôn, ngươi thế nào không chết đi, lao tử cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại ngươi không tiếp là mấy cái ý tứ. Bạch Dương nghiêm trọng hoài nghi Tống Nhất Đạo là từ hắn ra nơi đó giết tới, bằng không liền cái kia điệu dạng lái xe ra ngoài vài phút bị bắt. Ngươi quản ta và ngươi quen lắm sao? Hơn nữa ngươi cũng không phải muội tử, ta dựa vào cái gì đón ngươi điện thoại? Bạch Dương liếc mắt, căn bản không chào đón nha. Vương bắt đản, ngươi cũng đã biết lao tử tùy tiện một chiếc điện thoại bao nhiêu người chạy tới quỳ liếm. Ngươi cũng đã biết lao tử một chiếc điện thoại bao nhiêu muội tử trông mong chạy lao tử trên giường cởi sạch chờ lấy. Chỉ ngươi cái tôn tử không cho đại gia mặt mũi, ta giết chết ngươi đến. Tống Nhất Đạo tức giận đến phát run, chống gậy khập khiễng đầy sân truy đánh Bạch Dương. Thiết, ngươi là đại gia, ngươi là nhị đại, ngươi như bút nhốt ta lông sự tình, lao tử liền không để ý ngươi ngươi cắn ta à, ta vài phút trên dưới mấy ngàn vạn làm sao có thời giờ cùng ngươi bút tích. Chậm chế một giây đồng hồ ngươi thường nổi sao. Uy, ngươi đủ a, đuổi nữa ta quản ngươi có đúng hay không thương binh láo tử hoàn thủ a. Người được phong tựa như Bạch Dương cùng Tống Nhất Đạo ở trong sân đảo quanh, nhân sinh thật sự là quá nhàm chán, đến tìm chút niềm vui, cùng Tống Nhất Đạo nói vớ vẩn. Lao tử là thương binh, còn không phải bị ngươi đám kia nhị lăng tử công nhân đánh, ngươi để cho ta hả giận trước, bằng không ta đem ngươi những nhân viên kia toàn bộ làm trong cục cảnh sát đi thuộc đi. Tống Nhất Đạo không có cách nào bắt đầu uy hiếp. Lại, cũng không phải lao tử, ngươi yêu ai ai đi, bạo tàn một cái tính một cái. Bạch Dương không sợ, xưng hắn không chú ý. Đưa chân mất tự do một cái, Tống Nhất Đạo ngã xuống đất cùng sửa chữa con rùa tựa như ô hô kêu thảm. Cùng nhau. Một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến, một cái mặc sườn xám cô em xinh đẹp từ bên cạnh chạy tới đau lòng đến chết đến nâng Tống Nhất Đạo. Ai ta đi, lúc nào chạy đến một cái muội tử. Bạch Dương nháy con mắt trợn tròn, lúc trước hắn là thật không có chú ý Tống Nhất Đạo mở X6 bên trên còn có một cái muội tử mà nói, muội tử tồn tại cảm giác quá thấp. Uy, đưa một đao ngươi không tử tế. Lúc này mới mấy ngày ngươi lại đổi một muội tử, sớm muộn ngươi đến thận hư chết ở muội tử trên bụng ta đã nói với ngươi, còn có ngươi sớm muộn bị muội tử đưa một đao tiến cung. Lắm mồm Bạch Dương bắt lấy liền phun. Ta nói đại gia ngươi, nàng ngày đó ngươi chưa thấy qua à, nàng đều cùng ta 3 tháng, lần này lao tử thật lòng. Tống Nhất Đạo lại muốn đuổi theo đánh Bạch Dương. Ta tin ngươi cái quỷ, nhị đại lời nói 10 câu ngươi cũng đừng tin một câu, lừa muội tử chuyện ma quỷ cũng liền não tàn muội tử chỉ thấy tiền mới có thể tin tưởng. Ngày đó Tống Nhất Đạo mang là cô em gái này sao? Tồn tại cảm giác quá thấp, không có chú ý. Bạch Dương gãi gãi đầu, căn bản không thèm để ý những chi tiết này, mảy may không cho cái này siêu cấp nhị đại mặt mũi, chỉ đối phương cái mũi nói, đệ nhất, biệt thự này không phải của ta, ngươi đụng hư nhanh lên bồi thường tiền, đệ nhị, không có việc gì xéo ngay cho ta vội vàng đâu. Cơ mờ nờ đại gia ngươi, có tin ta hay không gọi hai làm cức máy xúc cho ngươi toàn bộ đập. Được rồi, lao tử trước tiên nói chính sự. Ngươi có biết hay không hiện tại toàn bộ mẹ nó điên. Tống Nhất Đạo lập tức không còn cách nào khác, cảm thấy cùng Bạch Dương nói mỏ xuống dưới nhân sinh liền đã trải qua không có ý nghĩa. Điên. Ai điên? Sinh hóa nguy cơ. Không thấy được đi đầy đường cắn người cương thi a. Bạch Dương giương cổ lên khắp nơi nhìn loạn, biểu thị Tống Nhất Đạo nói dối. Tống Nhất Đạo lập tức không tức giận, tại muội tử nâng đỡ khập khẽ ngay tại chỗ bên trên chỉ Bạch Dương nhìn có chút hả hê nói. Tôn tử ngươi xong, ngươi cũng đã biết. Ngày đó ta và ta đám tiểu đồng bạn xoay tiền từ chỗ ngươi bán một vò rượu trở về, mọi người chia về sau, đám kia tôn tử khắp nơi đắc chí, nam ăn Tráng Dương cường thân nguyên một đám kim thương không cũng vẫn mẹ nó không thương tổn thân, nữ ăn Tư Âm Tráng Dương cộng thêm Mỹ Dung, cho nên tất cả đều mẹ nó điên, tìm khắp nơi loại vật này, ngươi cũng đã biết toàn thành phố toàn tỉnh bao nhiêu con ông cháu cha nhà giàu nhị đại tìm ngươi. Ai nha má ơi, toàn tỉnh một món lớn như nhân tìm ngươi nha, bị bắt được đoán chừng ngươi cũng liền bị ăn đến xương vụn đều không thừa dưới phần. Liền biết không có chuyện tốt, cháu trai này xuất hiện nhất định cùng loại kia rượu có quan hệ, một chút xem thấu ngươi một cái nhị hóa bản chất. Nghe xong Tống Nhất Đạo nói là từ, Bạch Dương không sợ chút nào, một mặt cười xấu xa nhìn xem Tống Nhất Đạo nói, ta xong đời ta không biết, nhưng ta biết là, ta hiện tại một chiếc điện thoại gọi cho người giả bị đụng lao đầu Lưu Thanh Sơn, hắn nhanh lên liền sẽ tới đem ngươi đánh chết ngươi có tin không? Còn có ngươi cái quy tôn chính là một mụ chữ, nữ có gọi Tư Âm Tráng Dương nha. Gọi là cái gì? Thứ quỷ gì? Đừng cho ta tán dóc, cợt mờ nờ đại gia ngươi, ngươi lợi hại. Còn nhìn cái quạng lông, cháu trai này đều phát đại chiêu còn không bịn ta nhanh lên xéo đi. Thuận tiện cho hắn thêm một chương 100.000 chi phiếu, móc chết cháu trai này đến, một cái phá đại môn còn lừa ta. Nhắc lên Lưu Thanh Sơn Tống Nhất Đạo liền héo, một biện pháp, bất luận kẻ nào muốn tìm Bạch Dương liền phải trước qua Lưu Thanh Sơn một cửa ải kia. Lưu Thanh Sơn không phải trọng điểm là Tống Nhất Đạo ra ra Tống Quốc Đạo. Ai ngươi chờ chút mà. Chơi chán, Bạch Dương gọi lại Tống Nhất Đạo. Ngươi lại muốn làm nha. Tống Nhất Đạo đặc biệt khinh bỉ Bạch Dương, mỗi một lần đều như vậy, dục cầm cố túng chơi rất vui sao. Nếu loại kia rượu như vậy quý hiếm, lao tử vừa vặn thiếu tiền, ngươi có muốn hay không đương đại lý. Bạch Dương con ngươi đảo một vòng, vừa chuẩn bị hố người. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là loại kia rượu ta có thể một ước một vò bán buôn cho ngươi, ngươi giúp ta tiêu thụ, nhưng không thể nói cho người khác nguồn cung cấp tại ta chỗ này, thế nào? Ngươi tại sao không đi chết? Lao tử liền bán buôn giá một vò cũng mua không nổi. Có thể nợ nha. Cái này có thể có. Tống Nhất Đạo lanh lẹ gật đầu. Lao tử lừa gạt ngươi, ngươi đi mà nằm mơ à, vạn nhất ngươi một cái tôn tử làm cho ta chạy không trả tiền ta còn có thể cắn ngươi không được. Bạch Dương lập tức đổi giọng. Đại gia ngươi. Nếu không dạng này như thế nào? Ta ra mặt làm một nhà máy rượu, ngươi cung cấp loại kia rượu nguyên tương, chúng ta đem loại kia rượu pha loãng sau đóng gói đưa ra thị trường tiêu thụ, hiệu quả khẳng định không thể chê, đảm bảo quét sạch toàn thế giới tất cả rượu loại tiêu thụ chiếm cứ đệ nhất, sau đó ngươi cứ ngồi chờ lấy tiền như thế nào? Tống Nhất Đạo không hổ là con ông cháu cha, đầu óc này cũng không phải là Bạch Dương cái này trạch nam có thể so sánh. Lao tử chiếm 99% cổ phần còn tạm được. Bạch Dương cóc miệng hơi mở liền muốn thôn thiên. Thạch Đầu biết rõ chương này rất nước, bức tranh cái vui cởi nhà, cho nên tối nay còn có một canh đền bù tổn thất, ân, lệ cũ cầu điểm, cái gì đó, đều hiểu à. Chương này phát ra tới có thể hay không bị mắng. 6. Chương 58, nhìn ta lớn vận chuyển thuật. Người tại sao không đi chết? Nhà máy không cần tiền A. Công nhân tiền lương không cần tiền A. Thiết bị không cần tiền A. Đóng gói không cần tiền A. Quảng cáo không cần tiền A. Hợp lấy lao tử bận trước bận sau chỉ có thể cầm một. Tống Nhất Đạo siêu cấp khinh bỉ. Hắc, thích làm không làm, 1% rất ít. Loại rượu này đưa ra thị trường sau toàn thế giới đều phải điên, một năm bán mấy vạn ức ngươi cứ vui vẻ gió đi thôi, vẫn còn chê ít. Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi. Nam mơ đi thôi, dù cho thực như thế vài phút toàn thế giới liền đem hai ta hòa hải. Hai miệng pháo tại đó một lời ta một lời hồ liệt liệt, chơi đến thật quá mức. Lão bản, đồ vật để chỗ nào mà. Cửa ra vào truyền đến Hùng Đại thanh âm, cậu Hùng tựa như trên bả vai hắn khiêng một cái hòm gỗ, đằng sau còn có một chuỗi dài kháng hòm gỗ. Cho ta kháng nhà để xe đi, nhà để xe nếu là không bỏ xuống được liền cho ta thả trong phòng không bỏ xuống được cho ta ném trong viện, minh bạch. Bạch Dương chỉ một ngón tay xong việc. Xong chỉ nói với Tống Nhất Đạo, các ngươi bỏ đồ xuống về sau phiền phức giúp ta đem cái này ném ra bên ngoài. Ngươi lợi hại, lao tử không để yên cho ngươi, ngươi chờ. Tống Nhất Đạo bại hoàn toàn. Tại muội tử nâng đỡ đi đến X6. Lao tử lập tức gọi điện thoại cho Lưu Thanh Sơn giết chết ngươi một cái tôn tử. Bạch Dương lập tức mở bắn ngược tổn thương. Ta nói, cầm lấy đi mua quan tài đi thôi ngươi. Tống Nhất Đạo từ cửa sổ xe ném ra một tờ chi phiếu cho xe chạy nhanh lên chạy trốn. Ai, ngươi mới vừa nói chuyện kia ta qua mấy ngày tìm ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Bạch Dương hướng về phía đi xa Tống Nhất Đạo hô to. Lao tử hiện tại liền đi tìm rượu nhà máy, hãm hại lừa gạt dọa cũng là một cái. Sự tình khác ngươi không cần phải để ý đến, cuối cùng ký tên là được. Tống Nhất Đạo hiểu Bạch Dương ý tứ, tại ngoài cửa sổ xe dựng thẳng lên một ngón tay. Mẹ nó thốn quá, mẹ nó một cái tay lái xe còn có thể giơ ngón tay giữa lên. Bạch Dương nhặt lên trên mặt đất Tống Nhất Đạo bồi cửa 100.000 chi phiếu trong lòng cảm thấy đối phương đặc biệt thần kỳ. Ẩm. Bạch Dương lời còn chưa nói hết, Tống Nhất Đạo liền xe liền đụng trên cây, còn tốt tốc độ không nhanh. Kỳ thật rất nhiều chuyện chính là như vậy hí kịch tính, đừng nhìn hai người hai giống như in ngươi phun ta ta phun ngươi, nhưng đều không phải là đầu đất, sự tình liền quyết định như vậy, chi tiết cái gì ngày sau hay nói. Hùn vốn khui rượu nhà máy, hai người đều có thể được vô số chỗ tốt, Bạch Dương có thể được đếm không hết tiền, Tống Nhất Đạo đem ngưng tụ một nhóm người dãy, làm không tốt cái kia nhị hóa về sau còn có thể đi bên trên hai cái miệng đường. Đương nhiên, loại rượu này sinh ý quá mẹ nó khiến người ta hận, không xuất ra một bộ phận lợi ích đi nhét một ít người miệng rộng đoán chừng là không được. 3 giờ sau, biệt thự cơ hồ liền không có chỗ đặt chân, Bạch Dương nhìn xem chồng chất như núi đồ vật mắt trợn tròn. Những cái kia trong dương trang phục là áo giáp chiến đao cái này ta hiểu, có thể cái kia một đống là cái gì? Lão bản, đó là muối ăn, hết thể 13 tấn, trong kho hàng còn có hơn 30 tấn. Cái kia một đống nhỏ đâu? Lão bản, đó là bật lửa, hết thể 100.000 cái. Bên kia nhất trung trồng đâu? Lão bản, đó là Vân Nam Bạch Dược cầm máu phun xương. Lão bản, đó là... Sau đó trong kho hàng còn có vô số nồi chén bầu buồn. Vò đầu lại vò đầu, Bạch Dương vung tay lên nói, lanh lẹ, mỗi một loại cái gì cũng cho ta trói lại cùng một chỗ, ta không phải để cho các ngươi mua dây thường sao. Cuối cùng ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, sau khi trời tối ta muốn biệt thự này chung quanh tất cả camera đều không cách nào làm việc, lão tử phải phái thiên binh thiên tướng đến đây mang đi những vật này, hiểu? Tốt lão bản. Cái khác vật dụng hàng ngày để cho những cái kia lòng dạ hiểm độc nhà máy gấp rút làm, sau đó ta cho ngươi thêm 5.000 vạn mua sắm hợp kim titan chế tạo áo giáp binh khí. Tốt lão bản. Liền không thể duy nhất một lần chuẩn bị cho tốt sao? Ngươi dạng này gà chống ịa ra một dạng nhớ tới vừa ra là vừa ra rất mệt mỏi à, có như vậy cái không đáng tin cậy bệnh tâm thần lão bản thời gian này không có phát qua. Chờ Hùng Đại bọn họ làm xong sau khi rời đi, Bạch Dương trở về phòng chạy qua đa thôn bên kia, lúc tới bên này đã trải qua trời tối. Đi tới đã trải qua làm xong trong kho hàng, đem người toàn bộ đuổi đi, đại môn đóng lại lại chạy cầu bên này, sau đó chính là chờ a chờ. Địa cầu bên này màn đêm buông xuống, Bạch Dương nhận được Hùng Đại tin nhắn, hắn biệt thự chung quanh ca mê ra toàn bộ mất linh 3 giờ. Trời mới biết đám kia xem xét cũng không phải là người tốt giá hỏa là làm sao làm được, dù sao Bạch Dương chỉ nhìn kết quả không xem quá trình. Hắc hắc, vượt giới vận chuyển công việc thường ngày, tối lửa tắt đèn, nhìn lao tử lớn vận chuyển thuật, đi ngươi. Trong bóng tối, Bạch Dương bắt lấy dùng dây thừng trói tốt một đống lớn đồ vật thầm thì trong miệng, chợt lách người biến mất không thấy gì nữa, thuận tiện một đống lớn đồ vật đi theo hắn hư không tiêu thất. Mấy lần về sau, Hùng Đại bọn họ mấy chục người kháng mấy giờ mới kháng đến biệt thự đồ vật biến mất không còn, một cọng lông đều không có lưu lại. Nhìn xem trống rỗng biệt thự, Bạch Dương nhíu mày rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn bình thường tác phong không đáng tin cậy điểm, nhưng không có nghĩa là hắn là đồ đần, loại chuyện này chỉ có thể làm một hai lần, nhiều lần không có chuyện đều không được. Nhiều đồ như vậy hư không tiêu thất, đi nơi nào? Làm sao không có? Chịu không được cha, cha một cái liền xảy ra chuyện, làm không tốt cuối cùng Bạch Dương còn chạy không khỏi bị cắt miếng hạ tràng. Dù là chỉ là lần này đều chịu không được người hữu tâm cha, giải thích không thông à, Hùng Đại trong lòng bọn họ đoán chừng có nghi hoặc, còn tốt là có thể rất tốt khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình, nhưng số lần càng nhiều bọn họ cũng không đáng tin cậy. Đây chính là một bút sổ sách lung tung, một chút cũng khó mà cân nhắc được. Thứ nhì là cái gì đó cự hùng hạng chế biến chính là một sắc không, cùng ngoại giới trước đó liền không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ lui tới, làm cái gì cũng không biết có người để ý, tạm thời. Cách cục vẫn là quá nhỏ, nếu như ta trong tay có một cái viễn dương công ty mậu dịch, đồ vật kéo vùng biển quốc tế bên trên muốn làm sao chơi chơi như thế nào, trời mới biết đi chỗ nào, nhưng lập tức xử là dạng này những vật kia xuất quan chính là một vấn đề, vẫn chưa được. Thảo, làm xong vụ này ta không được làm lớn như vậy tông lượng giới đi từ làm ăn. Suy nghĩ hồi lâu nghĩ không ra một biện pháp tốt, cuối cùng hắn vua hót một cái không nghĩ. Chính hắn cũng minh bạch, còn là bản thân năng lượng quá nhỏ, làm chút chuyện bị hạn chế quá nhiều. Lệ cũ gọi điện thoại cho phụ mẫu báo một bình an về sau, đứng ở trong biệt thự, Bạch Dương nghĩ đến chế biến kim loại nhà máy còn có càng nhiều bừa bộn vật dụng hàng ngày trồng chất tại nhà kho, sau tiếp theo còn có càng nhiều đồ vật, thế là một trận điện thoại cho Dương Bưu đánh qua, liền Bạch Dương dùng qua hai lần xe cái kia hàng. Nha, Bạch lão bản có dặn dò gì? Điện thoại sau khi tiếp thông Dương Bưu không cần mặt mũi nói, không có cách nào trước đây không lâu Bạch Dương tại Hoàng gia Ngự Yến thỉnh một bữa cơm quả thực đem cái kia hàng cho kinh trụ. Ai ra, một bữa cơm ăn mấy chục vạn, hắn liền vừa chạy lớn hàng chỗ nào được chứng kiến như vậy chiến trận. Gia hỏa này lúc nào cũng học được Hùng Đại sắc mặt của bọn họ. Trong lòng đầu đen rau muống đồng thời, Bạch Dương không chút do dự nói ra, Bưu ca, có chút việc làm phiền ngươi một lần. Đừng, Bạch lão bản đừng gọi ta cái gì Bưu ca, gọi ta Bưu tử đến, Bạch lão bản sự tình một chút cũng không được phiền phức, có chuyện gì ngài nói thẳng.
Bưu tử?
Biểu hiện tử? Cái kia hàng làm sao hèn như vậy đâu?
Khục, là như vậy, ta có một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao không có địa phương thả, lại không thường thường dùng, ngươi lớn hàng, hẳn phải biết loại địa phương kia vắng vẻ tiền thuê tiện nghi nhà kho cái gì à?
Cho ta thuê một cái, càng hẻo lánh càng tốt, càng tiện nghi càng tốt. Sau đó ngươi hỗ trợ tìm người đem Hùng đại xưởng kia đồ trong kho hàng đều cho ta kéo mới thuê nhà kho đi, cuối cùng tìm hắn tính tiền, xong để cho hắn cho ngươi 100.000 khổ cực phí, rõ chưa?
Lớn như vậy một đoạn văn nói xong, Bạch Dương kém chút không có thở nổi.
Không thiếu tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề.
Không có vấn đề không có vấn đề, ta hiện tại liền đi xử lý.
Tốt, ngươi làm xong mới nhà kho chìa khóa ngươi trước cầm, thuận đường hỗ trợ trông giữ một lần. Ta bên này có rất nhiều chuyện phải bận rộn, giúp xong sẽ liên hệ ngươi, sẽ không để cho ngươi giúp không.
Dương Bưu còn không lanh lẹ công việc lưu bù lên, hắn liền một tầng dưới chót chạy lớn hàng, cái này một trận bận rộn xuống tới đều đủ lấy mấy tháng trước mệnh gần chết, chạy so chân chó còn nhanh so tử trung phấn còn tích cực.
Một trận điện thoại đánh xong, Bạch Dương nghĩ a nghĩ, tạm thời cứ như vậy đi.
Sở dĩ đem đồ vật từ chế biến kim loại nhà máy chuyển di ra ngoài, chính là vì dã ngoại hoang vu hắn địa phương tốt liền vận chuyển. Đến lúc đó trời mới biết những vật kia đi chỗ nào.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, lâu dài làm như vậy y nguyên đạt được sự tỉnh.
Tạm thời bên này không có chuyện gì, giải quyết kết thúc công việc, chợt lách người lại hồi qua đa thôn bên kia đi.
Cái này bận trước bận sau mặc dù có vẻ như không có làm chuyện gì, nhưng Bạch Dương lúc nào như vậy chịu khó qua.
Cho hắn mệt đến ngất ngư, nằm trên giường liền cùng tiểu miêu chơi điểm ngượng ngùng sự tình đều quên, chỉ chốc lát sau liền tiếng lẩm bẩm vang lên.
Mặt trời lên mặt trăng lặn là thế gian định luật, khi màn đêm tối lui trời hiện tại quang minh thời điểm, ngủ được thần thanh khí sảng Bạch Dương hể vải rời giường.
Lúc này khổng lồ mê hà lâm bên trong, 20, 30 cái khoảng cách qua đa thôn gần một chút thôn xóm, riêng phần mình có 10 cái đến mười mấy cái khác nhau thôn dân đạp trên thần lộ tiến về qua đa thôn.
Đồng thời, Đức Dương trấn bên trong, khổng lồ xa ra phủ đệ ngoài cửa lớn, một người cao 2 mét vai hùng thanh niên, một thân hắc sắc trang phục, ánh mắt như đao. Người đeo một cây đen kịt đại thương đạp trên tia nắng ban mai rời đi Đức Dương trấn tiến về Mê Hà Lâm.
Lại đồng thời, một người mặc trường sam màu xanh lam nào đó muội tử lén lén lút lút cũng ra Đức Dương trấn.
Một chương này lượng tin tức quá lớn, nếu không phải là chính ta trước trước sau sau nhìn mấy lần lời nói đều phải chỉnh một bước, hôm nay đây là canh ba a.
Mặc dù trước một chương có chút nước, nhưng ta có thể lý trực khí tráng cầu phiếu đề cử cùng cất chứa, xin nhờ rồi.
6.
Chương 59, đen đuổi nha.
Tia nắng ban mai chiếu rọi tại sóng biếc trên sông, mặt nước rất nhỏ ba động, phảng phất tung tóe mảnh vàng vụn, nhìn từ đằng xa, một mực kéo dài đến chân trời sóng biếc sông tựa như một đầu trắng tinh băng rua.
Nhưng mà đối với sóng biếc bờ sông Đức Dương trấn bến tàu mà nói, cảnh đẹp như vậy cũng không thể để cho người ta chút nào cảm giác vui thích, nơi này hoàn toàn như trước đây bận rộn, nhưng hôm nay bầu không khí phá lệ cổ quái.
Đêm qua xa ra ở trên bến cảng quản sự chấp sự toàn bộ bị giết, mấy chục cái đầu người rơi xuống đất. Thi thể bị chặt thành khối vụn vứt đi sóng biết sông cho cá ăn, mùi máu tươi đến bước này còn chưa tan đi đi, trong gió sớm phảng phất còn có thể nghe được đêm qua kinh khủng kêu thảm.
Sáng sớm, trên bến tàu, mấy chục cái tân tuyển đi ra quản sự chấp sự quy củ đứng vững, không nói một lời, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Đức Dương trấn phương hướng.
Làm cái kia một thân hắc sắc trang phục người đeo đại thương thanh niên đạp trên tia nắng ban mai mà đến, toàn bộ bến tàu lâm vào một cái rất bầu không khí ngột ngạt, đám người vẫn như cũ bận rộn. Có thể thanh âm thả nhẹ rất nhiều, động tác chậm lại rất nhiều.
Tất cả, đều lộ ra là để ý như vậy cẩn thận nơm nớp lo sợ.
Xa ra ở nơi này trên bến tàu lực chấn nhiếp thật đúng là giống như trên bầu trời liệt nhật, chỉ cần một xa ra chính chủ liền có thể ép tới toàn bộ rộn dịp bến tàu không thở nổi.
Nơi xa, nào đó giấu ở góc thiếu nữ bất lương nhíu môi nói thầm.
Nhị thiếu gia ngài tới rồi, tiểu chuẩn bị cho ngài một chiếc thuyền lớn cộng thêm 100 hảo thủ.
Thanh niên mặc áo đen kia còn chưa đi đến trên bến tàu. Tân tuyển đi ra quản sự lập tức xoay người nên đón tiếp lấy, nhìn xem thanh niên sắc mặt thận trọng nói.
Không cần, ta một người đủ để.
Sa Giang lạnh lùng nhìn quản sự một chút, tích chữ như vàng.
Nói xong, hắn không nhìn tất cả đi tới một bên, một cước đá ra, bên cạnh một cây dài 6, 7 mét cọc gỗ nghẹn ngào hành không bay ra, rơi xuống sóng biếc trên sông, vạch ra cùng nhau ngấn nước hướng về nơi xa đi vòng quanh.
Tại chỗ cây cọc gỗ bay ra thời điểm, hắn cũng lao nhanh ra. Tại cọc gỗ rơi xuống nước thời điểm vững vững vàng vàng đứng ở trên mặt cọc gỗ, hướng về bờ bên kia Mê Hà Lâm tiến lên.
Làm cọc gỗ ở trong nước kình đạo dùng hết, đã cách bên bờ mấy chục mét, trên lưng hắn đại thương chẳng biết lúc nào đã trải qua xuất hiện trong tay hắn,
ở trong nước vạch một cái, cọc gỗ lần thứ hai nhanh chóng tiến lên. Trên bến tàu người chỉ cảm thấy mình phảng phất trải qua một lần pháp trường đồng dạng, cuối cùng có thể thở phào. Sa Giang đạp cọc gỗ tiến lên, tư thái tiêu sái. Nhưng tại hắn phía trước trong nước chỗ sâu, một đầu dài hơn 2 mét cá lớn đáp lấy sáng sớm không khí tốt lao nhanh ra chuẩn bị biểu hiện một lần cảm giác về sự tồn tại của chính mình, dù sao trên mặt sông địa phương khác cũng có cá tại như vậy làm. Kết quả vừa vặn đụng vào trên mặt cọc gỗ, bị nước ướt nhẹp cọc gỗ nghiêng một cái, tăng thêm chất nước. Phù phù. Trên bến tàu người rất xa nghe được sóng biết trên sông truyền đến một tiếng rơi xuống nước tiếng. Lập tức, toàn bộ bến tàu trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nguyên một đám biểu lộ dừng lại nhìn về phía mặt sông, khóe miệng co giật kìm nén đến thật là khó chịu a. Phúc! Lão đại nhóm nhìn thấy trước đó răm thúi vô cùng nhị thiếu gia ướt sũng giống như lại lần nữa đứng ở trên cọc gỗ, thật sự là nhịn không được cười phun. Tự biết đại họa lâm đầu hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ô một tiếng vang trầm, một miếng gỗ hoành không mà đến nện ở trên cái miệng của hắn. Cả người hắn ngã bay ra ngoài 3-4 mét, một hơi răng mất ráo, máu tươi chảy ròng. Trên bến tàu lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, nhưng mà tất cả mọi người mặt đều vặn vẹo thành biểu tình cổ quái, thân thể đang run, lại sợ vừa muốn cười, kìm nén đến thực mẹ nó khó chịu a. Ha ha ha, Sa Giang, đáng đời, ngươi rõ ràng thuyền cũng sẽ không trưởng còn chơi cái gì độc mộc qua sông a. Giả gái Lam Tinh trong bóng tối thấy cảnh này cười đến trực đáng ngã. Thẳng đến Sa Giang đứng ở trên cọc gỗ tiếp cận bờ bên kia mê Hà Lâm về sau, giả gái Lam Tinh mới đi vào bến tàu, tùy tiện làm ít đồ cho một băng sân dân, đối phương hoạt động bẻ gỗ chở nàng hướng bờ bên kia đi. Có vẻ như trang phục 13 sẽ gặp xét đánh câu nói này tại người nào đó trên người chiếm được 10 phần ứng nghiệm, đen đuổi sự tình xa xa còn chưa có kết thúc. Tới gần mê Hà Lâm về sau, Sa Giang nhìn thấy trong rừng cây một đám hắc mao khỉ đuôi dài tại hái hoa quả ăn, lạnh lùng nhìn thoáng qua, mũi chân ở trên cọc gỗ một chút. Đằng không mà lên hơn 10 mét, muốn từ cành lá rậm rạp trên cây nhanh chóng xâm nhập mê Hà Lâm. Cũng không biết gia hỏa này trên người có phải hay không mang theo không may quang hoàn, hắn cái này vừa mới đằng không mà lên, trong phút chốc trong rừng cây phách thiên cái địa một mảnh trái cây cùng hạt mưa tựa như hướng về hắn đập tới. Hừ! Một tiếng khinh thường hừ lạnh xuất từ miệng hắn, trong tay đại thương vũ động giống như cuồng phong, hướng về bay về phía hắn từng cái trái cây dùng mũi thương khía cạnh vỗ tới. Hắn vũ động trường tốc độ của súng thực tình rất nhanh. Không có bất kỳ cái gì một cái trái cây có thể nện vào hắn. Nhưng mà hắn lại quên trái cây là rất yếu đuối. Phốc phốc phốc. Mấy chục mai trái cây lăng không bị đập đến nát nhừ, đen đuổi hắn một giây đồng hồ không đến toàn thân trở nên xanh xanh đỏ đỏ. Cái này cũng chưa tính, một giọt có thể toan điệu răng nước trái cây vừa vặn rơi bay trong mắt của hắn. Đáng chết. Đứa bé không may vô ý thức lấy tay đi rủi mắt, kết quả điểm dừng chân không xem trọng, chuẩn bị giẫm trên nhánh cây bộ pháp giẫm lệch ra. Phù phù một tiếng lại cho rơi trong nước đi. Đây là lần thứ hai. Đáng chết hắc mao hầu tử. Sa Giang phẫn nộ giống to, hai mắt đỏ lên tựa như muốn ăn thịt người. Ăn khỉ một dạng. Nhưng mà hầu tử cặc cặc kêu như ong vỡ tổ chạy mất dạng. Từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào đứng lên. Ngậy. Tóm lại chính là Sa Giang lại lần nữa lên cây, thân ảnh tại cành lá rậm rạp trên cây xuyên toa, hướng về mê Hà Lâm chỗ sâu nhanh chóng tiến lên. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Một cái hắc mao hầu tử tại hắn phía trước hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt kêu to. Hầu tử. Sa Giang trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay bẻ gãy một đoạn nhánh cây liền chuẩn bị làm ám khí ném qua đi làm chết hầu tử. Nhưng mà hầu tử lại trước hắn một bước đập tới một quả trái cây, đơn độc một quả trái cây nhất định là đập không đến hắn, bị hắn tùy tiện tránh thoát, trái cây bay vào phía sau hắn một mảnh đen thủi lùi trong lá cây. Đang chuẩn bị ném ra nhánh cây Sa Giang biểu lộ cứng đờ, sau lưng truyền đến ong 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 một mảnh vụ vụ. Xoay người nhìn lại, hắn mặt đều đen. Chỉ thấy đen nghịt một đám lớn chừng ngón tay cái hắc mã phong hướng hắn bay tới. Ta ảm, ảm. Nay thì xui xẻo thôi rồi luôn, gặp được một đám ong vỏ vẽ công phu lại cao hơn cũng không chứng dụng, cứng đôi cứng ổn thỏa bị vùi dập giữa chợ, hắn không cần suy nghĩ một đầu hướng về cách đó không xa mặt sông đâm xuống. Ong vỏ vẽ tốc độ phi hành nhanh hơn hắn, mặc dù hắn lần thứ ba cũng là duy nhất một lần chủ động nhảy gần nước bên trong, nhưng trên người trên mặt vẫn là bị đốt hơn 10 cái. Con ngựa kia nọ cong à, đốt về sau trên da sẽ có một cái lỗ nhỏ, nọ cong tiến vào huyết dịch đau rát, càng làm cho người không ngừng chảy máu. Mặc dù hắn nhảy xuống nước thành công tránh qua, tránh né bầy ong tập kích, nhưng này hơn 10 cái cũng đủ hắn đau đến toàn thân co giật. Công phu cao cường hay không cùng cảm giác đau kỳ thật không có liên quan quá nhiều, ngộng tưởng đặc thù thay đổi thái công phu ngoại trừ. Hắn ở trong nước xuyên thấu qua nước trong veo mặt nhìn thấy phía trên đen nghịt một đám ong vỏ vẽ, trong lòng của hắn đại hận. Bất đắc dĩ cũng đành phải ở mức từ trong nước cần vào. Nhưng mà trên người hắn đang chảy máu, mê Hà Lâm đường sông bên trong răng dài răng lớn kích cỡ hắc ngư rất nhiều, cũng không nhìn được nhất mùi máu tươi. Cho nên, chỉ chốc lát sau toàn bộ đường sông sôi trào tựa như, vô số răng dài răng hắc ngư hướng hắn mãnh liệt mà đến.
A, buồn dầu nổi điên Sa Giang từ trong nước sông ra, ngửa mặt lên trời gào thét, vận chuyển huyết khí du tẩu toàn thân, da rẻ đỏ lên, dưới da như có con chuột con tại du tẩu, trong phút chốc cơ bắp phồng lên, da rẻ trở nên so phơi khô lão ngưu da còn cứng cỏi hơn. Chẳng những trước đó bị ong vỏ vẽ đốt nọc ong theo máu đen bài trừ bên ngoài cơ thể, hắn càng là ỷ vào huyết khí tăng cường sau cứng cỏi da rẻ đỉnh lấy ong vỏ vẽ đốt dẫm lên mặt sông vô số hắc ngư thân thể sông về phía trước. Hắn đã có kinh nghiệm, không theo trên nước cũng không theo trên cây, đổi từ mặt đất. Con nào đó vô lương muội tử ở xa xa trên cây che miệng mừng rỡ nước mắt đều chảy ra, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm, người xa ra làm đủ trò xấu, thật sự cho rằng những cái kia sơn dân không biết các ngươi hố bọn họ rất nhiều năm sao? Có thể xua tan đại đa số độc trùng manh thu thiên phương liền không được nói cho các ngươi biết, lần trước xe chính là như vậy lại, không nghĩ tới lại tới một cái xa giang, xa ra người đều là heo sao. Trong rừng rậm nuôi dưỡng nhiều như vậy đạo tặc liền không ai biết rõ cái này thiên phương. Sinh tồn trí tuệ ở khắp mọi nơi. So sánh với cái nào đó đen đuổi ra hỏa, Bạch Dương đặc sắc một ngày vừa mới bắt đầu, ngủ đến tự nhiên tỉnh hắn vừa tỉnh dậy có thể có được tiểu miêu vô vi bất trí chiếu cố, thời gian kia khỏi phải nói thật đẹp. Ai? Đây chính là chênh lệch. Tiếp tục cầu phiếu đề cử cùng cất giữ ủng hộ. 6. Chương 60, sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Sáng sớm, căn nhà trên cây, Bạch Dương đứng ở danh nước vừa toàn thân co giật một dạng đánh răng, miệng đầy bọt biển, tiểu miêu liền ở bên cạnh hắn trong tay cầm một đầu khăn mặt trở lấy. Trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu miêu đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Bạch Dương phương diện sinh hoạt một chút kỳ quái cử động, sẽ không bao giờ lại đem Bạch Dương đánh răng lúc miệng đầy bọt biển xem như chúng độc. Ung ngô cục. A Phi. Xúc miệng xong, tiểu miêu liền kịp thời đưa qua khăn mặt. Thời gian này cũng là thực tình không có ai. Bạch Dương ở chỗ này qua là cơm đến há miệng tàn tật nhân sinh, không có cách nào hắn nếu là tự mình động thủ lời nói tiểu miêu sẽ khóc, cảm thấy tùy thời muốn bị vứt bỏ loại kia. Có thể bên này đồ ăn quá nhàm chán, trừ thịt nướng chính là nấu thịt, hoặc là đến quả ướp lạnh bổ sung vitamin, hoa quả khô là ăn vặt, dù sao Bạch Dương liền không có ở trong thôn gặp qua ngũ cốc hoa màu cái gì. Thiếu gia. Thôn trưởng cho ngươi đi qua một lần. Đang tại Bạch Dương hưởng thụ ái tâm bữa ăn sáng thời điểm, Triệu Thạch đi tới cây Bạch Dương cửa phòng miệng nói nói. Đã biết, ta lát nữa liền đi, Triệu ca nếu không ăn trung điểm. Bạch Dương gật đầu nói. Triệu Thạch nhìn thoáng qua trên mặt bàn không đủ hắn mấy ngụm ăn đồ vật, quyết đoán lắc đầu nói, không được thiếu ra, ta đi trước. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền với em. Sau khi ăn xong hơi thu thập một chút, Bạch Dương cùng Tiểu Miêu đi tới lao thôn trưởng nơi ở. Ngài thôn trưởng tìm ta có chuyện gì? Đều đã như vậy quen thuộc, theo đạo lý mà nói Bạch Dương tương đương với đối phương cháu rể đây, không có gì khách khí, bản thân tùy tiện tìm một địa phương không có chính hành ngồi xuống hỏi. Đã có những thôn khác người nhanh đến chúng ta nơi này. Lao thôn trưởng có ý riêng nhìn xem Bạch Dương nói. Đang nói đây, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào, Bạch Dương đứng dậy đi tới cửa tới phía ngoài xem xét, liền thấy hơn 10 xa lạ to con đi vào qua đa thôn đại môn. Thầm nghĩ liền nhanh như vậy đến đồng thời, nhìn về phía Lao thôn trưởng nói. Ngài thôn trưởng yên tâm, đồ vật ta đã chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi. Lao thôn thở dài một hơi, sợ nhất chính là mình đem người gọi tới nhưng không có đồ vật vậy liền lúng túng. Cái kia chúng ta gặp gỡ bọn họ. Bạch Dương có chút vội vã không nhịn nổi, tự mình đem đồ vật biểu hiện ra cho những cái kia sân dân, để bọn hắn biết rõ đồ vật là mình mang tới, có thể cải thiện cuộc sống của bọn hắn, để bọn hắn không còn gặp xa ra nghiền ép bóc lột, nâng lên bản thân chèn ép địch nhân, chính mình là đưa ấm áp đưa phúc lợi người tốt. Loại này bá tồn tại cảm giác lại bá độ thiện cảm sự tình Bạch Dương làm sao biết buông tha. Cũng tốt, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút bọn họ. Lao thôn trưởng nhìn xem Bạch Dương mỉm cười gật đầu, lập tức mang theo Bạch Dương cùng Tiểu Miêu đi gặp khách nhân. Bởi vì Mê Hà Lâm bên trong sơn dân đều không phải là cùng nhau đến, là lấy tiếp xuống Bạch Dương liền bị Lao thôn trưởng không ngừng mang theo đảo quanh, gặp khác biệt thôn lạc thôn trưởng mánh sĩ. Mỗi gặp một làn sóng người xa lạ. Lao thôn trưởng đều sẽ chỉ đi theo bên cạnh người mặc hợp kim titan áo giáp cầm trong tay hợp kim titan đao người khoe khoang, đồng thời minh xác chỉ ra những vật này cũng là Bạch Dương cái này phương xa đến đại thiếu gia cung cấp. Tóm lại liền biểu đạt một cái ý tứ, các ngươi muốn đồ tốt, liền trông cậy vào vị đại thiếu gia này đâu. Sau đó Bạch Dương liền thu lấy được vô số lấy lòng tiếng. Kỳ thật sinh hoạt tại Mê Hà Lâm bên trong sơn dân cũng là rất chất phác, thực tình đối tốt với bọn họ có thể trả lấy gấp 10 lần nhiệt tình. Ở địa cầu bên kia giữa người và người ở chung trước ngươi lừa ta gạt khẽ đảo tình huống ở chỗ này là không thấy được, đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng. Cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện, những cái này sơn dân có lẽ không biết số không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới thuần túy, không có những cái kia người có ăn học còn con quân quấn. Nếu không phải xem thấu điểm ấy, Bạch Dương sao dám xuất ra những vật kia đến. Nhanh lên chạy trốn mới là chính đồ. Thế nhưng là bên này to con làm sao hắn mẹ nó đều dài hơn một dạng A, quay đầu liền quên vừa rồi kia là ai ai ai, Bạch Dương mặt mũi này mủ trứng đơn giản không có cứu. Một thời gian 2 tiếng, qua đa thôn trên đất trống liền tụ tập hơn 2.000 số tất cả lớn nhỏ manh nam. Nên gặp Bạch Dương cũng đều thấy qua, tồn tại cảm giác ba chân, tiếp xuống nên chính sự bá độ thiện cảm cùng danh vọng. Tại lao thôn trưởng ra hiệu dưới, Bạch Dương đi tới một cái lâm thời xây dựng trên bàn, làm ra chút động tĩnh hấp dẫn ánh mắt mọi người, ho khan một tiếng háng giọng một cái nói. Mọi người đi tới qua đa thôn là vì cái gì ta không nói, nhìn xem, đây chính là xa ra cùng các ngươi giao dịch cung cấp đồ vật, đều cái gì rác rưởi đồ chơi, đây là muối ăn. Ta nhổ vào, bùn đất đều so với cái này tốt, đây là thuốc cầm máu. Ta nhổ vào, nhất định chính là cho than, đây là binh khí áo giáp. Nhất định chính là rác rưởi. Loại này ném trên mặt đất đều không có người nhặt rác rưởi, xa ra liền dùng những vật này hại các ngươi bao nhiêu năm tháng. Dùng những cái này không ai muốn đổ vật đổi đi các ngươi bao nhiêu dùng sinh mệnh đổi lấy lâm sản. Xa ra đơn giản không phải người, lương tâm ở đâu? Bọn họ sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Đã biết các vị sơn dân tao ngộ, ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không thể để cho xa ra lại hại cá. Xê ngươi, mọi người xem nhìn ta cho các ngươi mang đến cái gì, đồ tốt không tốt trực tiếp nhìn hiệu quả. Triệu Thạch, đem đồ vật cái kia đi ra cho mọi người xem nhìn. Bạch Dương tình cảm giạt rào đem xa ra giẫm một trận, mỗi nói một câu liền đem xa ra dĩ vãng cho các thôn dân đồ giao dịch xuất ra một dạng lửa giận ngút trời vứt bỏ, cuối cùng vung tay lên trực tiếp bên trên hoa quả khô. Đầu tiên là muối ăn, Bạch Dương để cho người ta từ trong kho hàng xuất ra mấy túi 1 cân trang phục, mở ra sau khi ngược lại lại mấy cái trong chén gỗ, để cho thôn dân bưng trong đám người du tẩu, ai cũng có thể nếm thử hiệu quả. Hình tượng này Bạch Dương có chút nhớ nôn, những cái này sơn dân trực tiếp dùng ngón tay đâm một lần trong chén gỗ trắng như tuyết muối ăn, sau đó thả trong miệng nếm vị đạo, hình ảnh kia, huệ. Trắng như tuyết muối dưới ánh mặt trời tựa như có thể phát sáng, thuần chính vị đạo để cho nếm đến sơn dân muốn khóc, đây là bọn hắn nếm qua tốt nhất muối, không có mùi vị khác thường không có hạt cát, dù là bị mặn đến cái mũi con mắt nhăn một đống cũng không nỡ nôn, cùng lúc trước qua đa thôn dân không sai biệt lắm. Chờ những cái kia sơn dân từ muối ăn trong lúc khiếp sợ hơi bình ổn lại về sau, Bạch Dương lại khiến người ta vì bọn họ phô bày một lần thần kỳ mà phương tiện bật lửa. Cái đồ chơi này mở ra bày ra, đám kia sơn dân kém chút vỡ tổ, ong 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 nhao nhao cái không xong, cái này thần kỳ châm lửa đồ chơi thật sự là có chút trùng kích bọn họ nhận biết, nếu mà có được cái đồ chơi này, về sau ra ngoài đi săn tùy thời tùy chỗ đều có thể sinh hoạt làm ăn có hay không. Không còn có ngày mưa dầm nắm nuốt 2 cái đá đánh lửa đùng đùng nửa ngày đều nhóm không cháy hỏa phiền não có hay không. Sau đó là nào đó Bạch Dược cầm máu thuốc phun xương, trên cánh tay cắt một cái lỗ hồng nhỏ, nhấn một cái phun một cái, chỉ chốc lát sau máu liền đã ngừng lại, thuận tiện thực dụng, thấy vậy một đám sơn dân sửng sốt một chút. Kế tiếp là màn kịch quan trọng, vũ khí biểu hiện ra, đây cũng là tất cả sinh hoạt trong rừng sơn dân chú ý. Đầu tiên là lắp đặt hợp kim titan mũi tên, đồng dạng đại cung, bất đồng mũi tên. Dĩ vãng các sơn dân dùng để làm giáp cứng cỏi thuộc ra, 50 mét bên trong, 1 tầng, tùy tiện xuyên thủng, 2 tầng, vẫn như cũ như thế, đến cuối cùng, 50 mét vị trí, tại các thôn dân sử dụng đại cung trước mặt, lắp đặt hợp kim titan mũi tên trọn vẹn có thể xuyên thủng 10 tầng thuộc ra. Ông, một đám chưa thấy qua thị trường sơn dân tại chỗ kem chút không điên, thậm chí có hơn 10 người tự tay đi thử thật giả, cuối cùng đạt được như cùng bọn hắn mũi tên có thể giả bộ bên trên loại này mũi tên. Lúc săn thú chiến lực đem tăng lên mấy lần. Có thể không tốt nha, máy móc cắt đứt đi ra hợp kim titan tam lăng mũi tên, tại các ngươi bên này căn bản cũng không phải là nhân lực có thể kéo mở cường cung trước mặt nếu là còn không thể xuyên thủng thuộc ra mới có quỷ. Nhưng mà suy nghĩ minh bạch điểm này Bạch Dương kem chút xấu hổ chết, bên hông mình 2 thanh súng ngắn hắn cảm thấy có thể ném, đám này sơn dân cung tên uy lực cùng độ chính xác đều mẹ nó có thể so với lính đặc chủng cầm trong tay súng bắn tỉa, cái này khiến hắn đơn giản không mặt mũi gặp người. Lại tiếp sau đó là chiến đao chiến kiếm biểu hiện ra, to con sơn dân lực lượng kinh khủng trước mặt, một người ôm hết thân cây nhất đao chẳng đoạn, gờ giáp đều không có, 2 người ôm hết vẫn như cũ như thế, 3 người ôm hết. Vũ khí không có dài như vậy, không có cách nào. Tóm lại chính là hợp kim titan đao kiếm chặt vật liệu gỗ cùng cắt đầu hũ cơ hồ không có gì khác biệt. Sau đó là hợp kim titan đao kiếm cùng bên này sơn dân bình thường sử dụng vũ khí va chạm, cái gì đại đao phiến tử kiếm bản rộng tâm chán. Cắt trái cây tựa như toàn bộ áp đặt, hình ảnh kia để cho một đám dế núi sơn dân toàn thân rét run, đồng thời con mắt đều kém chút cho trợn lồi ra. Hợp kim titan áo giáp cũng giống như vậy, một người mặc hợp kim titan khôi giáp sơn dân đứng bất động ở nơi đó, tùy ý mấy cái mãnh nam cầm bên này các sơn dân bình thường sử dụng vũ khí thay nhau chém vào, thí sự không có không nói còn cho bọn hắn vũ khí tan vỡ. Hiệu quả biểu hiện ra xong, Bạch Dương đứng ở trên bàn nhìn phía dưới sơn dân hỏi. Đồ vật mọi người đều thấy được, các vị nghĩ như thế nào? Ông, phía dưới trực tiếp nổ tung nổi, ngươi một câu ta một câu, nguyên một đám thần tình kích động há mồm giống to, Bạch Dương căn bản liền không có nghe được bọn họ nói cái gì. Thứ gì đều sợ so sánh, kiến thức Bạch Dương biểu diễn đồ tốt, nghĩ đến về sau có thể sử dụng lâm sản giao dịch đến những cái này đồ tốt, đối với Bạch Dương đơn giản mang ơn, lại nghĩ tới xa ra sở tác sở vi, các sơn dân đơn giản đem xa ra hận thấu xương, hợp lấy chúng ta liền bị một ít phế phẩm hại không biết bao nhiêu năm tháng. Cái này không thể nhịn a, còn kém vung mạnh đao lập tức đi tìm xa ra liều mạng. Muốn chết. Một tiếng đằng đằng sát khí gầm thét đột nhiên tại qua đa thôn trên không vang lên. Chương này viết rất nổi nóng, sửa đổi rất nhiều lần, chỉnh hoa mắt chóng mặt, cầu phiếu đề cử cùng cất giữ. 6. Chương 61, ta nói không biết người tin không. Một tiếng đằng đằng sát khí gầm thét, chấn người mảng nhĩ run lên. Toàn bộ qua đa thôn mấy ngàn người ở nơi này gầm lên giận dữ sau lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh, sau một khắc đám người liền vỡ tổ, khắp nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, mẹ nó ai vậy, lúc này gây sự mà. Tìm ra giết chết lại nói. Bảo hộ thiếu gia. Xem như Bạch Dương hộ vệ đội trưởng Triệu Thạch, ngay đầu tiên hét lớn một tiếng, rút ra hợp kim titan đại đao chắn Bạch Dương trước người. Tiểu Miêu rút ra kiếm bản rộng đưa ngang ngực trước đem Bạch Dương kéo sau lưng cảnh giác chung quanh. Sau đó tới gần Bạch Dương qua đa thôn thôn dân cũng kịp phản ứng, cấp tốc đem Bạch Dương bảo vệ. Bạch Dương trong nháy mắt cái kia mồ hôi a, hận không thể bóp chết đám gia hỏa này. Các ngươi mẹ nó cũng là đầu góc heo sao? Như thế minh mục trương đảm nói cho địch nhân ta mẹ nó là nhân vật mấu chốt, cái này không bày rõ ra để cho địch nhân cái thứ nhất quét sạch bản thân sao? Gặp được heo đồng đội loại chuyện này Bạch Dương cũng là đủ đủ. Quả nhiên, chỉ nghe ôm một tiếng vang trầm. Một cây đen nhánh đại thương xé rách không khí phát ra trầm muộn tiếng nghẹn ngào từ trong rừng bay vụt mà đến, trực chỉ trong đám người Bạch Dương. Thiếu gia cẩn thận. Khoảng cách Bạch Dương gần đây Tiểu Miêu thét lên, gắt gao bảo vệ Bạch Dương. Phía trước ngoài hai thước Triệu Thạch cấp tốc làm ra phản ứng, tiến lên một bước, một đao bổ về phía cái kia cây trường thương. Kim Minh giao kích âm thanh bên trong, hợp kim titan đại đao cùng đại thương va chạm, giữa ban ngày đều có thể nhìn thấy một đám hỏa hoa. Đại thương bị đánh đến bay ngược mà quay về. Triệu Thạch càng là đặng 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 lui về sau 4-5 bước, còn là hổ tử một cái chống đỡ phía sau lưng của hắn mới để cho hắn ngừng bộ pháp, chất gỗ trên bàn lưu lại mấy cái rõ ràng dấu chân. Dừng lại Triệu Thạch, nhìn về phía đại thương bay trở về phương hướng, tay cầm đao tại hơi run rẩy, sắc mặt kinh hãi. Ông! Trường thương bắn ngược trở về, một cái bóng đen từ trên cây lao ra, mũi chân đặt lên trên thân thương, trường thương phốc một lần cắm trên mặt đất, người kia chân sau vững vững vàng vàng đứng ở trôi thương đỉnh. Kém chút hù chết đại gia. Nhưng nắm bụi cỏ, cái này một đống sinh vật hình người là cái gì quỷ? Trong đám người Bạch Dương trong lòng sợ hãi, kém chút liền không nhịn được tới một cái hư không tiêu thất, không sau đó khi hắn nhìn thấy cái kia bựa ra sân ra hỏa lúc trừng mắt nói thầm. Người kia toàn thân quần áo phá rác rưởi bốn tên ăn mày còn không bằng, trên người phủ đầy đủ loại kỳ kỳ quái quái nhan sắc không nói còn xú khí hơn thiên, trên đầu trên người tràn đầy tất cả lớn nhỏ nổi mụn, sự thê thảm đơn giản người nghe thương tâm. Tóm lại nhìn qua liền không giống người. Hắn là Sa Gia nhị thiếu gia Sa Giang. Một thanh âm tại Bạch Dương sau lưng truyền đến. Lại là Sa Gia người. Làm sao lớn lên quỷ bộ dáng? Bạch Dương trừng to mắt nói. Sau đó cũng cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại, kém chút không có dọa ra bệnh tim, chỉ thấy đầu một ngày bị hắn quá chén thực muội tử làm tinh ôm đoạn kiếm đứng ở phía sau, lấm la lấm lét dựng thẳng lên một ngón tay làm một da dấu chớ có lên tiếng. Bạch Dương ra hiệu người chung quanh không muốn hành động thiếu suy nghĩ, sau đó hỏi. Ngươi lúc nào xuất hiện? Vừa mới, đối phương hướng Bạch Dương gật đầu nói, xong thêm một câu vốn là muốn cứu ngươi một cái, hộ vệ của ngươi phản ứng không chấm nha. Không phải, ta nói các ngươi những cái này đi tới đi lui người, ra sân phương thức có thể hay không bình thường một chút. Rất dễ dàng dọa sợ người ngươi biết không? Bạch Dương vô ngực một cái tức giận nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút chớ bị Sa Giang phát hiện ta. Đối phương hướng Bạch Dương nô ra miệng nói. Bạch Dương! Sa Giang đứng ở trôi thương lên, nhìn xem thôn dân chung quanh vừa sợ vừa giận. Kinh là nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy sơn dân tụ tập, giận là dọc theo con đường này ăn hết để cho người ta buồn bực nổi điên đau khổ không nói, vừa tới nơi này liền nghe được có người trắng trợn chửi mắng nhà mình. Cho nên trước tiên nhịn không được liền chạy ra ngoài chuẩn bị quét sạch cái kia trên bàn người dẫn đầu lại nói,
bất quá không thành công, hơn nữa lúc này Bạch Dương bị bảo vệ cơ hội xa vời. Thôn dân chung quanh tản ra đem hắn vây quanh, có thể lúc này Sa Giang nhưng từ bên hông lấy xuống một cái túi, xốc lên lộ ra một cái rách tung tóe bốc mùi đầu dò xét người chung quanh trầm giọng nói, đệ đệ ta xe, là ai giết, đứng ra nhận lấy cái chết. Mặt đối với mấy ngàn số mánh nam, Sa Giang còn không có não tàn đến tuyên bố diệt đi tất cả mọi người, bất quá giết cá biệt người hắn cảm thấy căn bản cũng không phải là vấn đề, xem như võ giả cường đại hắn không cho rằng nơi này ai có thể lưu lại bản thân, còn không phải tùy ý hắn tới lui. Sự tinh từng kiện đến. Sa Giang, lại một cái võ giả. Tâm niệm lấp lóe, Bạch Dương phân phó nói. Triệu Thạch, đợi chút nữa để cho một bộ phân thân mặc chiến giáp hộ vệ không muốn mạng vây công đối phương, lại chia ra một bộ phận phân tán chung quanh, dùng phân phối trang bị loại kia mũi tên tìm cơ hội làm cho ta tàn hắn. Thiếu gia, vì sao không được trực tiếp chém chết? Triệu Thạch không minh bạch, một mặt gánh nghi ngờ hỏi Bạch Dương. Chết cùng tàn không có gì khác biệt đi, hơn nữa sống càng hữu dụng. Bạch Dương im lặng nói. Thuộc hạ hiểu. Mặc dù không biết Bạch Dương muốn làm gì, nhưng Triệu Thạch còn là dựa theo Bạch Dương ý tứ nhanh chóng âm thầm phân phó. Vì là cho Triệu Thạch bọn họ tranh thủ thời gian, nhất quán không theo lẽ thường ra bài Bạch Dương ở nơi này không khí khẩn trương bên trong lên tiếng. Ta nói chúng ta cũng không phải là ai chém chết xe người tin không. Sa Giang. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nói gì. Động thủ. An bài tốt Triệu Thạch đáp lấy Sa Giang ngây người thời điểm hét lớn. Bạch Dương trong lòng rất buồn bực, cái này mẹ nó náo tàn là ai cho ngươi lòng tin có thể một người nhảy ra mặt đối với nơi này mấy ngàn số mánh nam. Ngươi không minh bạch võ giả đáng sợ, ngươi là đang để cho bọn họ chịu chết ngươi biết không? Lam muội tử tại Bạch Dương bên người cau mày nói. Ta chỉ biết rõ hắn chết định. Bạch Dương bĩu môi nói. Hắn cũng không tin có thể ngăn đạn súng bắn tỉa hợp kim ti tan áo giáp còn ngăn không được Sa Giang trường thương trong tay. Ngươi còn có thể phiên thiên còn là sao thế? Giết! Mười mấy cái người mặc hợp kim titan khôi giáp thôn dân xông ra, một trận đại đao phiến tử từ bốn phương tám hướng bổ về phía Sa Giang. Muốn chết? Sa Giang hừ lạnh, cánh tay nhất chuyển, trong tay đại thương nhanh như thiểm điện vung mạnh một vòng, thương 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 tiếng vang bên trong, bổ về phía hắn chiến đao thế mà toàn bộ bị hắn chặn lại. Tốc độ này cái này độ chính xác, thấy vậy Bạch Dương thẳng trừng mắt. Hiện tại ngươi biết sao? Hơn nữa hắn bây giờ còn căn bản cũng không có nghiêm túc. Lam muội tử lại mở miệng nói ra. Ngươi có thể hay không ngậm miệng lại? Muốn xen vào cũng là lão tử tốt ta. Bạch Dương liếc mắt không để ý đối phương. Mặc dù trong lòng kinh ngạc Sa Giang thân thủ, nhưng Bạch Dương cũng không tin cái kia tà, địa cầu có đôi lời nói hay lắm, song quyền nan địch bốn tay, võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay. Dù sao mặc kệ thứ đồ chơi gì đi, Bạch Dương cũng không tin Sa Giang tại trong loạn đao có thể gắng bao lâu. Thương 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 kim minh giao kích âm thanh bên trong, vang lửa khắp nơi, Sa Giang độc đấu mấy chục thôn dân. Lại là thủ thiếu công nhiều. Nhưng mà, trong tay hắn đại thương hoặc đâm hoặc nện ở người mặc hợp kim titan khôi giáp trên người thôn dân, tối đa chỉ có thể để bọn hắn lui lại, căn bản không đả thương được người, liền tựa như mặt đối với một đám rùa đen một dạng, trong lòng cái kia phiền muộn thì khỏi nói. Binh binh bàng bàng đánh nửa ngày, người có thất thủ ngựa có thất đề, Sa Giang không cẩn thận trên lưng bị chặt một đao, cùng nhau thước dài vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn ra mặt run rẩy. Hợp kim titan đao tăng thêm thôn dân lực lượng đó cũng không phải là thổi. Chết hết cho ta. Sa Giang gầm thét, da rẻ bắt đầu đỏ lên, trên người tựa như cất mấy cái con chuột con mở dạng, cơ bắp phồng lên, cả người đều lớn hơn một vòng, tựa như ngủ say manh thú thức tỉnh mở dạng. Thủ hạ của ngươi bọn họ nguy hiểm, Sa Giang nổi giận, hắn nhưng là ngưng luyện năm đạo huyết khí võ giả. Lam muội tử lại nói. Hoàng đế không vội thái giám gấp, muội tử ngươi thì nhìn tốt ta. Chết thoái phía sau. Trong đám người Triệu Thạch hét lớn một tiếng. Vung mạnh đại đao thôn dân lui lại, để cho nổi điên Sa Giang bại lộ ở giữa. Thả. Lần thứ hai giống to một tiếng không biết từ chỗ nào truyền đến. Sau đó, hưu 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 một trận mũi tên đổ ập xuống hướng về Sa Giang kích xạ đi. Võ giả thế nào, ngưng luyện cái gọi là huyết khí thì thế nào, cho dù là sắt thép thân thể tại hợp kim titan mũi tên trước mặt đoán chừng cũng phải quỳ. Phát xích thanh âm bên trong. Sa Giang cánh tay hai chân cùng bả vai những vị trí này luân phiên bị mũi tên xuyên qua, hắn đại chiêu còn không có phát ra tới liền sập tiệm. Thân thể lắc một cái lung la lung lay ngã xuống đất, Sa Giang không cam lòng giận dữ hét. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, các ngươi một đám dân đen làm sao có thể tổn thương được ta. Không có khả năng em gái ngươi à, nếu không phải là ca để bọn hắn đừng giết ngươi, ngươi lúc này đã bị bắn thành con nhím. Trong lòng thầm nhủ đồng thời, Bạch Dương đối với các thôn dân tiễn pháp đơn giản không thể chê. Nói đánh lên mí mắt. Ngậy. Sau đó Bạch Dương quay người nhìn về phía Lam muội tử, một mặt đắc chí.
Lam muội tử biểu lộ cứng ngắc, mất tự nhiên nhìn Bạch Dương một chút, lại nhìn một chút trên người cắm đầy mũi tên xà giang, một câu không nói đem đầu nghiêng qua một bên. Đối với võ giả loại này sinh vật khủng bố, nhất là địch nhân, làm cho đối phương triệt để không có năng lực phản kháng mới có thể yên tâm, thế là phân phó nói, đến nhà, đem hai tay hai chân hắn đều cho ta chặt, sau đó dùng trường thương của hắn đâm xuyên bụng của hắn cho ta đinh trên mặt đất. Các ngươi dám, ta là Sa Gia Sa Giang. Đều như vậy thả miệng pháo còn có ý nghĩa gì? Triệu Thạch tự mình đi qua, giơ tay chém xuống, phốc phốc âm thanh bên trong đem Sa Giang cánh tay cùng hai chân chặt, sau đó nhặt lên trường thương phốc một tiếng sắp nổi đâm xuyên đóng đinh trên mặt đất. Sau đó tại Sa Giang giữa tiếng kêu gào thê thảm nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương thì là trừng to mắt nhìn về phía Sa Giang, hắn rất ngạc nhiên người này sinh mệnh lực rốt cuộc có bao nhiêu đương ngạnh. Nhưng mà nhìn trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Bạch Dương không thể không thừa nhận võ giả sinh mệnh lực có thể so với Tiểu Cường, mặc dù Sa Giang khí tức dần dần yếu ớt, nhưng liền mẹ nó không chết, đương nhiên, cách cái chết cũng không xa. Đề cử một bản nguyên năng phân giải sư, cuối cùng lệ cũ cầu phiếu đề cử cùng cất giữ. 6. Chương 62, ta không tin. Bạch Dương ghé vào Tiểu Miêu trên bờ vai, dưỡng cổ lên nhìn chằm chằm giữa sân sập tiệm Sa Giang nhìn, xác định khẳng định cùng nhất định đối phương không có bất cứ uy hiếp gì về sau, rồi mới từ Tiểu Miêu sau lưng đi ra. Sau đó, hắn nhấc chân mãnh liệt trốn dưới chân sàn gỗ, đông 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 thanh âm vang lên. Hấp dẫn ánh mắt mọi người về sau, Bạch Dương một chỉ trong vũng máu Sa Giang nói lớn tiếng. Các vị, các ngươi nhìn thấy không? Hắn gọi Sa Giang, là Đức Dương trấn Sa Gia cao thủ. Là một vị ngưng luyện năm đạo huyết khí siêu cấp cao thủ, có thể giết chết 4 thai thanh lưu loại kia manh thú tồn tại. Hiện học hiện mại a đây là. Lam muội tử trợn mắt chừng một cái im ắng nói thầm. Bạch Dương không biết bị người rất khinh bỉ, nói tiếp, thế nhưng là, các ngươi nhìn thấy không? Cường giả như vậy, cũng không cách nào phá vỡ ta cung cấp loại này kiên cố áo giáp, mặc dù võ công cao cường, cũng không đả thương được người mặc loại này khôi giáp người. Câu nói này Bạch Dương là chỉ lấy các thôn dân trên người hợp kim titan áo giáp nói. Sau đó hắn vừa chỉ hợp kim titan chiến đao nói. Loại này sắc bén mà kiên cố chiến đao, có thể phá vỡ võ giả màng ra. Tiếp lấy Bạch Dương lại chỉ hướng cách đó không xa các thôn dân cung tên trong tay thanh âm càng lớn nói, mà loại này sắc bén mũi tên, có thể xuyên thấu võ giả thân thể bắn giết đối phương. Song hắn tổng kết nói, cho nên, mặc vào loại này áo giáp, cầm lên loại này chiến đao, phân phối trang bị loại này mũi tên, các ngươi liền có thể cùng võ giả chém giết, chiến lực có thể so với trong truyền thuyết võ giả. Còn cần vì là trong rừng cùng manh thu chém giết mà lo lắng an nguy của mình sao? Còn cần lo lắng sao? Còn cần sao? Tốt à, Bạch Dương là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia chào hàng sản phẩm mình nâng lên bản thân tầm quan trọng cơ hội, sự thật bày ở trước mắt, so trước đó khẽ đảo phí sức chào hàng hiệu quả muốn tới đến hữu hiệu rất nhiều nhiều nữa. Hắn cố ý không để ý đến nhân số ưu thế chuyện này. Thực tình không hiểu rõ cái này Bạch Dương là nghĩ như thế nào. Làm khó lúc này càng quan trọng hơn không phải xử lý như thế nào Sa Giang sao. Làm khó không phải cân nhắc Sa Gia sau tiếp theo cử động thời điểm. Lam muội tử lúc này nhìn xem Bạch Dương trong lòng rất buồn bực. Nếu là biết rõ Lam muội tử trong lòng là nghĩ như thế nào mà nói, Bạch Dương nhất định sẽ khinh bỉ. Ngươi biết cái gì, nhiều cơ hội khó được ngươi biết không, địa cầu bên kia bao nhiêu cái người vì là cái gọi là tin tức ngay cả mạng cũng không cần cũng phải lên. Ta đây vẫn chỉ là tại tình huống an toàn dưới cho mình chào hàng sản phẩm nâng lên mà thôi, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a. Toàn thôn tại yên lặng ngắn ngủi về sau, trực tiếp nổ, những cái kia bên ngoài người của thôn thần tình kích động đến liền cùng bản thân con trai thứ nhất Giáng sinh tựa như, hận không thể lập tức liền phân phối trang bị bên trên cái kia một thân tao bao trang bị. Mặc vào cái kia thân đơn giản có thể trong rừng đi ngang a, một bộ trang bị đơn giản có thể làm một cái thôn truyền thừa bảo, ai mà không muốn. Mọi người chớ nóng vội đừng hoảng hốt. Cụ thể làm sao giao dịch, mọi người đi tìm lao thôn trưởng. Nhìn xem hầu như đều điên một đám sân dân, Bạch Dương một chỉ cách đó không xa Tiểu Miêu ra ra nói ra. Nói đùa, bản thân người tốt cầm cố, tự nhiên phải có người đến cho mình có nổi, hợp kim titan vũ khí khôi giáp há có thể giống đưa cho qua đa thôn thôn dân như thế tặng không ra ngoài. Bạch Dương cảm thấy người ra đời lao thôn trưởng nhất định sẽ đem những thứ này tối đại hóa lợi ích, điểm ấy Bạch Dương tuyệt đối không nghi ngờ. Ngươi nói Bạch Dương vì sao lại kiên định như vậy? Chỉ bằng lao thôn trưởng tại chính mình tới nơi này không bao lâu sẽ đưa tôn nữ đầu này đủ sao? Hai cái này có quan hệ sao? Sau đó lao thôn trưởng cười ha hả bị một đám sơn dân bao vây. Đáp lấy tràng diện nóng nảy, Bạch Dương vụng trộm cho Triệu Thạch nói, nhanh, đem Sa Giang đưa đến một cái địa phương không người. Tốt thiếu gia. Triệu Thạch gật đầu, tìm người sắp chết không sống Sa Giang mang đi. Bạch Dương lôi kéo Tiểu Miêu cùng đi theo đến một cái căn nhà trên cây bên trong. Mới vừa đóng cửa lại. Bạch Dương quay người lập tức lùi sau một bước, nhìn xem Lam Muội Tử hỏi, ngươi theo tới làm gì?
Ta liền nhìn xem ngươi người kỳ quái này đến cùng muốn dở trò quỷ gì.
Lam Muội Tử theo bản năng lật cái quyến rũ Bạch Nhãn nói, sau đó đi tới một bên vận ung dung ngồi xuống chờ lấy xem kịch. Kỳ thật Lam Muội Tử trong lòng có quá đa nghi ngờ, đầu tiên là cái này Bạch Dương luôn hành cử chỉ rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng người này, thậm chí Bạch Dương khẩu âm cũng rất khó chịu, nhiều khi Bạch Dương nói chuyện đều từ không được diễn ý thậm chí trực tiếp không biết nói, đây cũng không phải là người địa phương. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân một khi đi lên cản đều ngăn không được, cái này thế nhưng là có khoa học căn cứ, về phần cái nào cửa khoa học ta cũng không biết. Người thích xem không nhìn. Bạch Dương nhún nhún vai không quan trọng, hắn cũng không phải muốn làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Kỳ thật chủ yếu là đánh không lại cô em gái này. Đem mạng nhỏ mình thấy vậy vô cùng mọi thứ đều trọng yếu Bạch Dương, cho dù là xa giang tứ chi đều bị chặt vẫn như cũ không đi mạo hiểm tới gần. Hắn nhưng là chứng kiến qua một cái khác xa ra người ngực bụng bị sỏ xuyên đều không chết, trời mới biết những võ giả này có bản lĩnh gì. Lại để cho Triệu Thạch đưa tới cái quan sát, đem xa giang đinh chết trên sàn nhà, xong lúc này mới hơi yên tâm một chút. Vụ trộm đưa tay bắt lấy một cây súng lục, đi tới xa giang bên cạnh, đá đối phương một cước nói, tôn tử, chết chưa? Người rốt cuộc là ai? Chửi bới ta xa ra, châm ngòi cùng sơn dân quan hệ, có được những cái kia có thể ngăn cản võ giả công kích binh khí áo giáp, người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Muốn chết không sống xa giang lại còn có sức lực trừng mắt Bạch Dương hỏi lại, thấy thế nào đều hướng là dáng vẻ cao cao tại thượng. Hắc, đến lúc nào rồi ngươi còn ngưu xoa ầm ầm, hiện tại ngươi là thịt cá ta là dao thớt, cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Ta hiện tại hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì, hiểu. Bạch Dương khó chịu, dựa theo xa giang gãy mất cánh tay vết thương liền đạp một cước. Hừ, không nghĩ tới muốn chết không sống xa giang còn rất kiên cường. Lạnh rên một tiếng sửng sốt cắn răng trừng mắt Bạch Dương không nói lời nào. Bĩu môi, Bạch Dương hỏi bên cạnh xem trò vui Lam Muội Tử, ai, ta rất hiếu kỳ, võ giả sinh mệnh lực cùng ý chí đều như vậy ương ngạnh sao? Đó là đương nhiên, các ngươi mặc dù chém đứt tứ chi của hắn, nhưng không có phát hiện hắn trước tiên liền khống chế cơ bắp khép kín huyết dịch trôi qua sao. Dạng này tổn thương chỉ cần được cứu chữa đồng dạng sẽ không phải chết, về phần ý chí, cái nào ngưng luyện huyết khí võ giả không phải ý chí như lưới đao. Ngươi chỉ có thể giết hắn. Bằng không là không thể nào từ trong miệng hắn được bất kỳ vật gì. Lam Muội Tử bĩu môi nói. Ta không tin. Bạch Dương bĩu môi nói, không để ý tới Lam Muội Tử, tại xác định Sa Giang đoán chừng tạm thời là không chết được về sau, nhìn xem Sa Giang cười hát hát nói. Mặc dù ta không chuyên nghiệp, nhưng từ trong miệng ngươi nảy ra chút vật gì đoán chừng không khó, tôn tử ngươi chờ xem. Nói xong, Bạch Dương nhìn nói với Triệu Thạch, Triệu Ca, đi tìm mười mấy con loại kia đầu ngón tay lớn con kiến đến. Mặc dù không biết Bạch Dương muốn làm cái gì, nhưng Triệu Thạch còn là làm theo. Ngươi nghĩ làm gì? Lam Muội Tử nhìn về phía Bạch Dương hiếu kỳ thật tốt chết hỏi, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy có chút toàn thân rét run. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Bạch Dương khiêu mi, sau đó ngồi một bên, tựa ở tiểu miêu trên người nhìn Lam Muội Tử hỏi, nhưng lại ngươi, ta rất hiếu kỳ ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Ngươi quản ta. Lam Muội Tử chớp mắt, không để ý Bạch Dương. Chậc chậc. Muội tử ngươi bây giờ trang phục là nam nhân, một chút cũng không chuyên nghiệp, còn tốt lao tử ở địa cầu bên kia trên mạng cái gì câu nhân ánh mắt chân trắng bờ eo thon đều gặp, không ăn ngươi bộ này, còn có ngươi bị quá chén sau kỳ thật đã nói tất cả, các cạc, ta liền không nói cho ngươi. Bạch Dương trong lòng đắc chí, cũng không để ý đối phương, chờ lấy Triệu Thạch đem đồ vật làm ra. Hắn không để ý Lam Muội tử, Lam Muội tử ngược lại kỳ quái nhìn xem Bạch Dương nói, ngươi một chút võ kỹ cũng đều không hiểu, sẽ không sợ ta đánh ngươi. Là ai cho ngươi dũng khí dạng này cùng một cái võ giả nói chuyện? Hắc, ngươi cũng thấy đấy, nếu như ngươi gây bất lợi cho ta, đoán chừng Sa Giang liền là của ngươi hạ chẳng, Lam huynh ngươi làm khó muốn thử xem. Bạch Dương cười hắc hắc nhìn về phía Lam Muội Tử nói. Vết xe đổ đang ở trước mắt, Lam Muội Tử không nghĩ nói chuyện với Bạch Dương, gặp được Sa Giang hạ chẳng, nàng rõ ràng đã biết, kỳ thật võ giả tại nhiều khi cũng không phải vô địch. Bạch Dương sẽ không nói cho Lam Muội Tử, kỳ thật ngươi bây giờ cách ta chỉ có không đến 3 mét. Chỉ cần ngươi muốn gây bất lợi cho ta, lão tử súng ngắn trước tiên đánh xuyên qua ngươi, 3 mét khoảng cách này đều đánh không trúng lão tử trực tiếp 4. Sa Giang hạ chàng nói cho Bạch Dương, võ giả kỳ thật cũng không phải đào thương bất nhập. Đương nhiên, Bạch Dương mặc dù có thể không có sợ hãi, kỳ thật chỗ dựa lớn nhất là hắn tùy thời có thể chạy trốn, lão tử đánh không lại các ngươi những cái này đi tới đi lui võ giả, nhưng lão tử có thể chạy trốn a, có bản lĩnh chạy cầu bên kia đến cắn ta a. Nhàm chán trong khi chờ đợi, Triệu Thạch dùng một cái ống trúc bắt hơn 10 cái Bạch Dương muốn con kiến đã trở về. Tiểu Miêu, đi đem trong chúng ta cái chủng loại kia đường kẹo làm hai khóa đến. Bạch Dương cầm tới con kiến sau đối với Tiểu Miêu nói. Tiểu Miêu rất nhanh liền đi mà quay lại. Tại một vòng người vây xem phía dưới, Bạch Dương đem Tiểu Miêu lấy ra đường miếng dùng nước tan ra, sau đó bôi lên tại Sa Giang trên vết thương. Sau đó hắn đem con kiến thả ra rồi. Tiếp lấy con kiến đã nghe lấy đường kẹo vị đạo bò Sa Giang trên vết thương bắt đầu cắn xé. Tôn tử, ta xem ngươi có thể gắng bao lâu.